Chương 58, đại trưởng phu tuyệt không ăn tha đến chi thực mọi người ở đây coi là thất thải thánh liên cánh hoa, liền muốn thuộc về số 2 bên trong bao gian người lúc, số 3 phòng đột nhiên ra giá. Mà lại ra giá phương thức đưa tới đám người nhượng nghị. Nào có người tăng giá chỉ thêm một viên linh thạch, đây không phải quấy rối sao? Đúng vậy a, cảm giác có chút vũ nhục người. Bên trong người là ai a, phách lối như vậy? Đoán chừng là Lôi gia thiếu chủ, nghe giọng điệu này cùng thanh âm liền có chút giống. Kia không sao. Lúc này, trên đài sườn xám nữ nhân, ghé mắt nhìn thoáng qua hậu trưởng Kim Tiệp Văn, hỏi thăm nó ý gặp. Nàng chủ trì nhiều năm như vậy đấu giá hội, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Kim Thiện Văn đối gật gật đầu, mặc dù hắn cũng có chút không quen nhìn Lôi Thông cách làm, nhưng khai mạc mại hành, chỉ cần có người tiếp tục tăng giá, vậy liền muốn tiếp tục đấu giá xuống dưới. Đạt được lãnh đạo chỉ thị, sơn sám nữ nhân lần nữa lộ ra mỉm cười thản nhiên, cất cao giọng nói, số 3 ra giá 1001 mai thượng phẩm linh thạch, còn có ai ra giá cao hơn? 1001. Số 2 bên trong bao gian người tiếp tục ra giá. 1101-1002. 1201 dịch vô ưu đã đại khái đoán được số 2, số 3 bên trong bao gian người là ai? Số 2 hẳn là Đồ Sơn Miểu Miểu, số 3 hẳn là Lôi Thông. Ngoại trừ mình, toàn bộ đấu giá hội cũng chỉ có hai người bọn họ mới có tư cách ngồi tại lầu 3 chữ thiên phòng, cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể như thế đối chọi gay gắt. Quả nhiên, số 2 trong phòng Đồ Sơn Miểu Miểu rốt cục chịu đựng không nổi bạo phát, chất vấn, "Lôi Thông, ngươi có ý tứ gì?" Miểu Miểu cô nương lời này là ý gì? Chẳng lẽ còn không thể để cho bổn thiếu chủ tăng giá hay sao? Lôi Thông trêu tức ngữ khí truyền ra. "Hừ, ngươi mỗi lần tăng giá liền thêm một viên linh thạch, có ai nhìn không ra ngươi là tới quấy rối?" Đấu giá hội có quy định không thể tăng giá một viên linh thạch sao? Ngươi, thoa lên Miểu Miểu lập tức á khẩu không trả lời được, tìm không thấy lời nói đến phản bác, chỉ có thể tiếp tục tăng giá, 2000. 2000. Lẻ một mai. Nói xong, Lôi Thông cười ha ha, không chút nào đem Đồ Sơn Miểu Miểu để vào mắt. "Tốt, ngươi thắng." Đồ Sơn Miểu Miểu nghiến răng nghiến lợi nói, 2000 mai thượng phẩm linh thạch đã là cực hạn, tái xuất giá liền được không bù mất. Quyền kia thiếu chủ liền lại chi. 10 cái. Cực phẩm linh thạch. Lôi Thông còn không có đắc ý bao lâu, liền bị một đạo thanh âm nhàn nhạt đánh gãy. Kia là số 8 bên trong bao gian truyền tới thanh âm. 10 cái cực phẩm linh thạch. Đây là ai, dám cùng Lôi Thông thiêu chiến? Đoán chừng là nghĩ lấy lòng Đồ Sơn Miểu Miểu. Xúc động a, Lôi gia là dễ đối phó như vậy. Vậy cũng khó mà nói, dù sao có thể duy nhất một lần có thể xuất ra 10 cái cực phẩm linh thạch, cái nào là hời hợt hạng người. 10 cái cực phẩm linh thạch, tương đương 1 vạn mai thượng phẩm linh thạch, có rất nhiều gia tộc 1 năm thu nhập cũng chưa tới 1000 mai thượng phẩm linh thạch, giống Cố gia, 1 năm ít lợi bất quá 800 mai thượng phẩm linh thạch tả hữu, cũng liền gia tộc tồn tại thời gian dài, nội tình tương đối hùng hậu. Đồng thời cực phẩm linh thạch ở trên thị trường lưu thông cũng không nhiều, có thể nói cực kỳ thưa thớt, bởi vậy duy nhất một lần có thể xuất ra 10 cái cực phẩm linh thạch, thân phận đều là không phú thì quý. Lôi Thông sắc mặt âm trầm, Đồ Sơn Miểu Miểu thì cũng thôi đi, ngươi một cái ngồi tại địa tự trong phòng người, cũng dám cùng hắn đối nghịch. Nếu không phải cân nhắc đến Kim gia uy thế, lấy tính tình của hắn, tại chỗ liền xuất thủ. Số 8 ra 10 cái cực phẩm linh thạch, còn có hay không cao hơn? Như vậy chúc mừng số 8, đập đến thất thải thánh liên cánh hoa ba phiến. Hết thảy đều kết thúc về sau, Dịch Vô Ưu vô hốt một cái, không biết nên nói cái gì cho phải, quanh đi còn lại cuối cùng trở lại người một nhà trong tay. Phía dưới tiến hành xuống một kiện bật đấu giá, hữu phẩm linh dược dưỡng hồn thảo. Giá khởi điểm 100 mai thượng phẩm linh thạch. Dịch Vô Ưu cả người đều ngồi dậy, chuyến này chỉ vì dưỡng hồn thảo, rốt cục xem như chờ đến. Giá khởi điểm liền 100 thượng phẩm linh thạch, nếu là trước đó hắn khẳng định phải từ bỏ đấu giá, hiện tại trong túi nâng lên tới, lực lượng cũng đủ, dưỡng hồn thảo hắn tình thế bắt buộc. Bất quá hắn cũng không đội mà xuất thủ, trước hết để cho đạn bay một hồi. Cuối cùng, dưỡng hồn thảo thành công bị Lâm Đế bỏ vào trong túi. "Tiểu Hắc ca, không phải ca không muốn để cho ngươi sớm thức tỉnh, thật sự là ca nghèo rất mồng tới a." Dịch Vô Ưu khóc không ra nước mắt. Cái này Lâm Đế cũng là ngu ngơ, người ta mới ra 1100 mai thượng phẩm linh thạch, hắn trực tiếp ra 20 mai cực phẩm linh thạch, chấn nhiếp toàn trường, không người dám cùng tranh phong. Sau đó thời gian, Dịch Vô Ưu đã hoàn toàn không có tâm tư, mặc hắn trên trận phong vân biến hóa, hắn vẫn như cũ như Thái Sơn sừng sững bất động, sắc mặt như giếng, cổ không gợn sóng, cả người phảng phất đã mất đi linh hồn. Thẳng đến đấu giá hội kết thúc, phòng đấu giá người phụ trách Kim Thiệt Văn tự mình đưa tới thất thải thánh liên đấu giá đoạt được linh thạch lúc, Dịch Vô Ưu mới hồi phục tinh thần lại. "Kết thúc?" Dịch Vô Ưu thì thào hỏi. "Đúng vậy, đại nhân." Kim Thiện Văn đáp, sau đó cung kính đưa lên một túi linh thạch, trong này chứa 10 cái cực phẩm linh thạch, là đại nhân ngài vật phẩm đấu giá đoạt được. "Ừm." Dịch Vô Ưu hờ hững tiếp nhận linh thạch, lập tức quay người rời đi. Lần này tận hứng mà đến, mất hứng mà về, quả thực không thú vị. Nhìn qua Dịch Vô Ưu bóng lưng, Kim Thiện Văn nghi ngờ nói, làm sao cảm giác vị này không quá cao hứng đâu? Hắn giống như đối dưỡng hồn thảo có chút hứng thú, nửa đường có đi ra một lần giá, bất quá cuối cùng bị bằng hữu cho đập đi. Phục Linh giải thích nói, "Bạn hắn?" Kim Thiện Văn khẽ nhíu mày, thực sự nghĩ mãi mà không rõ ở trong đó nhân quả quan hệ. Trở lại khách sạn, Dịch Vô Ưu phát hiện Lâm Đế sớm liền tại bên ngoài gian phòng chờ lấy hắn. Hai người đi vào gian phòng, lúc này Lâm Đế xuất ra dưỡng hồn thảo, nói: "Vô Ưu đại ca, cái này cho ngươi." Dịch Vô Ưu sững sờ, chợt từ chối: "Đây là ngươi dùng nhiều tiền mua, ta không thể nhận. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, tuyệt không ăn tha đến chi thực. Ngươi liền cầm lấy đi, thứ này đối ta vô dụng." Lâm Đế đem chín hồn thảo một thanh thả trên tay Dịch Vô Ưu, hắn vốn chính là nhìn thấy đối phương tham dự dưỡng hồn thảo đấu giá, mới ra giá tiền rất lớn đem nó mua. "Tốt a." Dịch Vô Ưu không để lại dấu vết địa đem dưỡng hồn thảo thu vào nạp giới. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, nếu có thể khuất có thể rối. Vì tiểu hắc, hắn hôm nay liền khuất một chút. Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận một chút, hôm nay ngươi đập nhiều như vậy bảo vật, đoán chừng đã bị người để mắt tới. Dịch Vô Ưu dặn dò. Ừm, ta biết. Lâm Đế ngưng trọng gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, lần này đấu giá hội hắn đập không hạ 10 cái bảo vật, trong đó liền có áp chụp món kia không chọn vẹn thánh binh. Hắn dám cam đoan, hiện tại Vân Hạ thành bên ngoài khẳng định có rất nhiều mai phục đội ngũ, liền đợi đến hắn ra khỏi thành đâu. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta có thể dạng này. Còn như vậy, Diệu A. Một bên khác, Lôi Thông trở lại chỗ ở, một cước đem trước mặt đồ dùng trong nhà đá nát, nổi trận lôi đỉnh, "Cha, cha cho ta, phái người khác nghiêm mật giám thị Vân Sam khách sạn, vừa có gió thổi cỏ lay lập tức cho ta biết, bổn thiếu chủ muốn đem chém thành muôn mảnh." "Rõ." Lôi Thông số một hộ vệ tranh thủ thời gian lĩnh mệnh mà đi. Chương 59, Miểu Miểu cô đương, xin tự trọng người áo đen vỗ xuống không chọn bện thánh khí tin tức, trải qua người hưu tâm tiến lên giường, không đến nửa ngày thời gian liền chuyển khắp toàn bộ Vân Hạ thành. Trong lúc nhất thời Vân Hạ thành gió nổi mây phun, cuồn cuộn sóng ngầm, vô số người đuổi tới Vân Sam khách sạn, hoặc là tại phụ cận theo dõi, ai cũng bù không được thánh khí mang tới dụ hoặc, mà lại đối phương vẫn là lẻ loi một mình tình huống dưới. Đối với động tĩnh bên ngoài, thân là người trong cuộc Lâm Đế tự nhiên sẽ hiểu, nhưng hắn lại một điểm không hoảng hốt, bởi vì hắn trong lòng đã có kế hoạch. Tại cái này khẩn trương thời khắc, Đồ Sơn Miểu Miểu tại nhiều mặt ánh mắt dưới, đêm đó trực tiếp đi vào Vân Sam khách sạn, ai cũng không biết đối phương muốn làm gì. Đông đông đông. Dịch Vô Ưu cửa phòng bị gõ vang, còn tưởng rằng lại là Lâm Đế, cũng không có đeo lên mặt nạ, chờ hắn đứng dậy ra ngoài xem xét, lại phát hiện người tới đúng là Đồ Sơn Miểu Miểu. Dịch Vô Ưu khẽ giật mình, chợt lập tức kịp phản ứng, một mặt mờ mịt nói, vị cô nương này đã trễ thế như vậy, tìm tại hạ chuyện gì? Đừng giả bộ, ta biết ngươi là Du Vô Giật, cũng biết ngươi là Dịch Vô Ưu. Đồ Sơn Miểu Miểu gọn gàng dứt khoát, nàng lúc đến cũng đã hướng khách sạn tiểu nhị nghe được Dịch Vô Ưu nhà ở tốt ta, Miểu Miểu cô nương tìm Dịch Mộ chuyện gì? Đã bị người khám phá, Dịch Vô Ưu trực tiếp là bài, không giả, dù sao hắn cái gì cũng không có đập tới, tổng sẽ không có người tới tìm hắn phiền phức à? Dịch công tử không có ý định mời ta đi vào ngồi một chút sao? Đồ Sơn Miểu Miểu lộ ra một cái nụ cười mê người, mời đến, người tới là khách, cũng không thể đem người phơi ở bên ngoài a. Làm Lam Tinh bên trên ba thanh niên tốt, Dịch Vô Ưu điểm ấy đạo đái khách vẫn hiểu. Các ngươi bảo vệ tốt cửa phòng, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Đồ Sơn Miểu Miểu đối Đồ Sơn Như Kiêu bốn người phân phó nói. Vâng, thánh nữ. Bốn người nghe lệnh, cầm trong tay trường kiếm, đứng ở ngoài cửa phòng không núp đích. Sau khi vào phòng, Dịch Vô Ưu mời Đồ Sơn Miểu Miểu ngồi tại bên cạnh bàn, vì đó rót một ly nước trà về sau, hỏi, Miểu Miểu cô nương có chuyện gì quan trọng, hiện tại có thể nói à? Đồ Sơn Miểu Miểu nhấp một miếng trà, chân thành nói, tối nay Miểu Miểu đến đây, là có một việc nghĩ mời Dịch công tử hỗ trợ, còn xin không nên từ chối, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để Dịch công tử bạch bạch hỗ trợ. Ồ, Miểu Miểu cô nương không ngại trước nói là gì chuyện quan trọng, như tại Dịch Mộ phạm vi năng lực bên trong, tự nhiên là không có vấn đề. Dịch Vô Ưu không có lập tức đáp ứng, dù sao trời mới biết đối phương cần tự mình làm cái gì, mình nếu không có năng lực làm được, hoặc là không muốn làm sự tình, nhiều ít thủ lao đều bảo đảm. Đồ Sơn Miểu Miểu nghe vậy vui mừng, nói ra, thực không dám giấu giếm, ta Cửu Vĩ Hồ nhất tộc đại trưởng lão mấy tháng trước đã tỏa hóa trở lại, Đồ Sơn trên dưới yêu tộc ngao ngoe muốn động, muốn đem tộc ta quyền thống trị thay vào đó, liền ngay cả Lôi gia cũng là nhìn chằm chằm, chúng ta cần Dịch công tử hộ thân thần thú, Lôi Hổ Tiên Tôn đại nhân tọa trấn tộc ta một đoạn thời gian, bất kỳ cái gì điều kiện, chỉ cần tộc ta có thể làm được, Dịch công tử đều có thể sách. Tiểu Hắc một mực hôn mê bất tỉnh tin tức, bị Linh Vân Tông nghiêm cấm phong tỏa, ngoại nhân cũng không biết tình huống, nếu không, Dịch Vô Ưu người mang như thế một đầu thần thú, người nào không nhớ thương? Tu bổ thần hồn loại hình thánh dược các ngươi nhưng có? Dịch Vô Ưu hỏi. Đồ Sơn Miểu Miểu dừng một chút, lắc đầu nói, không có, nhưng chúng ta có thể phái người đi tìm. Vậy liền tha thứ Dịch Mộ không thể ra sức, Miểu Miểu cô nương mời trở về đi. Dịch Vô Ưu đứng dậy, hạ lệnh chủ khách. Không có tu bổ thần hồn thánh dược, Tiểu Hắc liền thức tỉnh không được, hắn muốn giúp đều không giúp được. Vì sao? Đồ Sơn Miểu Miểu không hiểu, dưới cái nhìn của nàng, chuyện này đối Dịch Vô Ưu tới nói bất quá là tiện tay mà thôi, chỉ cần Lôi Hổ Tiên Tôn tại thích hợp thời điểm lộ một mặt, liền có thể chấn trụ đám kia đạo trích. Dịch Vô Ưu đưa lưng về phía Đồ Sơn Miểu Miểu, thản nhiên nói, nguyên nhân cụ thể ta không thể nói, chờ các ngươi khi nào tìm tới tu bổ thần hồn thánh dược, khi nào lại tới tìm ta. Bầu không khí trầm mặc một hồi, lập tức Dịch Vô Ưu liền nghe được sau lưng truyền đến tất tất tác tác tiếng vang, hắn quay đầu xem xét, máu mũi kém chút liền phun tới. Chỉ gặp Đồ Sơn Miểu Miểu giờ phút này trên thân không đến một sợi, trắng loáng làn da như tắm rửa sữa bò, thổi phá những đạn, trước ngực hai con thỏ ngọc châu tròn ngọc sáng, thon dài cặp đùi đẹp chăm chú khép lại, hoàn mỹ dáng người hoàn toàn hiện ra ở Dịch Vô Ưu trước mắt. A Di Đà Phật. Sai lầm. Sai lầm. Dịch Vô Ưu tranh thủ thời gian đưa lưng về phía quá khứ, hắn sợ lại nhìn tiếp, mình sẽ không chịu được dụ hoặc. Miểu Miểu cô nương, ngươi đây là làm gì, mau đem y phục mặc lên. Dịch Vô Ưu thấp giọng quát nói. Nào có thể đoán được Đồ Sơn Miểu Miểu không phải đường không biến mất, còn dán tại Dịch Vô Ưu phía sau lưng, thổ khí như lan nói, chỉ cần công tử đáp ứng Miểu Miểu thỉnh cầu, từ nay về sau, Miểu Miểu chính là công tử. Chỉ cần là có thể cứu tộc đàn, nàng hy sinh chính mình thân thể lại có làm sao? Đồ Sơn Miểu Miểu thanh âm bên trong mang theo vô hạn vũ mị, nghe thấy thanh âm liền có thể để cho người ta dục huyết phú trương. Dịch Vô Ưu ánh mắt đầu tiên là trở nên hoảng hốt, sau đó lại cấp tốc thanh minh, hắn tránh ra Đồ Sơn Miểu Miểu ôm ấp, thản nhiên nói, Miểu Miểu cô nương, xin tự trọng. Ngươi. Đồ Sơn Miểu Miểu muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phải biết nàng vừa rồi thế nhưng là sử dụng hồ tộc bị công, dù là tu vi cao hơn chính mình bên trên hai cái cảnh giới người, cũng có thể chịu ảnh hưởng. Mà Dịch Vô Ưu tu vi so với nàng còn thấp hơn, mình bị công đối với hắn làm sao lại hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đã Dịch công tử không muốn hỗ trợ, kia Miểu Miểu liền không quấy rầy. Cuối cùng, Đồ Sơn Miểu Miểu chỉ có thể sâu thở dài một hơi, mặc xong quần áo rời đi. Cuối cùng đi. Dịch Vô Ưu nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ Đồ Sơn Miểu Miểu tiếp tục dây dưa tiếp, vậy hắn liền thật trọng phạm sai lầm, dù sao ai có thể đính đến một cái mỹ nhân tuyệt thế ở trước mặt mình lặp đi lặp lại trêu chọc. Vẫn là cựu vĩ hồ tộc yêu mỹ tử, toàn thân cao thấp đều lộ ra vũ mị, hắn kém chút liền tâm thần thất thủ, cũng may cuối cùng không biết nguyên nhân nào, đầu lập tức thanh minh tới. Đồ Sơn Miểu Miểu bên này, vừa ra khách sạn không bao lâu, liền bị Lôi Thông một nhóm người ngăn cản đường đi. Miểu Miểu cô nương thật có nha hứng, đã trễ thế như vậy còn ra đến đi dạo. Lôi Thông cười nhẹ nhàng nói. Đồ Sơn Miểu Miểu giờ phút này tâm tình đang kém đây, gặp chó giữ chặt đường, hỏa khí một chút liền xông lên trán, không nói hai lời lấy ra tùy thân linh binh, tràn ngập tức giận nói, hoặc là lăn, hoặc là chết. Âm Bang Đồ Sơn như Tiêu bốn người cũng rút ra trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Lôi Thông bọn người. Lôi Thông suy nghĩ một lát, chủ động tránh ra con đường, cười nói, đều đem đường tránh ra, cũng đừng cản trở Miểu Miểu cô nương nói. Mấy tên hộ vệ nghe vậy, đều hướng hai bên tránh ra. Đợi Đồ Sơn Miểu Miểu một nhóm người sau khi đi xa, hộ vệ đầu lĩnh mới thấp giọng hỏi thăm, thiếu chủ, làm sao thả các nàng rời đi, thánh binh rất có thể liền trên người các nàng. Nhìn Đồ Sơn Miểu Miểu biểu lộ, ngươi cho rằng nàng nhóm đắc thủ sao? Lôi Thông đã tính trước, hắn chỉ là tính cách khoa trương chút, nhưng không có nghĩa là hắn ốc. Nhưng hắn không biết là, đối phương đi Vân Sam khách sạn, căn bản cũng không phải là vì thánh binh, hết thảy bất quá là hắn mong muốn đơn phương. Vẫn là thiếu chủ thông minh, một chút liền thấy rõ thật giả. Hộ vệ đầu lĩnh Su Ninh nói, tốt, ít cần lưu thúc ngựa, tiếp tục nghiêm nhìn chằm chằm Vân Sam khách sạn. Lôi Thông nghiêm túc nói, vâng, thiếu chủ. Chương 60, Nưu Kế bị nhìn thấu liên tiếp mấy ngày, Vân Sam khách sạn sinh ý mỗi ngày bạ mãn, trên trăm gian khách phòng bị toàn bộ chủ đầy, lầu dưới đại đường cũng là mỗi ngày không còn chỗ ngồi. Mà Dịch Vô Ưu cùng Lâm Đế lúc này đã dỡ xuống ngụy trang, đang ngồi ở đại đường một chỗ ngóc ngách ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Bọn hắn lặng lẽ thả ra phong thanh, nói chỉ người áo đen đã sớm rời đi Vân Hạ thành. Mới đầu cũng không có người tin tưởng, nhưng nhiều như vậy quá khứ, sự tình chậm rãi lên men, càng ngày càng nhiều người sinh ra dao động. Không phải sao, lập tức liền có một người dáng dấp đại hán hung thần ác sát, chính hung tận đề ra nghi vấn lấy điểm tiểu nhị. Ta hỏi ngươi, 602 phòng khách nhân có phải hay không đi rồi? Nhỏ, tiểu nhân không biết ta. Đối mặt như thế đại hán bà bỡ, điếm tiểu nhị nơm nớp lo sợ, nói chuyện đều không lưu loát. Đại hán một thanh dẫn theo điếm tiểu nhị cổ áo, giận dữ hỏi nói, thân là khách sạn điếm tiểu nhị, bình thường tất cả khách nhân sinh hoạt hàng ngày đều do ngươi phụ trách, ngươi lại không biết. Tiểu nhân thật không biết ta, tiểu nhân đã vài ngày chưa thấy qua hắn. Điếm tiểu nhị vẻ mặt cầu xin. Đại hán nghe vậy trong lòng lộn bột một tiếng, lập tức nói ra, vậy ngươi bây giờ đi lên xem một chút, nhìn hắn còn tại trong phòng không có. Đại ca, trong tiệm có quy định, không thể tùy ý quấy rầy ở khách, mà lại vị khách nhân kia cũng đã phân phó, ngài cũng không cần khó xử nhỏ. Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đại hán giận tí mặt, làm bộ liền muốn đánh. Thời khắc mấu chốt, Vân Sam khách sạn trưởng quỹ sắc mặt âm trầm đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu là lấn ta Vân gia không người sao? Không dám, tại hạ cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Nhìn thấy người tới, đại hán tranh thủ thời gian bung ra điếm tiểu nhị cổ áo. Vân Sam khách sạn là Tây Lan Châu Vân gia sản nghiệp, thực lực tổng hợp không kém chút nào Lôi gia, mà Vân Sam khách sạn trưởng quỹ chính là Vân gia chi thứ tử đệ Vân Tương Hải, một thân thực lực đã tới nhập thánh hậu kỳ, tại Vân Hạ thành là sắp xếp bên trên danh hào tồn tại. Đại hán sở dĩ dám ở Vân Sam khách sạn náo sự, bất quá là thụ Lôi Thông chỉ thị, không phải cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám tại Vân gia địa bàn lớn lối như thế. Hừ, nói cho sau lưng ngươi người, Vân Sam khách sạn đã không có hắn muốn tìm người, tin hay không theo hắn, nhưng nếu dám can đảm lại đến náo sự, lần tiếp theo chúng ta Vân gia liền sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Vân Thương Hải hừ lạnh nói, một thân nhập thánh cảnh uy áp hướng đại hán đánh tới. Đại hán căn bản không chịu nổi cái này to lớn uy áp, toàn bộ thân thể quỳ rạp trên đất, xương cốt kéo kẹt rung động, khó nhọc nói, tại hạ nhất định đem nói đưa đến. Cút đi. Vân Thương Hải thu hồi vì thế, quay người rời đi. Vân vân vân. Đại hán như chút được gánh nặng, liền vội vàng gật đầu xác nhận, tiếp lấy cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Còn lại thế lực khắp nơi thám tử đều trong cùng một lúc tất cả đều tán đi, hướng ra phía ngoài truyền đạt tin tức. Dịch Vô Ưu nhìn thấy một màn này, cùng Lâm Đế bèn nhìn nhõng cười, bọn hắn bước đầu tiền kế hoạch xem như thành công, hiện tại chỉ đợi ngoài thành mai phục người rút lui, bọn hắn liền có thể thông dong rời đi. Kỳ thật tại mấy ngày trước, bọn hắn liền tốn hao trọng kim mua được Vân Thương Hải cùng điếm tiểu nhị, mới đầu Vân Thương Hải là nghĩa chính ngôn tử, nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng trên thế giới này không có chuyện gì là dùng tiền không làm được, nếu có, vậy khẳng định là không đủ tiền. Về phần vừa rồi trong khách sạn phát sinh hết thảy, bất quá là điếm tiểu nhị cùng Vân Thương Hải phối hợp Lôi Thông phái tới người làm một tuần kịch. Không thể không nói, hai người diễn kịch đều rất online, thần sắc ngựa khí đều vừa đúng, không thể bắt bẻ, trời sinh chính là vì diễn kịch mà thành, lần sau có loại này sinh ý còn phải tìm bọn hắn hai người. Người áo đen thoát đi tin tức một khi truyền ra, các phương ở ngoài thành mai phục đội ngũ trong khoảnh khắc tán đi. Bọn hắn nhất trí cho rằng, tin tức nếu là từ Vân Thương Hải trong miệng truyền ra, cái kia hẳn là không thể giả, còn tại ngoài thành xử lấy đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Chạy à nha. Nghe được thuộc hạ báo cáo, Lôi Thông lập tức nổi trận lôi đình, ngoài thành mấy trăm người mai phục, Vân Sam khách sạn cũng có chúng ta người nhìn chằm chằm, ngươi vậy mà nói cho ta chạy, chạy thế nào? Thuộc hạ cũng không biết, từ người kia ra phòng đấu giá bắt đầu, chúng ta người liền nhìn chằm chằm vào hắn, tận mắt thấy hắn tiến vào Vân Sam khách sạn, đằng sau ra vào khách sạn người, chúng ta đều có từng cái so với qua, cũng không phát hiện dị thường, thuộc hạ cũng không biết hắn là thế nào đào tẩu. Hồi báo nam tử cong thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ. Lôi Thông nhíu mày, từ đó nghe ra một tia dị dạng, một người sống sờ sờ không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, hoặc là Vân Thương Hải nói hoang, hoặc là chúng kế. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức chất vấn, Vân Sam khách sạn người rút lui không có. Đã toàn bộ rút về. Ngu xuẩn, ai bảo các ngươi tự tác chủ trương? Lôi Thông một cước đem nam tử đá ngã trên mặt đất, nếu không phải trước mắt nhân thủ không đủ, sớm liền giết đối phương. Hắn cố nén tức giận, lập tức phân phó nói, đi, bàn giao những người khác, phân đông nam tây ba phương hướng truy kích, như phát hiện người áo đen tung tích, hoặc là phát hiện cái gì người khả nghi, trước đừng tự tiện hành động, lập tức chuyển tin cùng ta, hiểu chưa? Minh Bạch, thuộc hạ cái này liền đi. Nam tử như được đại xá, vội vàng bỏ thoát đi, sợ đi chậm một bước mạng nhỏ liền khó giữ được. Nguyên Khởi, ngươi cùng ta cùng một chỗ, hướng bắc mặt đuổi theo. Lôi Thông đối một bên hộ vệ đầu linh nói, rõ. Lôi Nguyên Khởi bản danh hạ Nguyên Khởi, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, sau bị chiêu tiến Lôi gia, trở thành Lôi gia một gia nô, bởi vì đối Lôi gia trung thành vô cùng, làm người lại hiểu được nắm lấy thời cơ, sẽ cần lưu thúc ngựa, bởi vậy được ban cho họ Lôi, trở thành Lôi Thông cận vệ. Hai người hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía bắc bay đi. Lúc đó Dịch Vô Ưu tổ hai người thành công chạy ra Vân Hạ thành ngoài trăm dặm, chính nhàn nhã ăn nướng thịt cỏ. Ừm, ăn ngon, Vô Ưu đại ca ngươi tay nghề này tuyệt. Lâm Đế ăn đến miệng đầy là dầu, không chút nào keo kiệt tán dương. Đó là đương nhiên, liền ta kỹ thuật này, ta xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Dịch Vô Ưu đắc ý nói, mình cái này phối liệu thế nhưng là độc nhất vô nhị bị chế. Hoang dại thịt thỏ, tăng thêm hắn thành thạo thủ pháp, bị nướng đến hoàng kim minh sáng, mùi thơm bốn phía, phối hợp hắn bí chế bột hồ tiêu cùng kê tinh phấn, miệng vừa hạ xuống, trên đầu lưỡi vị giác trực tiếp bị tạt mở, dư vị vô tận, để cho người ta ăn còn muốn ăn. Ừm ân, ta cũng cảm thấy. Lâm Đế liên tục gật đầu, ngoài miệng động tác liền không ngừng qua. Rất nhanh, một con thỏ nướng bị hai người chia ăn hầu như không còn, chỉ để lại một chỗ xương cốt. Lâm Đế lau lau miệng, lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn lần thứ nhất ăn vào mỹ vị như vậy thỏ nướng, đơn giản để cho người ta lưu luyến quên bể. Vô Ưu đại ca, ngươi kia gia vị có thể cho ta một chút sao? Lâm Đế gãi đầu một cái, lộ ra có chút không có ý tứ. Cái này có cái gì, cho ngươi. Dịch Vô Ưu đem trên thân mang theo gia vị toàn bộ đưa cho Lâm Đế, dù sao thứ này hắn tùy thời đều có thể điều chế. Tạ ơn. Lâm Đế như nhặt được chí bảo, lòng tràn đầy vui vẻ cất kỹ gia vị. Dịch Vô Ưu nhìn thoáng qua sắc trời, nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta như vậy phân biệt đi. Lâm Đế mặc dù có chút không nỡ, thế nhưng Minh Bạch Thiên Hạ không có tiệc không tan, hai người đều có con đường của mình muốn đi, chắp tay nói, Vô Ưu đại ca, hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Dịch Vô Ưu đồng dạng chắp tay. Ngay tại hai người muốn tách rời thời khắc, một thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến, hai vị tiểu huynh đệ, chậm đã. Chương 61, Lôi Thông bỏ mình, Dịch Vô Ưu hai người song song quay người, nghiêng nhìn chân trời người tới, một giây sau biến sắc, thầm nghĩ trong lòng gặp. Mở miệng chính là Lôi Thông tiếp thân hộ vệ Lôi Nguyên Khởi, cùng Lôi Thông từ phía trên bên cạnh nhanh chóng bay gần, chỉ chốc lát liền rơi xuống Dịch Vô Ưu cùng Lâm Đế trước mặt. Dịch Vô Ưu cố giả bộ trấn định, do hỏi, không biết hai vị các hạ có chuyện gì quan trọng? Là như thế này, chúng ta ngay tại truy kích một đạo tặc, tiểu huynh đệ nhưng có gặp qua cái gì trang phục dị dạng, hoặc là hành vi quái dị người? Lôi Nguyên Khởi hỏi. Dịch Vô Ưu làm bộ suy tư một lát, mới lắc đầu nói, chưa từng. Đa tạ. Lôi Nguyên Khởi hoàn toàn không có hoài nghi, tại hắn nhận biết bên trên, người áo đen bất quá một người, huống hồ lúc ấy thính kỳ thanh âm rõ ràng có thể cảm giác được đối phương số tuổi thiên đại. Hai người trước mắt khuôn mặt thanh tú, nhìn nhiều nhất liền 20-30 tuổi, luôn hành cử chỉ phương diện cũng không có bất kỳ cái gì không hợp lý chỗ. Nhưng Lôi Thông lại không cho là như vậy, chủ yếu nhất là Dịch Vô Ưu hai người biểu hiện được quá mức bình tĩnh, đang khắp nơi tràn đầy huyết tinh, ngươi lửa ta gạt trong tu tiên giới, giết người đoạt bảo là chuyện thường, đột nhiên bị hai người xa lạ gọi lại bộ pháp, ánh mắt bên trong làm sao có thể chưa từng xuất hiện một tia cảnh giác. Còn nữa, ai cũng không biết người áo đen có hay không đồng bọn tiếp ứng, thanh âm cũng có khả năng cố ý ngụy trang. Cũng chính là Dịch Vô Ưu không biết Lôi Thông ý nghĩ trong lòng, không phải tại chỗ bái phục, có thể từ chi tiết bên trong cẩn thận thăm dò, trở lại như cũ toàn bộ chân tướng sự thật, đây không phải thỏa thỏa hồn mẹ sao? Đã không sự tình khác, vậy ta hai trước hết cáo tử. Dịch Vô Ưu sợ chậm thì sinh biến, cho nên không còn làm dừng lại thêm, cùng Lâm Đế quay người liền muốn rời đi. Đúng lúc này, Lôi Thông ngữ khí lạnh lùng, chậm rãi nói, giết bọn hắn, thà giết lầm, không bỏ sót. Lôi Nguyên Khởi tuân lệnh, không chút do dự hướng về Dịch Vô Ưu hai người xuất thủ. Mau tránh ra. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Vô Ưu hét lớn một tiếng, đồng thời tế ra địa giai tâm chắn, Lâm Đế cũng trong nháy mắt tế ra một kiện thiên giai phòng ngự linh minh. Quanh hai người trực tiếp bị đánh bay hơn 100 mét, đâm vào một mặt trên vách đá phương dừng lại. Phốc phốc, Dịch Vô Ưu phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều chuẩn bị, trước mặt địa giai trên tâm chắn che kín vết rách, tùy thời có vỡ vụn khả năng. Lâm Đế cũng tốt không được đi đâu, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, may hắn tế ra thiên giai phòng ngự linh minh, nếu không tại chỗ liền nuốt hận tây bắc. Á vậy mà không chết. Lôi Nguyên Khởi có chút ngoài ý muốn, hắn một kích này tuy chỉ dùng hai thành lực đạo, cũng không phải thuế phàm cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Bất quá sâu kiến lại lớn vẫn là sâu kiến, bổ nhiều một kích cũng được. Xem ra hôm nay hai anh em ta muốn biết gì chúc ở đây rồi. Nhìn qua chậm rãi đến gần Lôi Nguyên Khởi, Dịch Vô Ưu mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhập thánh cảnh cường giả a, làm bất kỳ phản kháng đều là uổng công. Vô Ưu đại ca yên tâm, ta sẽ không để cho người chết ở đây. Lâm Đế cầm trong tay linh minh, một mặt kiên định đứng tại Dịch Vô Ưu trước người. Nhìn xem thanh niên đơn bạc bóng lưng, Dịch Vô Ưu trong lòng có chút cảm động, đồng thời lại dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, mới hắn liền cảm giác được Lâm Đế trên người tu vi ba động, cùng mình đều là thuế phàm sơ kỳ, sát thực có chấn kinh đến hắn. Phải biết bọn hắn mới gặp lúc, đối phương bất quá là dẫn khí đỉnh phong, về sau gặp lại lúc liền đột phá tới trúc cơ trung kỳ, lần này vẹn vẹn quá khứ 13 năm, đối phương đều thuế phàm tu vi. Thế nhưng bọn hắn hiện tại phải đối mặt là nhập thánh cảnh cường giả, trừ phi Lâm Đế trên người có cái râu trắng lao ra ra, không phải đành phải sớm tổ đội xuống dưới bán trứng bị muối, nói không chừng còn có thể chiếm cái tốt quầy hàng. Thôi được, chết cũng muốn chết được có cốt khí một điểm. Dịch Vô Ưu dễ dàng lấy đứng dậy, cùng Lâm Đế sóng vai đứng chung một chỗ. Lôi Nguyên Khởi thấy thế, cười lạnh, tiến càng còn muốn lay cây, không biết lượng sức. Nói xong, cách không một quyền đánh ra, theo hắn nắm đấm đông đưa, không khí bốn phía trong nháy mắt bị ép thành một đoàn, hình thành một cái to lớn trong suốt quyền ảnh, hướng về Dịch Vô Ưu hai người đánh tới. Dịch Vô Ưu sắc mặt nặng nề, đã làm tốt liều mạng một lần dự định, Lâm Đế cũng là vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị mở ra đại chiêu. Hưu nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo kiếm quang hiện lên, Lôi Nguyên Khởi thế công bị đánh đến không còn một mảnh. Sau đó bốn đạo bóng hình xinh đẹp đem nó bao bọc vây quanh, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, song phương lập tức chiến làm một đoàn. Đột nhiên xuất hiện bốn người, chính là Đồ Sơn Như Kiêu bọn người. Lôi Thông thấy tình thế không ổn, muốn vụng trộm chạy đi, vừa mới quay người liền nhìn thấy Đồ Sơn Miểu Miểu chạm mặt tới. "Đồ Sơn Miểu Miểu, ngươi muốn làm gì?" Lôi Thông lui lại hai bước, trong lòng luống cuống, đối phương địa bộ này, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Đồ Sơn Miểu Miểu không nói tiếng nào, khóe môi nhếch lên một tia tà mị tiêu dung, từng bước một hướng Lôi Thông tới gần. "Ta thế nhưng là Lôi gia thiếu chủ, ngươi nếu là dám đối ta làm cái gì, Lôi gia sẽ không." Lôi Thông lời còn chưa dứt, ánh mắt liền đột nhiên trở nên mê ly, sắc mặt tràn đầy cởi dâm, không ngừng hướng phía Đồ Sơn Miểu Miểu tới gần. "Nghiên xúc, đừng núp nhích thiếu chủ nhà ta." Nhìn Lôi Thông chúng Đồ Sơn Miểu Miểu mỹ thuật, Lôi Nguyên khởi gấp, muốn đi cứu viện, lại bị Đồ Sơn Như Kiêu bốn người chăm chú của lấy. "Vẫn là chú ý hạ chính ngươi đi." Thừa dịp Lôi Nguyên khởi phân thần thời khắc, Đồ Sơn Như Kiêu kiếm như trường xà, trên người Lôi Nguyên khởi mở ra một đường vết rách. Lôi Nguyên khởi liên tiếp lui về phía sau, đối mặt bốn người giáp công, lại bởi vì phân tâm nguyên nhân, dần dần chống đỡ không được, cuối cùng bị Đồ Sơn Như Kiêu một kiếm đâm trúng trái tim, máu vẩy tại chỗ. Cơ hồ cùng một thời gian, Lôi Thông cũng bị Đồ Sơn Miểu Miểu một thanh bóp gãy cổ. "Lôi gia, Hoàng Sơn gia lĩnh, ai biết là ta giết ngươi?" Đồ Sơn Miểu Miểu trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa linh hỏa, tiếp lấy vung tay lên, linh hỏa rơi vào Lôi Thông trên thi thể, thoáng chốc giấy lên hừng hực liệt hỏa. Tu tiên giới hồn mẹ, như vậy diệt vong, rơi vào cái hải cốt không còn hạ tràng. Làm xong đây hết thảy, Đồ Sơn Miểu Miểu chậm rãi đi tới, phát giác được Dịch Vô Ưu hấp hối, lập tức tiến lên vị đối phương, quan thầm nghĩ, "Dịch công tử, ngươi không sao chứ?" "Không chết được, điều dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, lần này may mắn mà có Miểu Miểu cô nương đến đây cứu giúp." Dịch Vô Ưu cảm kích nói, mặc kệ đối phương ra ngoài loại nào mục đích, cái này ân tình, có cơ hội hắn đều sẽ báo đáp. "Vậy thì tốt rồi, các ngươi trước chữa thương đi, chúng ta cho các ngươi hộ pháp." Đồ Sơn Miểu Miểu thản nhiên nói. "Tốt, vậy liền đa tạ." "Ừm." Đồ Sơn Miểu Miểu gật gật đầu, mang theo bốn người tại nguyên chỗ lặng lặng chờ đợi. Dịch Vô Ưu hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra chữa thương đan dược phục dụng, chậm rãi khôi phục thương thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc này, trên bầu trời bay tới một con tản ra kim sắc quang mang linh hạt, không nhanh không chậm rơi vào Dịch Vô Ưu trên bờ bay. Dịch Vô Ưu hình như có phát giác, đồng nhiên toàn bộ hai mắt, tay phải một chiều, linh hạt chủ động bay đến trong tay hắn, sau đó một đoạn kim sắc văn tự hiện lên ở trước mắt. Văn tự rất ngắn gọn, vẻn vẹn chỉ có 6 cái chữ: "Tiểu trúc gặp nạn, mau trở về." Dịch Vô Ưu con ngươi co rụt lại, lập tức lòng nóng như lửa đốt, cố bất cập tự thân thương thế, đứng dậy, hướng phía Lâm Đế cùng Đồ Sơn Miểu Miểu nói ra: "Lâm huynh, Miểu Miểu cô nương, nhà vợ gặp nạn, ta đi về trước, chúng ta về sau gặp lại." Chương 62, Tô Tiểu Trúc hôn mê. Dịch công tử chờ một lát, ngài thương thế quá nặng, không nên quá độ vận dụng linh lực đi đường, vừa vặn lần này chúng ta đi ra ngoài có mang theo linh chu, có thể mang hộ ngài đoạn đường. Đồ Sơn Miểu Miểu cánh tay bung lên, một chiếc to lớn linh chu trống rông xuất hiện. "Thánh nữ." Ngậm miệng. Đồ Sơn Như Kiêu vừa muốn nói cái gì, liền bị Đồ Sơn Miểu Miểu quát khẽ một tiếng ngăn lại, kết quả đành phải cúi đầu xuống im lặng không nói. "Đa tạ." Dịch Vô Ưu không có cự tuyệt, trước mắt hắn tình huống thân thể xác thực tương đối hỏng bét, lập tức Tô Tiểu Trúc không biết là tình huống như thế nào, hắn cần mau chóng chạy về tông môn. "Không cần khách khí." Đồ Sơn Miểu Miểu thản nhiên nói. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Lâm Đế quyết định đi theo Dịch Vô Ưu đi một chuyến Linh Vân Tông, nói không chừng mình có giúp được một tay địa phương. Một nhóm 7 người đạp vào linh chu, hướng về Linh Vân Tông phương hướng chạy tới. 2 ngày về sau, Dịch Vô Ưu mang theo Lâm Đế bọn người chạy về Linh Vân Tông, hùng hùng hổ hổ trở lại Trường Tuyệt Phong, mình cùng Tô Tiểu Trúc nơi ở giờ phút này bên ngoài viện đứng đầy người, có Dịch Vô Ưu 7 người đệ tử, Kim Vũ Đạo, Thẩm Bội Lan cùng tất cả đỉnh núi phong chủ. Đám người gặp Dịch Vô Ưu mang theo một đoàn người trở về đều hơi kinh ngạc, đặc biệt là Dịch Vô Ưu bên người Đồ Sơn Miểu Miểu, càng xuất chúng, nhưng tất cả mọi người minh bạch bây giờ không phải hỏi thăm những chuyện này thời điểm. "Sư tôn, tiểu đệ, Tiểu Trúc đâu? Nàng thế nào?" Dịch Vô Ưu hỏi. "Nàng..." Kim Hữu Đạo muốn nói lại thôi, những người còn lại nhao nhao trầm mặc không nói. "Nói chuyện a." Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Dịch Vô Ưu bỗng cảm giác không ổn, ngựa khí dần dần bắt đầu nôn nóng. "Ai đều là ta kêu bất hiếu đồ nhi a." Đoạn Thanh Phong thật sâu thở dài một tiếng, chợt đem sự tình trải qua giảng thuật một lần. Mấy ngày trước, Khúc Thiên Hổ không biết dùng loại thủ đoạn nào, lừa Tô Tiểu Trúc đến Tư Quá Nhai, ở giữa khúc chết hai đều không biết, chẳng qua là khi thái thượng trưởng lão Chu Giá phát hiện Tô Tiểu Trúc lúc, nàng đã hôn mê nằm trên mặt đất, toàn thân bị băng xương bao trùm, bên cạnh còn đứng lấy đối Tô Tiểu Trúc như đồ bất chính Khúc Thiên Hổ. Đáng tiếc tại thời khắc mấu chốt thoát ra một cái thần bí người áo đen, thực lực không kém Chu Giá, đối phương cùng Chu Giá đối diện một trường về sau, thuận thế bắt lấy Khúc Thiên Hổ, bỏ trốn mất dạng. Bởi vì lo lắng Tô Tiểu Trúc thương thế, Chu Giá cũng không đuổi theo, mà là trước tiên đem Tô Tiểu Trúc đưa về trường Tuyệt Phong. Sau khi được Bạch Sở Nguyệt chẩn bệnh, Tô Tiểu Trúc là phục dụng Huyền Minh Hoa, bạo phát hàn độc. Huyền Minh Hoa là tiên phẩm linh dược, tục truyền là sinh trưởng ở minh ở giữa một loại hoa, lâu dài hấp thu khí âm hàn, trăm vạn năm mới có thể thịnh phóng một lần, lúc đó dược lực mạnh nhất, khí âm hàn nặng nhất. Nguyên bản Huyền Minh Hoa đối huyền âm thể chất tu sĩ là vật đại bổ, nhưng cũng chỉ là đối tu đạo thành tiên người mà nói, không phải đến phối hợp nhất định dược vật tiến hành phục dụng luyện hóa mới có thể vô sự, nếu không liền sẽ bởi vì tu vi quá thấp, dược lực đạt được trễ luyện hóa hấp thu, Huyền Minh Hoa khí âm hàn liền sẽ cấp tốc xâm nhập toàn thân, từ đó dẫn phát hàn độc. Đặc biệt là Tô Tiểu Trúc huyền âm thánh thể, cùng Huyền Minh Hoa sẽ phản ứng kịch liệt hơn, bộc phát hàn độc sẽ tăng mạnh. Nếu không phải Chu Giá phát hiện kịp thời, Tô Tiểu Trúc đoán chừng chết sớm tại hàn độc bộc phát. Tiểu Trúc ở đâu? Nghe xong cả kiện chuyện đã xảy ra, Dịch Vô Ưu không có đám người trong tưởng tượng nổi trận lôi đình, không có la to, lạ thường bình tĩnh, chỉ là ánh mắt đạm mạc đến cực điểm, nhìn không ra một tia tình cảm, nhưng lại để cho người ta cảm thấy bên trong giấu mãnh hổ, lộ ra vô tận sát khí, đám người bỗng cảm giác bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ. Phòng. Bên trong, Bạch Sư Thúc cùng ba vị thái thượng trưởng lão đang vì đó trị liệu. Kim Hữu Đạo nuốt nước miếng một cái. Thật là đáng sợ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy ánh mắt, phản phất muốn đem nhân sinh nuốt đồng dạng. Đạt được đáp án, Dịch Vô Ưu không tiếp tục ngôn ngữ, cứ như vậy lặng lặng đứng tại biệt lạc, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía cửa phòng, không lúc đích. Đám người nghĩ quên, cũng không biết từ đâu mở miệng, chỉ có thể bồi Dịch Vô Ưu đứng đấy, bầu không khí trở nên rất là kiềm chế. Yêu Nhi, vào đi. Qua thật lâu, bên trong mới truyền đến Bạch Sở Nguyệt thanh âm mệt mỏi. Nghe vậy, Dịch Vô Ưu trực tiếp đi hướng gian phòng, đẩy cửa phòng ra, một luồng hơi lạnh lập tức đập vào mặt. Trong phòng, Tam đại thái thượng trưởng lão cùng Bạch Sở Nguyệt yên lặng đứng tại trước giường, không nói một lời. Nằm trên giường Tô Tiểu Trúc, giờ phút này vẫn là ở vào trạng thái hôn mê, toàn thân cao thấp để lộ ra hàn khí bức người. Dịch Vô Ưu chậm rãi ngồi xổm người xuống, dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ qua Tô Tiểu Trúc gương mặt, mặc cho hàn khí nhập thể cũng không biết chưa phát giác. "Sư nương, Tiểu Trúc tình huống thế nào?" Dịch Vô Ưu đứng người lên, thanh âm khàn khàn hỏi. Bạch Sở Nguyệt trùng điệp thở dài, chậm rãi nói, "Tiểu Trúc thể nội hàn độc quá mức hung mãnh, chúng ta phí hết năm cái ngày đêm, mới khó khăn lắm đưa nàng thể nội hàn độc tạm thời áp chế, bất quá đây chỉ là tạm thích ứng chi pháp." Ngươi sư tôn đã đi Bạch gia mượn dùng tụ dương quan bên trong ẩn chứa thuần dương chi khí, có thể áp chế tiểu trúc thể nội hàn độc quyết tán tốc độ, chí ít có thể bảo đảm nàng trăm năm không được gì. Kia trăm năm về sau đâu? Trăm năm sau. Bạch Sở Nguyệt dừng một chút, nói tiếp, trừ phi tìm đủ 81 loại chân quý dược liệu, luyện chế tử dương đan, nếu không, cũng chỉ có thể nhìn tiểu trúc tạo hóa. Phốc phốc nghe được cái này, Dịch Vô Ưu vốn là bản thân bị trọng thương, còn không có khỏi hắn thân thể, giờ phút này tăng thêm lửa công tâm, cũng nhịn không được nữa, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người triệt để hôn mê bất tỉnh. Đợi Dịch Vô Ưu tỉnh lại lần nữa lúc, đã là một ngày qua đi, nguyên bản tóc đen nhánh, trong vòng một đêm có một tia tóc mai bạch, ánh mắt cũng đã mất đi ngày xưa hào quang, lại càng thâm thúy hơn nội liễm. Dịch công tử. Nhìn thấy Dịch Vô Ưu tỉnh lại, Đồ Sơn Miểu Miểu nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết là sợ Dịch Vô Ưu một giấc bất tỉnh, chuyện gia tộc không cách nào đạt được giải quyết, vẫn là có khác cảm xúc quấy phá. Đồ Sơn cô nương, ngươi tộc sự tỉnh, ta không cách nào làm cho tiểu hát xuất thủ, nhưng có thể cho ngươi chỉ con đường sáng. Dịch Vô Ưu bình tĩnh nói, trên mặt không vui không buồn. Xin lắng hay nghe. Thiên Sơn Đạp Thiên Thần Ngưu nhất tộc. Đồ Sơn Miểu Miểu đi, từ Dịch Vô Ưu gian phòng sau khi ra ngoài liền ngựa không dừng vó địa chạy về Đồ Sơn. Mà biết được Dịch Vô Ưu thức tỉnh, Lâm Đế chạy tới đầu tiên, đưa cho Dịch Vô Ưu một kiện không gian chí bảo, Sơn Hà Xá Tắc Đồ, cùng nạp giới không giống, Sơn Hà Xá Tắc Đồ thuộc về Thiên Minh, trong đó tự thành thiên địa, nhưng cất giữ vật sống. Trừ cái đó ra, hắn còn tặng cho 26 loại dược liệu, trong đó chân quý nhất thuộc về 50 vạn năm lôi kích mục, cùng cửu giai ngọc tiềm mộc độc, đây đều là luyện chế tử dương đan cần thiết dược liệu. Dịch Vô Ưu yên lặng nhận lấy, nhìn xem Lâm Đế miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, không nói tiếng nào. Không có nói lời cảm tạ, lớn như thế ân tình, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều hơi có vẻ tái nhợt. Tại cái này tu tiên giới, một cái có thể đem nhà mình ngọn nguồn tiết lộ cho ngươi người, một cái có thể tại ngươi thụ thương thời điểm không chút do dự đứng tại trước mặt ngươi người, một cái có thể tại thời khắc mấu chốt giúp ngươi một cái người, tuyệt đối là cái kia có thể đem mình phía sau lưng giao cho người của đối phương. Cuối cùng Lâm Đế đi, tiếp tục đi đi chính hắn chưa đi đến con đường, giang hồ đường xa, gặp lại lúc không biết năm nào. Chương 63, trên đời lại không Dịch Vô Ưu, chỉ có Diêm La Ma Sát Môn. Đông Khuyết Châu phân đà. Ngươi gạt ta. Vậy căn bản cũng không phải là mê môn hoa. Khúc Thiên Hổ hung tợn nhìn về phía trên ghế ngồi người áo đen nói, mấy ngày trước, người áo đen tìm tới hắn, nói có thể giúp hắn đạt được Tô Tiểu Trúc, mới đầu Khúc Thiên Hổ tự nhiên không đồng ý, không nói trước hắn không rõ ràng người áo đen thân phận, sẽ hay không đối với hắn sinh ra bất lợi, coi như hai người thật là thống nhất trận tuyến, tại Linh Vân Tông bên trong, Khúc Thiên Hổ cũng không dám sử dụng những thủ đoạn này, một khi bị phát hiện, hạ chàng khẳng định sẽ rất thảm. Nhưng trải qua người áo đen không ngừng giật dây cùng lợi dụng, đồng thời cam đoan sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện điều kiện tiên quyết, hắn cuối cùng vẫn đồng ý hai người cùng nhau thiết kế dẫn tới Tô Tiểu Trúc, sau đó lừa gạt uống xong ngâm qua mê hồn hoa nước trà, toàn bộ quá trình lạ thường thuận lợi, Tô Tiểu Trúc không có bất kỳ cái gì lòng nghi ngờ hoặc phản kháng, ngay cả Khúc Thiên Hổ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là hắn phát hiện người áo đen cho linh dược căn vốn cũng không phải là mê hồn hoa. Tô Tiểu Trúc uống xong nước trà về sau, thể nội đột nhiên bộc phát ra một luồng hơi lạnh, hắn đang muốn tiến lên xem xét tình huống, không ngờ Chu Dã chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời liền muốn bắt giữ bọn hắn, cũng may người áo đen thực lực không tầm thường, thành công mang theo hắn đào thoát. Qua đi hắn mới biết được, người áo đen đúng là ma sát môn người, mà lại địa vị còn không thấp, trong truyền thuyết Đông Khuyết Châu phân đà đà chủ, mặt quỷ tu La Liêu Chấn nhìn thấy người áo đen đều muốn không mình hành lễ. A, có thể là cầm nhầm đi. Người áo đen nửa nằm trên ghế ngồi, lười biếng nói: "Ngươi." Khúc Thiên Hổ tức giận không thôi, biết rõ đối phương tại qua loa hắn, lại không thể đem nói như thế nào. Người áo đen duỗi lưng một cái, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Khúc Thiên Hổ, thản nhiên nói: "Hiện tại cho ngươi hai con đường, một là gia nhập Ma Sát môn, vì ta làm việc, hai là ta đưa ngươi hành tung tiết lộ cho Linh Vân Tông, để ngươi đối mặt sự đuổi giết không ngừng nghỉ." "Ngươi, làm sao tuyển?" Khúc Thiên Hổ trên mặt biểu lộ biến ảo chập chờn, ít khi, cắn răng nói: "Ta tuyển đầu thứ nhất. Đầu thứ hai là hẳn phải chết con đường, mà gia nhập Ma Sát môn chí ít có thể có cơ hội sống sót." "Không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt." Người áo đen khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị. "Trường Tuyết Phong, đáng ra không?" Cầm trong tay kim hữu đạo giao cho hắn nạp giới, Dịch Vô Ưu nhàn nhạt hỏi. Trong nạp giới chứa 8 loại luyện chế tử dương đan dược liệu cần thiết, cùng kim hữu đạo còn giữ lại trên người toàn bộ linh thạch, chuyển đổi thành cực phẩm linh thạch đều khoảng chừng trên 100 mai. Kim hữu đạo khoát qua tay, lộ ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, "Cái này có cái gì không đáng? Chúng ta thế nhưng là huynh đệ, tiểu trúc là ta đệ muội, ta có thể thấy chết không cứu. Lại nói, ta cũng thật lâu không có về nhà, nên trở về đi gặp đại mập mạp, không phải đều nhanh quên đi ta đứa con trai này." Vì gom góp cái này 8 loại dược liệu, Kim Hữu Đạo liên hệ toàn bộ Kim gia tại Đông Khuyết Châu thương hội, đại giới là hành tung bại lộ, không tới một tuần lễ, Kim gia liền có người tìm tới cửa, tới mời hắn về nhà. "Vậy ngươi và Thẩm sư muội làm sao bây giờ?" Dịch Vô Ưu hỏi. "Cái này ngươi yên tâm, Bội Lan đáp ứng cùng ta về Kim gia, có lẽ ít ngày nữa ngươi liền sẽ thu được chúng ta thiết mời, đến lúc đó nhưng nhất định phải tới." Kim Hữu Đạo vỗ Dịch Vô Ưu bả vai, cười nói. Nghe đến đó, Dịch Vô Ưu trong lòng mới tốt qua một chút, chỉnh trọng gật đầu, "Nhất định." "Tốt, gia tộc trưởng lão còn đang chờ ta, đi cho ta, có rảnh nhớ kỹ đến Trung Châu tìm ta." Nói xong, Kim Hữu Đạo tiêu sái quay người rời đi. Quỷ mới biết trong lòng của hắn đến cỡ nào không bỏ, những năm gần đây, Dịch Vô Ưu là hắn giao cái thứ nhất chi tâm bằng hữu, hoặc là nói minh đệ càng thêm chuẩn xác. Hắn làm sao biết, Dịch Vô Ưu cũng như thế. "Sẽ." Dịch Vô Ưu nhìn qua dần dần đi xa bóng lưng, thấp giọng nỉ non. Nhạc hết người đi tuy có lúc, nơi nào thiên ngai khác biệt nguyệt. Đợi đến hoa đào 3-4 tháng, Vô Ưu vô sầu chung nhân chén. Ly biệt luôn luôn thương cảm, nhưng không có nghĩa là không tiếp tục gặp cơ hội. 3 ngày sau, Lôi Gia biết được Lôi Thông bỏ mình tin tức, Lôi Gia gia chủ Lôi Thái tức giận, ra giá 1 vạn cực phẩm linh thạch tìm kiếm hung thủ. Lại qua nửa tháng, Cửu Vĩ Hồ tộc trở thành Đạp Thiên Thần Nưu nhất tộc phụ thuộc tin tức, chấn kinh toàn bộ thiên hạ. Mà Dịch Vô Ưu đoạn này thời gian, không để ý đến chuyện bên ngoài, một mực canh giữ ở Tô Tiểu Trúc bên người, Bạch Sở Nguyệt cùng Tam Đại Thái thượng mỗi hơn phân nửa tháng, liền sẽ tới giúp Tô Tiểu Trúc áp chế một lần hàn động. Thằng đến Phạm Trường Khanh mang theo Tụ Dương Quan trở về, Dịch Vô Ưu đem nó ôm vào trong quan tài, an trí tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong mới tính kết thúc. Về sau, Dịch Vô Ưu liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không người có thể liên hệ được, cho đến 1 tháng sau, hắn mới vết thương đầy người trở lại Trường Việt Phong, trong thời gian này không ai biết hắn đi chỗ nào, lại đã làm gì. Trở lại Trường Việt Phong ngày thứ 2, Dịch Vô Ưu liền triệu kiến mình 7 tên đệ tử. "Hôm nay sở dĩ triệu kiến các ngươi, là vì sư có mấy lời nghĩ nói với các ngươi." 7 người ngồi nghiêm chỉnh, không có người chen vào nói, lặng lặng chờ đợi Dịch Vô Ưu đoàn dưới. "Nhập môn lâu như vậy, vi sư cũng không có truyền thụ qua cái gì thực dụng kỹ xảo cho các ngươi, chỉ có thể tận chính mình chút sức mọn, tìm một chút lễ vật tặng cho các ngươi." "Chí Kiên, đây là vi sư vì ngươi tìm bạn năm huyết sâm, đối luyện thể có chỗ tốt cực lớn, bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, còn không chịu nổi huyết sâm cả cây dược lực, mỗi ngày chỉ có thể dùng sợi dễ đổi nước phục dụng, tuần hoàn tiến dần, còn có đoạn thể quyết cùng nhau truyền cho ngươi. Ngươi trời sinh phế thể, con đường tu luyện muốn so thường nhân khó khăn rất nhiều, về sau cần nỗ lực so với thường nhân càng nhiều cố gắng. Nhất Phàm, ngươi trời sinh hỏa linh chi thể, tư chất xem như trung đẳng, võ đạo chi lộ chú định sẽ không thái quá thông thuận, nhưng hướng đan đạo phương diện phát triển, lấy đan nhập đạo cũng có thể thành tiên. Đây là vi sư vì ngươi mua cựu truyền luyện đan pháp, không hiểu có thể hướng đan đường trưởng lao thỉnh giáo. Trường Phong, ngươi tu luyện chính là kiếm đạo, 100 ngày luyện đao, ngàn ngày luyện thường, vạn ngày luyện kiếm, kiếm thuật khó khăn nhất tinh, vi sư tặng ngươi ngự kiếm quyết, nhìn ngươi siêng năng tu luyện. Mộ Tình, ngươi tính tình. Dịch Vô Ưu từng cái đối 7 tên đệ tử tiến hành dặn dò, cũng đưa lên mình những ngày này vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. "Tốt, hy vọng về sau các ngươi sư minh muội ở giữa có thể đoàn kết hữu ái, có thể thủ vững bản tâm của mình, mọi thứ có thể làm được không thẹn với lương tâm." Nhìn qua trước mặt 7 cái đồ đệ, Dịch Vô Ưu một lần cuối cùng chăm chú dặn dò. Mọi người trầm mặc, kỳ thật bọn hắn cơ bản có thể đoán được, Dịch Vô Ưu liền muốn rời khỏi. Tại không khí này đè nén thời điểm, nhỏ tuổi nhất Hàn Nghị cũng nhịn không được nữa, oa oa khóc lớn lên: "Sư tôn, ngươi có phải hay không phải chết? Gia gia của ta trước khi chết cũng là như thế, theo cha ta cha nhóm nói, ta không muốn ngươi chết." Hoa. Mọi người sắc mặt tối đen, cũng không biết nên nói cái gì tốt. Dịch Vô Ưu trực tiếp ban thưởng một cái bạo lật cho Hàn Nghị, sau đó phóng lên tận trời: "Nhớ kỹ vi sư." Chân trời truyền đến Dịch Vô Ưu lời nói, thật lâu không tiêu tan. 7 người nhìn qua Dịch Vô Ưu đi xa bóng lưng, chỉnh trọng gật gật đầu. Vào lúc ban đêm, Dịch Vô Ưu phủ thêm áo bào đen, đeo lên đặc biệt mặt nạ, lẩm bẩm: "Khúc Thiên Hổ, chờ lấy ta, dù là ngươi trốn đến Cửu Thiên Thập Địa, ta cũng phải tìm đến ngươi, đưa ngươi tiên đào bạc quả. Về sau trên thế giới này, lại không Dịch Vô Ưu, chỉ có Diêm La. Nói đi, Dịch Vô Ưu phóng lên tận trời, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, chỉ có một trương tờ giấy lẻ loi trơ trọi địa nằm trên bàn. Chương 64, Hắc Trạch Xâm Lâm ngày kế tiếp, Phạm Trường Khanh vợ chồng phát hiện Dịch Vô Ưu lưu tại trong phòng tờ giấy. Tốt bao nhiêu hài tử a, càng muốn kinh lịch những này gặp chắc trở. Bạch Sở Nguyệt xem hết tờ giấy trùng điệp thở dài, lộ ra lo lắng. Kỳ thật chưa hẳn không phải chuyện tốt, Ưu Nhi vận khí từ trước đến nay cực dai, mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành, nói không chừng nhờ lần này gặp chắc trở, vợ chồng bọn họ hai người đều sẽ đi ra một đầu thuộc về mình con đường. Phạm Trường Khanh thản nhiên nói, chỉ mong đi. Hắc Trạch Xâm Lâm, Đông Khuyết Châu lớn nhất một tòa rừng rậm, bên trong yêu thú đông đảo, linh dược khắp nơi trên đất, là Đông Khuyết Châu tu sĩ tốt nhất lịch luyện nơi trốn cùng bảo địa. Đương nhiên, đồng dạng là tỷ lệ tử vong cao nhất một chỗ hiểm địa, không chỉ có sẽ thỉnh thoảng phát sinh thú triều hiện tượng, mà lại bên trong phần lớn là đầm lầy chi địa, chứng khí tràn ngập, độc trùng dày đặc, một chút mất tập trung liền sẽ trúng chiêu, càng đi chỗ sâu, nguy hiểm hệ số càng cao. Trường quản nơi đây chính là một đầu thất giai đỉnh phong hầu yêu, tương đương với nhân loại hóa cổ đỉnh phong tu sĩ, dưới trướng có lục đại kim cương, đều là yêu thú cấp 7, tại Đông Khuyết Châu không có thế lực nào dám tùy tiện trêu chọc. Tại Hắc Trạch Xâm Lâm chỗ sâu, một cái thân mặc áo bào đen, mặt mang diêm vương mặt nạ người, đang cùng một con màu đen đại điểu ác chiến. Người đeo mặt nạ chính là Dịch Vô Ưu, tiến vào Hắc Trạch Xâm Lâm đã mấy tháng thời gian, tại trong lúc này hắn không ngừng cùng yêu thú tiến hành chém giết. Một là vì tìm kiếm dược liệu, hai là vì tôi luyện tự thân, chỉ có chiến đấu mới là nhanh chóng tăng lên tự thân chiến lược đường tắt. Màu đen đại điểu là tứ giai hậu kỳ yêu thú, ỷ vào tốc độ ưu thế, cùng sắc bén nhanh bước, không ngừng trên người Dịch Vô Ưu lưu lại vết thương. Nhỏ Chu, xem ngươi rồi. Dịch Vô Ưu xuất ra Chu Ma kiếm, ngón tay bóp cái kiếm quyết, Chu Ma kiếm siêu một tiếng bay vụt ra ngoài, trên đó lấp lóe hàn quang khiến màu đen đại điểu cũng không khỏi hai hùng kết đĩa. Màu đen đại điểu đội vàng tránh né mũi nhọn, nỗ lực vài gốc lông vũ đại giới, khó khăn lắm tránh thoát một kích, nhưng Chu Ma kiếm giống như trang hướng dẫn hệ thống, thân kiếm quay lại hướng phía cực tốc đâm tới, vô luận nó như thế nào né tránh đều không vung được Chu Ma kiếm truy kích. Ghê tởm nhân loại. Màu đen đại điểu tức giận, thân thể một cái trôi đi, quay lại đầu chim, hướng phía Dịch Vô Ưu bay thẳng mà xuống, chỉ cần xử lý nhân loại trước mắt, liền có thể hất ra kia đáng ghét trường kiếm. Dịch Vô Ưu tất nhiên là cầu còn không được, hữu quyền có chút nắm chặt, một tia màu bạc hồ quang điện tại trên nắm tay lấp lánh, đợi màu đen đại điểu cận thân về sau, cấp tốc đấm ra một quyền. Cửu trọng ngự lôi thân đệ nhị trọng, lôi bạo. Thu màu đen đại điểu bị đánh trúng, phát ra một tiếng thê lương kêu rên, cùng lúc đó, trên người nó lóe ra màu bạc trắng hồ quang, lôi đình lực lượng ở trong cơ thể nó không ngừng tứ ngược, nó liều mạng vỗ cánh muốn thoát đi, không ngờ đúng lúc này, Chu Ma kiếm trực tiếp theo nó phía sau lưng xuyên qua. Một giây sau, nó rốt cuộc áp chế không nổi thể nội lôi đình lực lượng, một đạo chói mắt bạch quang tại trên thân bộc phát, chỉ nghe phanh một tiếng, đại điểu trực tiếp chia năm xẻ bảy. Chu Ma kiếm gặp đây, không ngừng tại Dịch Vô Ưu trước mặt nhảy lên, phảng phất là một cái chờ lấy tán dương tiểu hải tử. Không tệ. Dịch Vô Ưu nhẹ nhàng tán dương một câu, từ khi đột phá thuế phàm cảnh về sau, hắn phát hiện Chu Ma kiếm trở nên càng ngày càng có linh tính, sử dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đem Chu Ma kiếm thu nhập nạp giới, hắn tiến lên đem trên vách đá sừng rồng dây leo lấy xuống. Sừng rồng dây leo, tướng mạo kỳ lạ, tựa như sừng rồng, cho nên gọi tên, đối thuế phàm tu sĩ ngưng tụ thần hồn rất có kỳ hiệu, đồng thời đối tu bổ thần hồn phương diện cũng có nhất định tác dụng. Dịch Vô Ưu đạt được sừng rồng dây leo cũng không phải là mình sử dụng, mà là muốn lưu cho Tiểu Hắc. Lần này đi ra ngoài, hắn cố nhiên đem Tiểu Hắc mang tới. Từ lần trước giúp đỡ luyện hóa dưỡng hồn thảo về sau, Tiểu Hắc thần hồn khí tức liền mạnh lên không ít. Cái này mấy tháng thời gian, hắn lại tìm được không ít tu bổ thần hồn loại hình linh dược. Nó mục đích chính là vì để Tiểu Hắc có thể mau chóng thức tỉnh. Luyện chế Tử Dương đan dược liệu, Lâm Đế đưa hắn 26 loại, Kim Hữu Đạo đưa hắn 8 loại, Bạch Sở Nguyệt cùng Tông môn chung gom góp 9 loại, tăng thêm những ngày này, hắn đoạt được 3 loại, hết thảy 46 loại, còn thừa lại 35 loại dược liệu. Trong đó có 5 loại khó tìm dược liệu, theo thứ tự là Phượng Hoàng Cỏ, Chu Dương Quả, Lạc Dương Hoa, Trúc Long Long Tiên, cùng Mặt Trời Tinh Kim. Trước ba người là thánh phẩm linh dược, hai người sau là vạn năm khó gặp chân quý dược liệu. Bằng Dịch Vô Ưu bây giờ kiến thức, quả thực là không hiểu ra sao, không có chút nào suy nghĩ, cho nên hắn mới cấp thiết muốn để Tiểu Hắc thức tỉnh, dù sao đối phương trước tiên là cao quý tiên tôn, kiến thức phương diện khẳng định phải vung hắn mấy con phố. Đạo hữu, không bằng đem sừng rồng dây leo tặng cho tại hạ như thế nào? Một đạo mang theo trêu tức thanh âm tại Dịch Vô Ưu phía sau vang lên, hắn lập tức quay người, chỉ gặp một thanh niên nam tử chính cười mỉm mà nhìn xem hắn. Không tặng. Dưới mặt nạ truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, một ngụm từ chối. Đem ăn cướp nói đến như thế thanh tỉnh thoát tục cũng là không có người nào. Ngươi có biết ta là ai? Không biết, cũng không muốn biết. Nói xong, Dịch Vô Ưu quay người liền đi, không nhìn thẳng nam tử, hắn tân tân khổ khổ đánh xuống chiến lợi phẩm, làm sao có thể không duyên cớ vô tội giao cho không nhận ra cái nào người. Nam tử sắc mặt xanh lét một mảnh bạch một mảnh, giống như là nhẫn nhịn vân đồng dạng khó coi, từ nhỏ đến lớn, hắn khi nào nhận qua loại này khí? Dám không nhìn hắn. Quả nhiên là rừng tiên nước độc gia điêu dân, địa phương nhỏ người quả nhiên đều là lăng đầu thanh, không biết tiên địa sự rộng lớn. Muốn ăn đòn. Nam tử gầm thét một tiếng, một trường hướng Dịch Vô Ưu phía sau đánh tới. Dịch Vô Ưu sớm có phòng bị, không chút do dự quay người một trường đánh ra, cùng tay của nam tử trưởng đánh vào cùng một chỗ. Vụt vụt vụt. Hai người đều thối lui ba bước, lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương, song phương đều kinh ngạc tại thực lực của đối phương. Dịch Vô Ưu không cần phải nói, từ đột phá thuế phàm, lực lượng liền đột phá 10 bạc cân, tăng thêm gần đây đoán thể quyết đột phá đệ lục trọng, toàn lực phía dưới, một thân lực lượng có thể đạt tới 12 bạc cân, nghiền ép thuế phàm trung kỳ không là vấn đề, mà nam tử cũng bất quá thuế phàm trung kỳ, cùng hắn đối bính một trưởng lại không rơi vào thế hạ phong. Nam tử thì càng thêm kinh ngạc, đối phương rõ ràng tu vi so với hắn thấp, thực lực lại một điểm không thể so với hắn chênh lệch, phải biết hắn vừa rồi một trưởng kia là sử dụng linh lực, mà đối phương dùng chính là thuần nhục thân lực lượng, hai tướng so sánh phía dưới, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Ngươi là thế lực nào tử đệ? Nam tử nhíu mày hỏi. Hắn không tin Đông Khuyết Châu có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tài, bởi vì hắn mình chính là Mộ Dung tộc 10 vạn năm đến nay mạnh nhất thiên tài, Mộ Dung Vân Tiêu, năm gần 25 tuổi liền đạt tới thuế phàm trung kỳ, giữa thiên địa tìm không ra mấy cái tới có thể so sánh. Diêm La Điện. Dịch Vô Ưu thản nhiên nói. Diêm La Điện. Mộ Dung Vân Tiêu suy tư một lát, phát hiện căn bản là không có nghe nói qua cái này thế lực danh hiệu, lúc này chất vấn, ngươi đùa bỡn ta. Ta căn bản liền chưa từng nghe qua cái gì Diêm La Điện, bởi vì là ta vừa mới khai sáng. Dịch Vô Ưu lạnh giọng cười nói. Mộ Dung Vân Tiêu lên cơn giận dữ, cảm giác mình đã bị vũ nhục, quát to, đến chiến. Chả lẽ lại sợ ngươi? Dịch Vô Ưu toàn vẹn không sợ, vung lên nắm đấm liền nên đón tiếp lấy. Hai người quyền cước tương hướng, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 65, thú triều hắc trạch xâm lâm chỗ sâu nhất, một vị lao đạo lén lén lút lút tiến vào hầu vương cất rượu sơn động, đập vào mắt có một cái ao nhỏ, bên trong tất cả đều là đổ đầy hầu nhi tiểu. Lao đạo cười hắc hắc, mở ra hồ lô rượu cái nắp, trong hồ rượu liền tự động hướng miệng hồ lô chảy ngược, không đến một hồi trong hồ rượu liền đi 1/3. Vừa vặn lúc này tiến đến một con tiểu yêu khỉ, nhìn thấy lao đạo, lập tức mở miệng kêu to, mau tới khỉ à, lao tặc lại tới trộm rượu á. Lao đạo thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian trốn đi, bị nghe hỏi chạy tới hầu vương bắt được chân tướng. Hèn hạ lao tặc, lại tới trộm ta hầu nhi tiểu, đơn giản lấn khỉ quá đáng. Hầu vương người khoác kim giáp, chân đạp kim giày, trên đầu mang theo cánh phượng tử kim quan, trong tay cầm một cây huyền thiết trường côn, hung dữ nhìn chằm chằm trước mặt lao đạo. Cái này đáng chết lao đạo cách mỗi 10 năm liền tới trộm một lần rượu, mặc kệ hắn phòng thủ nghiêm mật rừng nào, đều không phòng được đối phương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Lao đạo cười ha ha, khuyên nhủ, hầu vương, đừng như vậy tiểu gia khí nha, bần đạo cùng ngươi cũng coi là bạn cũ, bất quá 10 năm mới đến lấy một nhỏ hồ lô rượu, ngươi thế nào còn tức giận nữa nha. Ai cùng ngươi người lao tặc này là bằng hữu, mà lại ngươi kia là phổ thông hồ lô. Không nói cái này còn tốt, vừa nhắc tới cái này, hầu vương liền đầy bụng tức giận, lao đạo trong tay tử kim hồ lô không biết cái gì phẩm giai linh minh, bên trong dung lượng lớn đến quá mức, chưa hề đều không có đổ đầy qua, mỗi lần tới đều phải lắp đi hơn phân nửa hầu nhi tiểu phương chịu bỏ qua. Bằng hữu nha, chúng ta là bằng hữu nha, giữa bằng hữu thế nào còn có thể so đo những này. Nói, lao đạo còn ngay trước mặt hầu vương uống một ngụm, sau đó lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ, tán dương, không thể không nói, hầu vương ngươi cái này cất rượu kỹ thuật là càng ngày càng tốt, không tệ, không tệ. Hầu vương thần sắc tức giận, hướng phía lao đạo đánh đòn cảnh cáo, lao tặc, nhìn đồng. Lao đạo đội vàng tránh thoát một kích, lòng còn sợ hai nói, ngươi cái này khỉ nói liền nói, thế nào còn động thủ đây? Thôi thôi, bần đạo đi còn không được nha. Dứt lời, còn không đợi hầu vương phản ứng, thân hình mấy cái xê dịch ở giữa biến mất ở chân trời. Hầu vương ánh mắt phảng phất có thể phun ra lửa, lại cầm lao đạo không có biện pháp nào, cuối cùng chỉ có thể hướng phía chân trời gầm thét, lao tặc, ta cùng ngươi không đội trời chung. Toàn bộ hắc trạch xâm lâm yêu thú tại thời khắc này đều có sở cảm ứng, bầy yêu chấn động, từng tiếng thu giống trong rừng rậm lẫn nhau chập trùng, lập tức đại địa chấn động, đúng là đưa tới khổng lồ thú triều. Vô số tu sĩ nhìn thấy loại tình huống này, không muốn sống địa chạy trốn, ngay cả chút điểm phản kháng dục vọng đều không có. Đạo hữu, đừng đánh nữa, thú triều muốn tới, chạy mau đi. Một từ dịch vô ưu cùng Mộ Dung Vân Tiêu trên đầu bay qua tu sĩ, hảo ý mở miệng nhắc nhở. Nếu không, chúng ta về sau tái chiến. Sau một kích, Mộ Dung Vân Tiêu dừng thân hình, gánh vác lấy hai tay khẽ run, mở miệng đề nghị. Hai người đã giao thủ mấy trăm hiệp, thuần dùng quyền cước cứng rắn, không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, Mộ Dung Vân Tiêu hai tay đều nhanh phế đi, nhưng lại khỏi bị mất mặt vận dụng sử dụng binh khí, một mực ngạnh kháng đến bây giờ. Mà tu sĩ xuất hiện, vừa vặn cho hắn một cái mượn sườn núi xuống lửa cơ hội. Ngươi sợ? Dịch Vô Ưu thản nhiên nói. Ta sợ. Ta Mộ Dung Vân Tiêu sẽ sợ ngươi. Nói đùa cái gì, ta chỉ là sợ đợi lát nữa gặp gỡ thú triều, hai chúng ta ai cũng chạy không được. Mộ Dung Vân Tiêu tranh thủ thời gian mở miệng giảo biện, đánh nhau có thể thua, miệng cầm không thể rơi xuống hạ phong. A, ta vừa rồi đều trông thấy tay ngươi đang run lên. Dịch Vô Ưu ngữ khí hơi có vẻ trào phúng. Ngươi nói bậy, đến, tái chiến. Mộ Dung Vân Tiêu tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, kiên trì cưỡng ép xuất thủ, dù sao đợi lát nữa như bị bắt được, muốn xuống bạc dầu cũng không phải mình một người. Chiến. Một chữ nói ra, Dịch Vô Ưu trực tiếp nên đón tiếp lấy. Thật vất vả đụng phải một lá cờ chống tương đương đối thủ, không chiến thống khoái có thể nào dừng tay. Ầm ầm lúc này đại điệu bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động, muốn động thủ hai người, không hẹn mà cùng lựa chọn dừng tay, song song ngắm hướng phương xa, tức thời một luồng hơi lạnh bay thẳng hai người đỉnh đầu. Xa xa đường chân trời bụi đất tung bay, từng cái yêu thú lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng, hướng phía bọn hắn cái phương hướng này chỉ mời mà tới. Đây là cái nào hỗn đản thọc yêu thú hang ổ? Dịch Vô Ưu phá vỡ mắng to, không có trước đó bình tĩnh. Đều gọi ngươi đi sớm một chút, ngươi lại không. Đừng nói nhảm, chạy mau. Hai người hoảng hốt chạy bừa, phân tán mà chạy. Mấy ngàn dặm bên ngoài, tạo thành đây hết thể lão đạo, chính mị thưởng thức hầu nhi tiểu đâu, đột nhiên lỗ mũi tới cảm giác, một nhảy mũi xuống dưới, miệng bên trong hầu nhi tiểu toàn bộ phun ra, hắn thì thảo mắng, mãi mãi cái chân, cái nào đục cầu đang mắng bần đạo. Bần đạo chú đi ra ngoài giẫm cước chó, 20 bị bẻ gãy cái chân thứ 3. Mắng xong về sau, nhìn qua phun ra ngoài hầu nhi tiểu mặt mũi tràn đầy đau lòng, chợt hắn phát giác được bốn phía không người, ngón tay làm cái tiểu thuật pháp, vẩy vào trên đất rượu lại hội tụ thành từng hạt giọt nước, hướng phía lao đạo miệng bên trong bay đi, cho đến một giọt không dư thừa. Như thế rượu ngon, cũng không thể lãng phí lạc. Lão đạo mỉm cười, đông cảm giác vừa lòng thỏa ý, ưu thai du thai đi hướng phương xa. Thú triều tập kích, không có chút nào phòng bị Đại Dương Hoàng triều quân coi giữ, một khi giao thủ liền thương vong thảm trọng, ngắn ngủi nửa ngày thời gian phòng tuyến liền hoàn toàn thất thủ, đại quân yêu thú tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, cho dọc theo đường thành trấn tạo thành tổn thương rất nặng. Tin tức một khi truyền ra, bát phương chấn động. Đông Quyết Châu tổng cộng có 21 quốc gia, trong đó Đại Dương Hoàng triều quốc thổ diện tích lớn nhất, thế lực mạnh nhất, tổng cộng có hùng binh ngàn vạn, có thể nói là binh nhiều tướng mạnh, hoàng thành càng là có hóa cổ cảnh lão tổ tọa trấn, còn lại 20 cái quốc gia cách mỗi trăm năm liền muốn hướng Đại Dương Hoàng triều tiến cống. Linh Vân Tông vị trí cũng thuộc về Đại Dương Hoàng triều phân chia lãnh địa, chỉ là làm Đông Khuyết Châu thứ nhất tông môn, Linh Vân Tông cùng hoàng tộc ở giữa từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, rất ít có chỗ gặp nhau. Mà trấn thủ tại Hắc Trạch Sâm Lâm Hoàng triều quân đội, thuộc về Đại Dương Hoàng triều quân đoàn thứ hai, trừ hoàng đế tự mình trưởng khống quân đoàn thứ nhất bên ngoài, quân đoàn thứ hai là thực lực mạnh nhất một chi quân đoàn, lãnh binh chính là một vị nhập thánh cường giả tối đỉnh, không nghĩ tới như thế một chi hổ lang chi sư, vẹn vẹn thủ vững nửa ngày liền bị đột phá phòng tuyến. Trong lúc nhất thời trên triều đình hạ nhân tâm hoảng sợ, sĩ khí đê mê. Tại bậc này dưới tình hình, hoàng đế chỉ có thể tự mình dẫn trăm vạn đại quân ngự giá thân trình, bộ phận tu sĩ cũng tự phát tổ chức chống cự thú triều, mới khó khăn lắm ngăn cản được thú triều tiến công bước chân. Đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, Dịch Vô Ưu cũng không biết, vì trốn tránh thú triều, hắn ngộ nhập hiểm địa. Bốn phía chướng khí tràn ngập, cả ngày không thấy ánh nắng, làm hắn triệt để mất phương hướng, chỉ có thể giống một con rồi không đầu khắp nơi tán loạn. Cũng may trong cơ thể hắn có Long Châu cái này dự bị bình xăng, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp năng lượng, linh lực sẽ không xuất hiện khô kiệt tình huống, có thể mọc thời gian bảo trì linh lực hình thành vòng phòng hộ thành mở ra trạng thái. Nửa tháng sau, Long Châu tầng thứ 2 phong ấn năng lượng cũng nhanh sử dụng hết, Dịch Vô Ưu không chút do dự giải khai tầng thứ 3 phong ấn, mã lực trong nháy mắt trở về đỉnh phong. Hắn tiếp tục dựa vào trực giác đi lên phía trước, đi tới nửa đường, bị một mảnh hắc triều trạch địa cản đường. Hắc triều trạch cùng phổ thông đầm lầy khác biệt, hắc triều trạch bên trong bùn đất là có bị động hấp thu linh khí đất đen tạo thành, tu sĩ một khi rơi xuống bên trong, chỉ cần vận dụng linh lực, sẽ trong chốc lát bị hút sạch. Không chỉ có như thế, hắc triều trạch trong đất còn ẩn núp lấy vô số viễn cổ lực ngạn, loại này cá sấu không tu linh lực, chỉ tu nhục thân, luyện thành một thân mình đồng ra sát, lại lực lớn vô cùng, bất kỳ cái gì rơi vào hắc triều trạch bên trong địch nhân, đều trốn không thoát bị chia ăn hầu như không còn tình trạng. Chương 66, xuất sinh A Dịch Vô Ưu không dám tùy tiện tiến lên, đã đường này không thông, vậy liền đổi một đầu. Cũng không phải quá khứ, phía kia kình làm gì? Dịch Vô Ưu thay đổi thân hình, đường cũ trở về, có thể đi lấy đi tới, hắn lần nữa mất phương hướng, không để ý xâm nhập Hắc Vương Phong lãnh địa, bị thành trên ngàn trăm con Hắc Vương Phong truy kích, rơi vào cái chạy trối chết hạ tràng. Không trốn không được, Hắc Vương Phong độc tính cực mạnh, nếu như bị ngủ đông như vậy một chút, không có đạt được kịp thời cứu chữa, trong vòng nửa canh giờ liền sẽ độc phát thân vong. Đương Dịch Vô Ưu lần nữa nhìn thấy kia phiến hắc triều trạch địa lúc, lập tức muốn tự tử đều có, quay tới quay lui cuối cùng vẫn chạy không khỏi bệnh chung chú định. Trước hữu lực ngạc, sau có Hắc Vương Phong, làm thế nào? Được rồi, vẫn là thuận theo thiên đạo đi. Suy nghĩ một lát, Dịch Vô Ưu vẫn là quyết định xông ra hắc triều trạch, đã không phản kháng được, vậy liền liều mạng một phen. Nếu không cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Dịch Vô Ưu cầm trong tay Chu Ma kiếm, chân đạp một thanh huyền giai trường kiếm, cách xa mặt đất không sai biệt lắm 5 mét trên dưới tầng trời thấp phi hành. Sở dĩ ngự kiếm phi hành là bởi vì càng thêm tiết kiệm linh lực, có thể tốt hơn ứng đối các loại đột phát tình trạng. Còn tầng trời thấp phi hành thì là có chút bất đắc dĩ, chứng khí chẳng những có chứa kịch độc, còn giàu có rất mạnh tính ăn mòn, cách mặt đất càng cao, không trung tích lũy trường khí càng nhiều, mật độ càng lớn, độc tính cùng tính ăn mòn càng mạnh. Lấy Dịch Vô Ưu thực lực hôm nay, đại khái cách mặt đất 10 mét trên dưới, vòng phòng hộ liền sẽ bị trong nháy mắt ăn mòn rơi. Đây cũng là vì sao tu sĩ gặp được trường khí, không dám vọt thẳng trời mà lên rời đi trường khí phạm vi ba phủ, có phương pháp kia, trừ phi bên trong có thiên tài địa bảo. Không phải ai mẹ nó nghĩ thời gian dài đợi tại loại này địa phương quỷ quái. Ngao một đầu dài mấy chục thước cá sấu từ trong đầm lầy lùa lên, mở ra kinh khủng miệng rộng đối Dịch Vô Ưu cắn một cái tới. Dịch Vô Ưu ngự kiếm tránh thoát, trong tay Chu Ma kiếm thuận thế bổ ra, lưỡi kiếm sắc bén tiếp xúc đến lực da cá sấu ra sát na, như là cắt dưa chặt đồ ăn, tùy tiện đem nó thân thể mở ra. Lực ngạc kêu thảm một tiếng rơi xuống hắc triều trạch bên trong, máu tươi lập tức nhuộm đỏ toàn bộ mặt nước. Chu Ma kiếm thân là đạo binh, có lẽ hiện tại Dịch Vô Ưu không cách nào phát huy uy năng, nhưng lưỡi kiếm trình độ sắc bén 10 phần kinh khủng, đối với thuần vật lý không có bất kỳ cái gì pháp thuật, linh lực, gia trì tình huống dưới, có thể nói là chém sắc như chém bùn. Đặc biệt là giống lực ngạc loại này chỉ tu nhục thân, không tu linh lực giống loài, Chu Ma kiếm đơn giản chính là khắc tinh của bọn nó. Dịch Vô Ưu tại trong đầm lầy không ngừng chém giết xuyên thẳng qua, một đường chém giết không hạ 30 đầu lực ngạc lúc này mới phát hiện Dịch Vô Ưu trong tay Chu Ma kiếm lợi hại. Bọn chúng lập tức cải biến sách lược, dùng miệng rộng ngậm đầy bùn, chiếu vào Dịch Vô Ưu tiếp tục phun bùn tiễn. Dịch Vô Ưu tốc độ toàn bộ triển khai, đỉnh lấy áp lực, thân hình nổ lên cao ba thước, chân ngự trường kiếm không ngừng né tránh. Nhưng trong đầm lầy lực ngạc thật sự là quá nhiều, phun ra bùn tiễn lít nha lít nhít, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một đạo bùn tiễn trực tiếp vạch phá bờ vai của hắn, đông cảm giác linh lực trong cơ thể bị trong nháy mắt dành thời gian, thân thể trầm xuống, cực tốc rơi xuống. Thời khắc nguy cấp, hắn tranh thủ thời gian cực lực điều động thể nội Long Châu lực lượng, tại cách đất mặt còn có nửa mét thời điểm, dán mặt nước thuận thế cất cao, nhất cổ tác khí xông giá hát triều trạch điểm. Hô chạy thoát Dịch Vô Ưu trùng điệp thở ra một ngụm trọc khí, mới tình huống thật sự là quá nguy hiểm, hắn rốt cục kiến thức đến đất đen lợi hại, muốn thật rơi xuống trong hát triều trạch, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, hắn tuyệt đối không phải là hàng trăm hàng ngàn con lực ngạc đối thủ, còn tốt cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, bình an vượt qua. Điều tức một hồi, Dịch Vô Ưu lần nữa nhanh chân hướng về phía trước, lần này thật không có gặp lại nguy hiểm gì. Một tháng sau, hắn cuối cùng đi ra trướng khí bao phủ khu vực. Hắn đứng tại một chỗ sườn đồi bên trên, trước mắt tầm mắt rộng mở trong sáng, dưới đây khắp nơi đều là cảnh lá rậm rạp đại thụ, phương xa có một tòa núi cao, một con sông lớn cuốn núi mà chảy. Cũng không biết trước mắt hắn ở vào hắc trạch xâm lâm vị trí nào, đành phải tạm thời hướng phía núi cao phương hướng tiến lên. Dịch Vô Ưu thả người nhảy lên, đi vào đáy vực, giờ phút này bốn phía yên tĩnh, không phát hiện được bất kỳ yêu thú gì khí tức, quả thực dị thường. Hắn không dám buông lỏng cảnh giác, càng là an tĩnh bầu không khí, đại biểu cho càng nguy hiểm. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước cách đó không xa có một cái minh linh quả cây. Minh linh quả thuộc về thất phẩm linh dược, là luyện chế tử dương đan dược liệu một trong, xem ra hắn vận khí không tệ. Nhưng mà hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bình thường thiên tài địa bảo bên cạnh đều có yêu thú chiếm cứ thủ hộ, đẳng cấp càng cao, bảo vệ yêu thú thực lực càng mạnh. Ngoại giới không giống với bí cảnh, đại bộ phận bí cảnh bên trong yêu thú thụ thiên địa quy tắc hạn chế, thực lực sẽ không rất mạnh, nhưng ngoại giới không giống, giống trước mắt loại này thất phẩm linh dược, chí ít sẽ có lục giai yêu thú thủ hộ, thậm chí yêu thú cấp 7. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, quan sát nửa ngày, Dịch Vô Ưu đều không có phát hiện cái gì dị thường. Chẳng lẽ là thú triều nguyên nhân? Tất cả yêu thú ngay cả hang ổ đều không cần à nha. Thầm nghĩ, thân thể của hắn từ từ di động về phía trước, cho đến đi vào minh linh quả dưới cây cũng không có gì vấn đề. Dịch Vô Ưu trong lòng vui mừng, xem ra chính mình đoán đúng. Minh linh quả còn chưa hoàn toàn chín muồi, hiện tại lấy xuống sẽ cực kỳ ảnh hưởng dược hiệu, nhưng hắn có sơn hà xã tác đồ, có thể đem cả cái cây tấy ghép đi vào. Nói làm liền làm, Dịch Vô Ưu tốn hao nửa giờ, đem chọn quả minh linh quả cây thành công tấy ghép đến sơn hà xã tác đồ bên trong. Sau đó hắn ngựa không dừng vó, trăng trận tìm kiếm thiên tài dị bảo, tất cả chưa thành thục toàn diện tấy ghép đến sơn hà xã tác đồ. Trong lúc đó ngẫu nhiên gặp một chút nhỏ tạp lắm eo, đều từng cái bị hắn giải quyết. Ngẫu nhiên có thể gặp được mấy cái đại gia hỏa, hắn liền lặng lẽ rời khỏi nó đất bàn, không cùng dây dưa. Hắc trạch xâm lâm yêu thú đánh chết cũng không nghĩ đến, tại bọn chúng công thành nổ trại thời khắc, lại có nhân loại vụ trộm chui vào hậu phương, đưa chúng nó hang ổ cho bưng. Trận này nhân yêu đại chiến gần đánh 3 tháng, đánh tới cuối cùng lớn thương hoàng triều không thể không hướng Linh Vân Tông cầu cứu. Linh Vân Tông thu được tin cầu cứu, tam đại thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ, bắt hi một người lực gáp hầu vương, đem nó chạy về hắc trạch xâm lâm. Cũng bức bách ký kết vạn năm không được lại vào Sâm Đông Khuyết Châu hiệp nghị. Hầu Vương rất sảng khoái đáp ứng, kiếm gác ở trên cổ có thể khó chịu a. Lại nói hắn lần này sở dĩ phát động thú triều, bất quá là giận lao đạo hành động, lại không làm gì được đối phương, đành phải tìm những nhân loại khác hạ giận. Hiện tại khí cũng ra xong, cũng bại, hắn cũng không có cái gì lý do tiếp tục đánh xuống. Một trận nhân yêu đại chiến, tại Linh Vân Tông tham gia hạ có thể lắng lại. Đợi đến Hầu Vương dẫn đội trở lại Hoàn Thủy Sơn về sau, hắn xa xa liền phát hiện con khỉ của mình khỉ tôn từng cái rũ cụp lấy đầu, có rất nhiều cái đều mặt mũi bầm dập, không thành khỉ dạng. Hắn lập tức phát giác không đúng, bay người lên trước hỏi thăm tình huống, chuyện gì xảy ra? Chúng khỉ gặp nhà mình đại vương trở về, lập tức khóc lóc kể lể, đại vương ngài rốt cục trở về, ngài không về nữa trong nhà bảo bối liền bị người chuyển hết. Một đám hầu yêu lao nhau, đem tình huống nói đến 7-8 phần. Nguyên lai tại nửa tháng trước, có một nhân loại tu sĩ xâm nhập hắn địa bàn, mỗi lần đến đêm khuya, thừa dịp thủ vệ thư giãn lúc liền xuất thủ trộm cướp bảo khố. Những ngày này, bảo khố đã bị dọn đi một nửa, ngay cả hầu nhi tiểu đều chỉ còn lại không tới 1/5. Nhân loại ti bỉ. Hầu vương hận đến lợi cắn chặt cùng nhân tộc chiến tranh. Hắn không sai biệt lắm đem dưới trướng cao thủ đều lộ ra hắc trạch xâm lâm, nhà mình chỉ để lại một cái ngũ giai sơ kỳ hầu yêu trông coi, nhưng người kia xưa nay không cùng chính diện giao thủ, mỗi lần bị phát hiện liền lập tức trốn đi, cùng lao đạo sĩ kia đồng dạng hèn hạ vô sỉ. Không chỉ có như thế, đối phương còn đả thương hắn mấy chục cái trông coi bảo khố hầu tử khỉ tôn, có một ít vẫn chỉ là không đến 5 tuổi tròn hài tử a, lại cũng hạ thủ được. Cùng lúc đó, phu cận yêu thú tiếng kêu rên này kia chập trùng. Ta linh quả đâu? Ta vạn năm hạ thủ ố không thấy. Ta cũng thế, bảo khố đều bị lấy sạch. Ngay cả rễ cây đều không có lưu lại. Xuất sinh A trường 67, bị bắt không tệ, cái này hầu nhi tiểu lại có tăng cường nhục thân lực lượng công hiệu. Hầu nhi tiểu cửa vào, Dịch Vô Ưu liền cảm giác trong thân thể ấm áp, lực lượng cũng tại một chút xíu tăng cường. Tiếc nối là hắn mỗi ngày chỉ có thể uống một điểm, uống nhiều quá dễ dàng say lòng người, nửa tháng trôi qua, hắn nhục thân lực lượng tăng phúc 5.000 cân trên dưới. Uống rượu, Dịch Vô Ưu lại móc ra thủy linh đảo, loại này quả đảo có tăng cường tu vi công hiệu, miệng vừa hạ xuống giòn, nước rất đủ, hương vị rất ngọt. Vừa ăn, một bên luyện hóa dược lực, liên tục ăn 10 cái, thực sự ăn bất động phương chịu bỏ qua. Có chút cảm thụ hạ tự thân tu vi tình huống, khoảng cách đột phá thuế phàm cảnh trung kỳ chỉ có cách xa một bước, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Làm xong đây hết thảy, Dịch Vô Ưu lại tu luyện lên đoán thể quyết, hắn hôm nay một khắc đều chưa từng thư giãn, chỉ có đầy đủ thực lực cường đại, hắn mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn, không chỉ có là vì cứu chữa Tô Tiểu Trúc cùng Tiểu Hắc, còn muốn tra ra phía sau màn đẩy tay. Từ hắn tiến vào Linh Vân Tông bắt đầu, mặc kệ là không hiểu thấu cùng Tô Tiểu Trúc thành thân, hoặc là Tô Tiểu Trúc không hiểu thấu thụ thương, trong lúc đó còn rất nhiều chuyện đều không thể giải thích được. Khỏi cần phải nói, ban sơ gặp phải người áo đen kia đến cùng phải hay không hắn sư mình, vì sao mình sư tôn sư nương đối với cái này ngậm miệng không nói. Đối phương lúc trước hành vi vẹn vẹn vì giá họa với hắn. Tô Tiểu Trúc lần này thụ thương phải chăng cùng đối phương có quan hệ? Còn có thái thượng trưởng lão Chu Dã, chủ trương Tô Tiểu Trúc gả cho mình chính là hắn, Tô Tiểu Trúc thụ thương đổi tới chỗ đầu tiên cũng là hắn, mà cái này hai lần đều xuất hiện người áo đen thân ảnh, giữa bọn hắn có tồn tại hay không liên hệ nào đó. Nhất khiến Dịch Vô Ưu nghi ngờ là, Tô Tiểu Trúc thụ thương, trên người mình nguyên lương ngọc bội lại hoàn toàn không có phản ứng. Cái này rõ ràng là có người động tay chân, thế nhưng là vì cái gì đây? Mục đích của đối phương là nhằm vào Tô Tiểu Trúc, vẫn là nhắm vào mình. Hết thảy, tựa như phía sau có cái bàn tay đang yên lặng thôi động. Dịch Vô Ưu lập tức muốn làm, chính là không ngừng tăng cường thực lực bản thân, tìm kiếm phá cục chi pháp, hắn tin tưởng, một ngày nào đó sẽ đẩy ra mê vụ, chân tướng rõ ràng. Là đêm, hắc trạch xâm lâm chỗ sâu vang lên một trận yêu thú gầm hét, trong rừng nghỉ ngơi giống chim giống như chim sợ cảnh quang, nhao nhao nhào cánh thoát đi nơi thị phi này. Đêm tối dưới, một thân ảnh chân đạp biến ném, lấy mắt thường khó gặp tốc độ bay tháo chạy cách, cho đến bỏ xa phía sau yêu thú truy kích, mới tại một chỗ trong sơn động dừng lại. Dịch Vô Ưu phát giác được có người tiến đến, hai mắt đống nhiên mở ra, cấp tốc đeo lên mặt nạ, cả người trở nên cảnh giác lên. Mà bước vào sơn động Mộ Dung Vân Tiêu, đồng dạng phát giác được trong sơn động có người tồn tại khí tức, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong, tay cầm linh binh tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Là ngươi? Đợi song phương thấy rõ lẫn nhau khuôn mặt về sau, hai người trăm miệng một lời, đều lộ ra vô cùng kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Vô Ưu hỏi. Cái này còn không phải trách ngươi. Nếu không phải ngươi kích ta, bản thiếu gia sớm đi, làm sao bị thú triều truy kích, lạc mất phương hướng. Mộ Dung Vân Tiêu hừ lạnh nói. Hắc trạch xâm lâm quá lớn, hắn quanh đi quẩn lại bước vào Hầu Vương lãnh địa, đối phương cũng không biết phát cái gì điên, nhìn thấy hắn liền muốn dừng lại nệ, may mắn hắn có cao giai phi hành linh minh, bằng không hậu quả khó liệu. Dịch Vô Ưu trầm mặc, yên lặng ngồi xuống không nói gì, chuyện này đúng là cùng mình có nhất định quan hệ. Mộ Dung Vân Tiêu cũng là gương mặt lạnh lùng, không nói một lời ngồi ở bên cạnh. Nửa canh giờ trôi qua, hai người cứ như vậy thẳng trừng mắt, ai cũng không nói gì, bầu không khí rất là xấu hổ. Có một chuyện làm ăn ngươi có làm hay không? Thật lâu, vẫn là Mộ Dung Vân Tiêu dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, mở miệng hỏi. Nói nghe một chút. Dịch Vô Ưu thản nhiên nói. Hoàn Thủy Sơn biết đi, chính là Hầu Vương lãnh địa, phía trên có một chỗ bảo địa, bên trong có đại lượng thạch nhũ linh dịch, ngươi đi dẫn ra Hầu Vương, ta đi trộm cắp, sau khi chuyện thành công hai ta chia đôi. Mộ Dung Vân Tiêu chậm rãi nói tới. Dịch Vô Ưu nhàn nhạt ngắm đối phương một chút, hỏi, ngươi cảm thấy ta có năng lực đào thoát Hầu Vương đối bắt? Mộ Dung Vân Tiêu lấy ra một cái luân bàn bộ dáng linh binh, giải thích nói, đây là thiên giai cực phẩm phi hành linh binh đẳng vân toa, có thể lớn, có thể nhỏ, cực tốc phía dưới đại thừa khó truy, có nó, ngươi phải thoát đi Hầu Vương truy kích vấn đề không lớn. Đương nhiên, lần đầu hợp tác, chúng ta song phương đều muốn lập xuống thiên đạo lợi thể. Có thể. Dịch Vô Ưu gật gật đầu không có phản đối. Sau đó, hai người riêng phần mình lập xuống thiên đạo lợi thể, kể từ đó, chỉ cần vi phạm lợi thể người ắt gặp tiên khiển, nặng thì bỏ mình, nhẹ thì đạo tâm bị hao tổn, cả một đời cũng không thể lại có tinh tiến khả năng. Thừa dịp bóng đêm, hai người lập tức triển khai hành động, từ Dịch Vô Ưu đi trước chế tạo động tĩnh dẫn ra Hầu Vương, Mộ Dung Vân Tiêu lại lợi dụng cái này khoảng cách thừa cơ mà vào, trộm lấy linh dịch. Kế hoạch tiến hành lúc, Dịch Vô Ưu xe nhẹ đường quen đi vào Hầu Vương bảo khố, không ngờ còn chưa bắt đầu có hành động đâu, bốn phía liền phích lịch xoạt toát ra một lớn đầy yêu thú, đem hắn bao bọc vây quanh. Dịch Vô Ưu nói thầm một tiếng không tốt, ngự lên đằng vân toa liền muốn thoát đi, nhưng sau một khắc, một cỗ to lớn uy áp giống như thủy triều vào tới, đem hắn nén tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Một đạo thân hình chậm rãi từ yêu trong đám đi ra, trên người kim giáp tại ánh trăng chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Hầu ca. Dịch Vô Ưu không khỏi sửng sở, trước mắt Hầu Vương cách ăn mặc cùng tiền thế truyền hình điện ảnh kịch bên trong, mình nhìn thấy Tôn Ngộ Không cách ăn mặc không thể nói hoàn toàn tương tự, chỉ có thể nói giống nhau như lúc, hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm sở studio. Cái gì Hầu ca, nhân loại ti bỉ, sắp chết đến nơi còn muốn bộ quan hệ. Hầu Vương mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn liền đoán được những nhân loại này còn sẽ có động tác, cho nên mới sẽ sớm bày ra mai phục, quả nhiên bị hắn bắt được. Thề Thiên Đại Thánh. Dịch Vô Ưu nhỏ giọng hỏi thăm. Thề Thiên Đại Thánh. Danh hào này ngược lại là bá khí. Hầu Yêu gật gật đầu, còn tưởng rằng đối phương là đang khen tán mình, trong lòng rất là hài lòng, nhưng nghĩ đến đối phương ghê tởm tội ác, liền hung ác nói, ngươi đừng tưởng rằng lấy lòng ta liền có thể vô sự, mang đi. Hai cái đại yêu tiến lên dùng linh dây thừng trói lại Dịch Vô Ưu, đem nó nâng lên đến thiên đi. Bảy rẽ tám quẹo về sau, đi vào một chỗ trang trí lộng lẫy sơn động. Hai con đại yêu một tay lấy Dịch Vô Ưu buông xuống, đồng hành còn có Mộ Dung Vân Tiêu. Ngươi. Hai người lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương cay đắng. Ai, thường tại bờ sông đi, sao có thể không dạy. Hầu Vương cao cao ngồi tại ghế đá, lạnh giọng hỏi, các ngươi muốn chết như thế nào, ta có thể tận lực thỏa mãn các ngươi. Tự biết không có khả năng thoát đi, Mộ Dung Vân Tiêu thẳng thắn cương nghị nói, đại trưởng phu sinh tại thiên địa, đương vị ở thiên địa. Nói rõ một chút. Hầu Vương không nhịn được nói, ta muốn lưu cái toàn thây. Tốt, ta thành toàn ngươi. Hầu Vương khẽ bước cằm, chợt đối một bên tiểu yêu phân phó nói, đi hướng nện phu nhân muốn một chút kịch độc tới, muốn hai người phần à, lười nhác phiền phước. Vâng, đại vương. Chờ một chút. Dịch Vô Ưu mở miệng ngăn cản. Ngươi có lời gì muốn nói? Hầu Vương không bằng trước hết nghe tại hạ giảng một cái cố sự. Hầu Vương nghe xong, lập tức hứng thú, dùng tay đuổi cái đầu, tốt, nói à, ta ngược lại là muốn nghe xem ngươi có thể nói ra hoa gì tới. Chương 68, vô duyên vô cớ có thêm một cái sư điện. Gặp Hầu Vương nhiều hứng thú, Dịch Vô Ưu nhẹ nhàng thở ra, hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói đến, hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mở không người gặp. Từ khi bản cổ phá hồng nông, mở từ tư thanh trọc phân biệt. Tại Đông Thắng Thần Châu Nạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn, có một khối tiên thạch, bên trong thai nghén một thạch khỉ. Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô đồng, đại náo thiên cung, toàn bộ thiên đỉnh không một người có thể làm gì hắn. Dưới tình thế cấp bách, Ngọc Đế Lao Nhi đành phải sai người đi mời Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Hầu Vương nghe được như si như say, nghe được Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung uy phong ra hết lúc, vui vẻ đến cười ha ha, luôn mồm khen hay, mà nghe được Như Lai lấy âm như quỷ kế chấn áp Tôn Ngộ Không 500 năm lúc, lại nghiến răng nghiến lợi, miệng bên trong cứ gọi thẳng con lựa chọc. Ngay cả Mộ Dung Vân Tiêu cùng cái khác ở đây hầu yêu đều nghe được mê mẩn, tâm tình theo trầm động chập trùng cố sự mà ba động. Đằng sau chính là Tôn Ngộ Không trải qua Quan Âm điểm hóa, cùng mấy vị sư đệ một đường hộ tống đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, trong lúc đó kinh lịch 9981 nạn mới lấy được chân kinh. Nguyên văn cố sự đến nơi đây không sai biệt lắm liền kết thúc, bất quá Dịch Vô Ưu còn tăng thêm một đoạn, lại nói đường tăng sư đổ thỉnh kinh trở về sau, mới phát hiện đây hết thảy đều là âm mưu, Tôn Ngộ Không giận tìm Như Lai lý luận, Như Lai thấy sự tình bại lộ, xuất thủ đem Tôn Ngộ Không đánh lén chí tử, đường tăng mấy sư đồ biết được tình huống, đại náo Lôi Âm Tự, nhưng mấy người không phải Như Lai cùng nhiều như vậy là hàn đối thủ, cuối cùng nhau nhau bị trấn sát. Đáng chết con lựa chọc, lại làm ra như thế tá ma giết lựa sự tình, quả thực ghê tởm. Hầu Vương tức giận đến nghiến răng, phản phất thân lâm kỳ cảnh. Dịch Vô Ưu nhìn thời cơ không sai biệt lắm, lại nói, kỳ thật đường tăng mấy sư đồ cũng không chân chính chết đi, chẳng lẽ còn có đến tiếp sau? Mau nói. Hầu Vương thúc giục nói, sư đồ mấy người đều đã đứng hàng tiên ban, nhục thân dù chết, nhưng hồn về u minh, một lần nữa bước vào luân hồi con đường, đường tăng bản chính là Như Lai đồ đệ, Phật pháp tinh thông, đối Như Lai thủ đoạn cũng là có chút rõ ràng, tại trước khi chết ẩn giấu một tay, bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước, sau khi sống lại những năm này một mực tại tìm kiếm mình bốn cái đồ đệ. Nói xong, Dịch Vô Ưu ánh mắt chăm chú nhìn Hầu Vương, ý tứ không cần nói cũng biết. Hầu Vương nhìn thẳng Dịch Vô Ưu, hơi híp mắt lại, hỏi, ý của ngươi là nói, ta là Tôn Ngộ Không chuyển thế, mà ngươi thì là đường tăng chuyển thế? Không sai. Những năm này vi sư một mực tại tìm kiếm các ngươi. Dịch Vô Ưu ánh mắt chân thành, mặt không đỏ tim không đập, kỳ thật hắn mang theo mặt nạ, đám người cũng không nhìn thấy sắc mặt hắn biến hóa. Mộ Dung Vân Tiêu kinh ngạc nhìn xem Dịch Vô Ưu, trên mặt chần chờ không chừng, bị hù đến sửng sốt một chút, không biết lời nói thật giả, dù sao đối phương nói tới quá mức kỳ huyễn, nhưng nghe lại tìm không ra mảy may sơ hở. Hừ, ngươi cho rằng tùy tiện biên cái cố sự, ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi lúc trước thế nhưng là gọi ta Hầu ca. Hầu Vương cười lạnh nói, hai mắt hiện ra cơ trí quan mang, phảng phất nhìn thấu hết thảy. Dịch Vô Ưu trong lòng hơi hồi hộp một chút, chủ quan, không có nghĩ rằng Hầu Vương sẽ còn chú ý tới loại này chi tiết, hắn cứng ngắc lấy cổ, nghiêm túc nói, đây là vì sư đối ngươi yêu biển danh. Ngươi lừa gạt khí đâu? Hầu Vương căn bản không tin, hắn là không có nhân loại thông minh, nhưng lại không phải ngốc, như thế thấp kém hoang luôn hắn như thế nào tin tưởng. Một giây sau hắn vung tay lên, kéo xuống, dầu chiên, hai cái cùng một chỗ, để bọn hắn biết lừa gạt ta hậu quả. Vâng, đại vương. Hai bên tiểu yêu liền muốn tiến lên. Hầu Vương, cái này chuyện không liên quan đến ta a, ta cũng không có lừa ngươi. Mộ Dung Vân Tiêu trong lòng khóc không ra nước mắt, rõ ràng cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, làm sao nằm cũng có thể trúng đạn. Dầu chiên so uống độc thống khổ nhiều, uống độc nói thế nào cũng là thống khổ một hồi xong việc, còn có thể giữ lại một bộ toàn thây, dầu chiên chẳng những phải thừa nhận đau đớn trên thân thể, còn muốn trơ mắt nhìn xem thân thể của mình chậm rãi bị tàn nát, tiếp nhận trên tinh thần tra tấn. Chấm đã. Dịch Vô Ưu mở miệng lần nữa ngăn cản. Ngươi lại có gì sự tình? Hầu Vương nhíu mày, bắt đầu lộ ra có chút không kiên nhẫn được nữa. Ta cùng Đạp Thanh Thần Nưu nhất tộc lão tổ, Nưu Đại Xuyên lão ca là kết bái huynh đệ, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được. Dịch Vô Ưu thanh âm khàn khàn lộ ra rất là bình tĩnh, kỳ thật nội tâm hoảng đến một nhóm, cũng không biết Nưu Đại Xuyên danh hảo tại yêu giới vang không vang, có thể hay không chấn trụ đối phương. Mộ Dung Vân Tiêu lộ ra một cái khinh bị ánh mắt, loại này yêu thú giết người toàn bằng yêu thích, cũng sẽ không bởi vì ngươi là ai hậu duệ, có quan hệ gì liền sẽ tha cho ngươi một cái mạng, không phải hắn lúc trước sớm tự giới thiệu. Có thể khiến Mộ Dung Vân Tiêu ngoài ý muốn chính là, Hầu Vương vậy mà chần chờ một chút, hỏi, nhưng có chứng cứ? Ngươi trước buông ra ta. Dịch Vô Ưu thản nhiên nói. Hầu Vương phất phất tay, dưới đáy Hầu Yêu hiểu ý, tiến lên cho Dịch Vô Ưu mở trói, hoàn toàn không lo lắng đối phương sẽ đào tẩu. Trên người linh dây thường bị giải khai, Dịch Vô Ưu hoạt động hạ gân cốt, lập tức từ trong nạp giới lấy ra một khối đầu châu lệnh bài, vứt cho Hầu Vương, nói, đây là Ngưu lão ca tặng cho lệnh bài của ta. Hầu Vương cất đầu châu lệnh bài tinh tế tường tận xem xét, sau khi sắc mặt đại biến, lệnh bài phía trên xác thực có Ngưu Đại Xuyên ký tức, hắn đi nhanh lên đến Dịch Vô Ưu trước mặt, học nhân loại hành lễ bái kiến, sư điệt gặp qua sư thúc. Bốn phía một lần yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả khỉ, người đều kinh trụ, một cái yêu thú cấp 7, tương đương với nhân loại hóa cổ cảnh, hô một cái thuế phàm cảnh là sư thúc, người đây dám tin. Thân là người trong cuộc Dịch Vô Ưu đều một mặt choáng váng, không biết tình huống gì, đây là sư tôn không có xem như thành sư thúc. Hầu Vương thật không nghĩ nhiều như vậy, hành lễ qua đi, đối một bên Hầu Yêu phân phó nói, còn không mau cho sư thúc dọn chỗ, đem vị kia tiểu huynh đệ cũng cởi trói. Chúng khỉ như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao hành động, có cởi trói, có đi bên trên rượu ngon hoa quả loại hình. Hầu Vương đem Dịch Vô Ưu hai người xin mời ngồi vị, thông qua trò chuyện biết được sự tình mọi nguồn. Nguyên lai Nưu Đại Xuyên nhiều năm trước tại Hắc Trạch Sâm Lâm đợi qua một đoạn thời gian, cơ duyên ngẫu nhiên phía dưới gặp được Hầu Vương, khi đó Hầu Vương mới là một con chưa khai hóa linh trí tiểu yêu, Nưu Đại Xuyên gặp hắn tuệ căn không tệ, liền thường xuyên chỉ điểm hắn vài câu. Thường xuyên qua lại, hai người trở nên cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng chính là Nưu Đại Xuyên dạy bảo, mới khiến cho về sau Hầu Vương đột phá hóa cổ chi cảnh, trở thành Hắc Trạch Sâm Lâm nhất đại vương giả. Hai yêu mặc dù không có sư phụ danh phận, nhưng ở Hầu Vương trong lòng, Nưu Đại Xuyên cho tới nay đều là hắn sư tôn. Nghe xong toàn bộ chuyện tiền căn hậu quả, Dịch Vô Ưu hai người mới bừng tỉnh đại ngộ. Vô duyên vô cớ có một cái hóa cổ cảnh sư điệt, rất tốt. Nếu là mình sư điệt, kia trước đó trộm đồ của người ta, Dịch Vô Ưu cũng không tiện lại giữ lại, vung tay lên, ngoại trừ một chút dùng hết không có cách, còn lại đều hiện ra ở trong sân động, thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, những bảo vật này liền trở về còn cho sư điệt. Hầu Vương thấy thế vội vàng quát tay, sư thúc nhanh thu lại, những bảo vật này liền làm sư điệt tặng cho sư thúc một điểm tâm ý. Cái này, Dịch Vô Ưu do dự, như lưu lại những bảo vật này, hắn thực lực có thể đạt được nhanh chóng tăng lên, nhưng bằng đối phương cùng Ngưu Đại Xuyên quan hệ, hiện tại quả là không tốt lắm ý tứ. Sư thúc cứ việc giải sầu nhận lấy, những bảo bối này sư điệt còn nhiều, rất nhiều. Hầu Vương cười ha ha nói. Vậy sư thúc liền không thể tức giận. Xem ra đối phương không chỉ một bảo khố, Dịch Vô Ưu không còn giả mồm, đem bảo vật một lần nữa thu nhập trong nạp giới. Chương 69, Tôn Vũ không qua ba lần rượu, tất cả mọi người có chút men say. Sư thúc, ngài mới giảng cái kia Tôn Ngộ Không cố sự là thật sao? Hầu Vương nhẹ giọng đối Dịch Vô Ưu hỏi, ánh mắt bên trong còn có vẻ mong đợi. Dịch Vô Ưu mặt nạ trên mặt sớm đã lấy xuống, lúc này uống vài chén hầu nhi tiểu, sắc mặt màu hồng, đầu có chút lâng lâng, nghe được Hầu Vương vấn đề, hắn chần chừ một lúc, nói, tự nhiên, đây là ta quê quán thế hệ tương truyền cố sự, như thế nào làm bộ? Dịch Vô Ưu không đành lòng đả kích Hầu Vương, liền gắn cái lời nói dối có thiện ý, còn nữa nói, cái này cũng chưa chắc là giả, ngay cả hắn xuyên qua đến tu tiên giới như thế không hợp thói thường sự tình đều phát sinh, còn có cái gì là không thể nào? Ta liền biết là thật. Hầu Vương nghe nói cười ha ha một tiếng, lúc này hào tình vạn trượng nói, về sau cái này Hoàn Thủy Sơn liền gọi Hoa Quả Sơn, động phủ này liền cứ gọi Thủy Liêm động, nô vương liền cứ gọi Tôn Vũ Không, đợi ta tu luyện có thành tựu, cũng muốn đi đại náo thiên cung, sư thúc ngài cảm thấy thế nào? Rất tốt. Dịch Vô Ưu gật gật đầu, sau đó một đầu vừa ngã vào trên mặt bàn. Cái này Hầu Nhi tiểu tình thật là lớn. Ngay kế tiếp tỉnh lại, Dịch Vô Ưu đầu còn ông, thật sự là tối hôm qua uống quá nhiều Hầu Nhi tiểu, bây giờ còn chưa chậm tới tiểu tình, bất quá chỗ tốt cũng là tiêu chuẩn, nhục thân lực lượng trọn vẹn gia tăng 2000 cân, tổng thể lực lượng không sai biệt lắm đạt 13 vạn cân. Hắn vừa tỉnh dậy, Tôn Vũ Không liền không kịp chờ đợi kéo hắn ra, chỉ vào động phủ phía trên mới khắc ba chữ to, hỏi: "Sư thúc thế nào, ta khắc ba chữ này bá khí à?" Nhìn qua Thủy Liêm động ba cái siêu siêu mẹo mẹo chữ lớn, Dịch Vô Ưu kiên trì bình luận: "Phiên nhược kinh hồng, huyền như du long, bá khí, thật bá khí." Tôn Vũ Không cười hắc hắc: "Sư thúc thật có ánh mắt." Khụ khụ. Dịch Vô Ưu chỉ có thể dùng ho khan phương thức che giấu bối rối của mình. Về sau cùng người khác khoe khoang thời điểm, đừng nói ta khen qua là được. Tôn Vũ Không tự nhiên là không biết Dịch Vô Ưu ý nghĩ, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, giao cho trong tay đối phương, giải thích nói: "Sư thúc, trong cái chai này trang là thạch nhũ linh dịch, có tăng cao tu vi tác dụng, cho là ta hiếu kính ngài." Dịch Vô Ưu có chút giật mình, không nghĩ tới Tôn Vũ Không ngay cả chân quý như vậy thần dược đều bỏ được đưa cho hắn, vẫn là tràn đầy một bình lớn. Phải biết thạch nhũ linh dịch hàng năm mới có thể hình thành như vậy một dọn, trong tay hắn trong bình đủ để chứa có 100 nhỏ, mang ý nghĩa muốn 100 năm thời gian mới có thể thu tập được nhiều như vậy. Đối với loại này tăng cao tu vi thần dược, Dịch Vô Ưu hoàn toàn không có lý do cự tuyệt, hắn bất động thanh sắc thu hồi bình ngọc, cười nói: "Vậy liền đa tạ sư điệt." Tôn Vũ Không khoát tay một cái nói: "Không khách khí, không khách khí, đây là ta phải làm." Tôn Vũ Không gần nhất sùng bái lên Tôn Ngộ Không, không chỉ có phúc địa động phủ danh hiệu, vẫn là ngôn ngữ động tác, đều bắt chước lên thần tượng của mình Tôn Ngộ Không. Dịch Vô Ưu nhìn xem Tôn Vũ Không cứng ngắc thần sắc động tác, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại không thể trực tiếp điểm minh, nói thế nào đối phương cũng là đường đường nhất đại yêu vương, vẫn là đến chừa chút mặt mũi cho người ta. Có thạch nũ linh dịch về sau, Dịch Vô Ưu tu vi đột nhiên tăng mạnh, vẹn vẹn hoa 3 ngày thời gian, liền từ thuế phàm sơ kỳ đột phá đến thuế phàm đỉnh phong, còn kém ngưng tụ thần hồn, liền có thể phá vỡ mà vào ngưng hồn cảnh. Đây vẫn chỉ là dùng 10 giọt thạch nhũ linh dịch tình huống dưới, quả thực kinh khủng. Đương nhiên, uống nước không quên đánh giếng người, Dịch Vô Ưu còn đưa tặng 10 giọt thạch nhũ linh dịch cho Mộ Dung Vân Tiêu, mặc dù hai người vừa lúc gặp mặt không hợp nhau lắm, nhưng trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn phát hiện trên người đối phương ngoại trừ mang theo con cháu một vài gia tộc lớn bệnh chung bên ngoài, phương diện khác cũng còn đi, chí ít nhân phẩm cũng không tệ lắm. Còn nữa, nếu không có đề nghị của đối phương, liền không có chuyện phát sinh phía sau, hắn sẽ không thêm một cái sư điện, càng sẽ không được không một bình thạch nhũ linh dịch. Về phần nửa đường ăn cướp cái gì, tại tu tiên giới cơ hội là thưa thất bình thường, liền không đánh giá. Mộ Dung Vân Tiêu đạt được Dịch Vô Ưu đưa tặng 10 giọt thạch nhũ linh dịch, cảm động đến nào nào, đối phương coi như không cho hắn, cũng không tính vi phạm thiên đạo lời thề, bởi vì trong tay thạch nhũ linh dịch cũng không phải là hai người hợp tác trộm cướp mà tới. Cảm động sau khi, hắn tại chỗ biểu thị muốn gia nhập Dịch Vô Ưu sáng lập Diêm La Điện, Dịch Vô Ưu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đến tận đây, Diêm La Điện nhiều một cái đại trưởng lão, vẫn là năm đại thánh tộc một trong yêu nghiệt thiên tài. Thời gian lại qua 3 ngày, Mộ Dung Vân Tiêu bế quan hoàn thành, một thân tu vi đã đạt tới thuế phàm đỉnh phong, thực lực trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Hai người như vậy hướng Tôn Vũ Không tạm biệt, tại thủ hạ hộ tổng dưới, một đường thông suốt địa ra Hắc Trạch Sâm Lâm. "Điện chủ, chúng ta bây giờ đi đâu?" Mộ Dung Vân Tiêu hỏi. Dịch Vô Ưu trầm mặc một hồi, hỏi: "Ngươi biết nơi nào có bán tin tức cơ cấu sao?" Mộ Dung Vân Tiêu không chút suy nghĩ đáp: "Thiên Nhãn, Táng Tiên Đại Lục lớn nhất tình báo con buôn, cơ hồ không có bọn hắn không tra được tin tức, rất là đáng sợ, nhưng thu phí cũng đắt vô cùng, cho dù là kém nhất một cấp tình báo đều muốn một khối cực phẩm linh thạch một đầu." "Như thế huyền?" Dịch Vô Ưu âm thầm tắt lưỡi, có chút không tin, muốn như vậy, kia toàn bộ thiên hạ nhất cử nhất động, còn không phải nắm giữ tại Thiên Nhãn trên tay. Mộ Dung Vân Tiêu gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ, tục truyền Thiên Nhãn thành lập đã có 80 năm, trong thời gian này chỉ có 3 đầu tin tức không thể điều tra ra, còn lại một đầu không rơi. Như thế nói đến, Thiên Nhãn người sau lưng cũng không đơn giản. Dịch Vô Ưu lẩm bẩm nói: "Ừm, nghe nói là thượng cổ để lại tiên thần. Phu cận thành trì nhưng có bọn hắn chú điểm. Đại Dương Hoàng Triều Hoàng Đô liền có một cái." "Đi." Hai người phóng lên tận trời, thân thể hóa thành một đạo trường hồng, hướng về Hoàng Đô phương hướng phi hành. Như thật có Mộ Dung Vân Tiêu nói đến như vậy mơ hồ, luyện chế Tử Dương đan dược liệu rất nhanh liền có thể gom góp. 10 ngày sau, Dịch Vô Ưu hai người đuổi tới Hoàng Đô. Một tòa lầu cao lộ ra cực kỳ bắt mắt, lâu phân 9 tầng, mỗi tầng cao 33m, bao quát nóc nhà, tổng lớp 1203 gạo. Đó chính là Thiên Nhãn tại Đông Khuyết Châu chú điểm. Mộ Dung Vân tiêu chỉ vào xa xa cao lầu nói, quả nhiên đủ khí phái. Dịch Vô Ưu không khỏi tán thưởng một tiếng, sau đó hai nhân mã không ngừng vó đi hướng cao lầu. Hoàng đô bên trong cấm chỉ phi hành, hai người bỏ ra nửa ngày thời gian mới đổi tới cao lầu trước cửa. Đi vào bên trong, cũng không có Dịch Vô Ưu hai người trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, tương phản một cỗ cổ pháp khí tức đập vào mặt, đồ dùng trong nhà là dùng phổ thông vật liệu gỗ chế tác mà thành, sàn nhà cũng là dùng phổ thông tấm ván gỗ làm nền, duy nhất trang trí vẫn là treo trên vách tường các loại tranh chữ, mười phần đơn giản. Lúc này đi tới một gã sai vật trang phục nam tử, đối Dịch Vô Ưu hai người nói ra, hai vị khách nhân, mời đi theo ta. Nói xong, cũng mặc kệ hai người phản ứng, quay người liền đi. Dịch Vô Ưu dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Mộ Dung Vân Tiêu, đối phương lập tức buông tay, biểu thị mình cũng chưa từng tới, không biết ra sao tình huống. Cuối cùng, Dịch Vô Ưu vẫn là lựa chọn đi theo. Chương 70, mua sắm tình báo. Hai người đi theo gã sai vật một đường tiến lên, đi ngang qua một chỗ nhã gian lúc, gã sai vật dừng bước lại, mở miệng hỏi, ai tới trước? Hai người. Dịch Vô Ưu cùng Mộ Dung Vân Tiêu hai người tràn đầy dấu chấm hỏi, hoài nghi bọn họ có phải hay không đến nhầm địa phương. Chẳng lẽ lại cái này phía sau ẩn giấu đi cái gì màu đen dây chuyền sản nghiệp? Gã sai vật một chút liền minh bạch bọn hắn nghĩ sai, lập tức giải thích nói, vì bảo hộ khách nhân tư ẩn, chúng ta Thiên Nhãn tổ chức đều là đơn độc tiếp đãi, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nói mỏ, chúng ta cái gì đều không muốn. Bị người điểm phá suy nghĩ trong lòng, hai người ít nhiều có chút xấu hổ. Cần tìm hiểu tin tức khách nhân mời đi theo ta, một vị khác ở đây làm sơ chờ. Sau đó Mộ Dung Vân Tiêu lưu tại nhã gian nghỉ ngơi, Dịch Vô Ưu thì đi theo gã sai vật đi vào một chỗ khác gian phòng. Đi vào bên trong, bốn phía đồng dạng là treo đầy lấy tranh chữ, trong phòng có một đạo rèm cửa ngăn cách, rèm cửa đối diện có thể loáng thoáng trông thấy một đạo thân ảnh màu trắng. Hoàn thành nhiệm vụ, gã sai vật rời khỏi phòng, thuận tay còn đem cửa phòng cho nhẹ nhàng đóng lại. Mời ngồi. Rèm cửa đối diện truyền đến một vị nam tử trung niên thanh âm, đợi Dịch Vô Ưu ngồi xuống về sau, lại bắt đầu hỏi, không biết khách nhân muốn nghe ngóng tin tức gì? Ta cần biết chương này phương thuốc phía trên dược liệu vị trí cụ thể. Dịch Vô Ưu từ trong ngực tay lấy ra giấy trắng, trên đó viết luyện chế Tử Dương đang còn thừa dược liệu danh tự, hết thảy 34 loại. Trong đó thất phẩm linh dược 6 loại, bát phẩm linh dược 13 chủng, cửu phẩm linh dược 7 loại, thánh dược 3 loại, ngoài ra còn có cửu giai xích viêm hổ nội đan, thiên tinh ngọc lộ, phượng hoàng huyết dịch, trúc long long tiên cùng mặt trời tinh kim. Nam tử ngón tay nhẹ nhàng huy động, trang giấy liền từ trong rèm ở giữa khe hẹp bay qua, chậm rãi rơi vào trong tay. Chỉ liếc qua một cái, nam tử liền chậm rãi nói, ngài chương này dược liệu có 27 loại quy về hoàng cấp tình báo, một viên cực phẩm linh thạch một đầu, còn lại 7 loại quy về huyền cấp tình báo, 1000 mai cực phẩm linh thạch một đầu, bản bạc 7,027 mai cực phẩm linh thạch, có thể cho ngươi sở cái số lẻ 7000 cực phẩm linh thạch thuận tiện. Dịch Vô Ưu kinh trụ, nghe được nam tử trước mặt nói hắn còn cảm thấy không tệ, không tính quá đắt, chí ít có nhiều như vậy dược liệu đều thuộc về là nhất kém một bậc, không ngờ rằng đằng sau chỉ kém một cấp, mắc hơn nhiều như vậy, dòng giá 1000 lần a, kia điệu cấp cùng thiên cấp tình báo đến quý tới trình độ nào? Trước cho ta hoàng cấp thuộc loại tình báo, ngoài ra ta còn muốn tìm một người, Linh Vân Tông Khúc Thiên Hổ. Dịch Vô Ưu thản nhiên nói ra, tận lực che giấu bối rối của mình, huyền cấp thuộc loại tình báo hắn thực sự mua không nổi. Nam tử không có chút nào xem thường Dịch Vô Ưu ý tứ, gật đầu nói, tốt, hết thảy 28 mai cực phẩm linh thạch, trước giao phó, 3 ngày sau lại tới, đến lúc đó tự sẽ có ngài cần tình báo. Còn tốt, Khúc Thiên Hổ tin tức chỉ là quy về hoàng cấp tình báo. Dịch Vô Ưu nội tâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó giao linh thạch, tiêu sái rời đi. Vân Sam khách sạn, Hoàng đô chi nhánh. Dịch Vô Ưu giao cho Mộ Dung Vân Tiêu một trương tờ giấy, nói ra, giúp ta hỏi thăm một chút phía trên này dược liệu tin tức. Tờ giấy trên đó viết, chính là bị Thiên Nhãn tổ chức quy về huyền cấp thuộc loại 7 loại dược liệu. Được. Mộ Dung Vân Tiêu tùy ý nhìn lướt qua, không do dự gật đầu đáp ứng. Mặt khác, vì Diêm La Điện tuyển nhận nhân viên sự tỉnh cùng nhau giao cho ngươi, ta chỉ có một điểm yêu cầu, tuyển nhận nhân viên nhất định phải là thiên tài, nhân tài đặc thù ngoại trừ. Trước đó Diêm La Điện bất quá là hắn thuận miệng nói, nhưng trải qua nhiều ngày nghĩ sâu tính kỹ, Dịch Vô Ưu vẫn là quyết định chính thức thành lập một cái thuộc về mình tổ chức thế lực, một phương diện có thể giúp hắn tìm kiếm còn lại dữ liệu, một mặt khác là vì đối kháng không biết uy hiếp. Điện chủ, ngươi yêu cầu này có chút quá cao a. Mộ Dung Vân Tiêu đau cả đầu, nếu chỉ là tuyển nhận thành viên, hắn vài phút có thể giải quyết, nhưng yêu cầu từng cái thiên tài, độ khó kia liền không chỉ tăng lên gấp trăm lần. Chúng ta muốn chính là tinh anh, vinh quý tại tinh không tại nhiều, thân là Diêm La Điện đại trưởng lão, chuyện này ngươi phải nhiều hơn để bụng. Dịch Vô Ưu ngữ khí bình tĩnh, dù sao nên quan tâm cũng không phải hắn. Thế nhưng là chúng ta Diêm La Điện vừa mới bắt đầu sáng tạo, muốn người không ai, muốn tài nguyên không có tài nguyên, thiên tài từng cái đều là mắt cao hơn đầu, rất không có khả năng lựa chọn gia nhập chúng ta Diêm La Điện. Mộ Dung Vân Tiêu bất đắc dĩ nói, khoác lác ngươi sẽ không. Không ai liền thổi ra người đến, làm người không muốn toàn cơ bắp, đầu óc muốn linh hoạt. Còn tài nguyên phương diện, ta có thể cho ngươi 20 nhỏ thạch nhũ linh dịch, 10 hạng đầu gia nhập Diêm La Điện người, đều đưa tặng hai dọn, hậu kỳ nếu như biểu hiện tốt, còn sẽ có ban thưởng. Trừ cái đó ra, Diêm La Điện phân phổ thông thành viên cao cấp, chiến tướng, hộ pháp, trưởng lão ngũ đại chức vị, phổ thông thành viên mỗi tháng cấp cho 1 viên thượng phẩm linh thạch, thành viên cao cấp mỗi tháng cấp cho 10 cái thượng phẩm linh thạch, chiến tướng mỗi tháng cấp cho 100 viên thượng phẩm linh thạch, hộ pháp mỗi tháng cấp cho 1000 viên thượng phẩm linh thạch, trưởng lão mỗi tháng cấp cho vạn mai thượng phẩm linh thạch. Dịch Vô Ưu đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói ra, mở ra điều kiện có thể nói là thành ý 10 phần, phải biết hắn thân là Linh Vân Tông trưởng lão mỗi tháng bất quá 5 mai trung phẩm linh thạch. Mộ Dung Vân Tiêu nghe xong rung động không thôi, cái này đãi ngộ đều gặp phải ba đại thánh địa, sau đó hắn chậm qua nhíu mày nói ra, có cái này đãi ngộ nhận người cũng không thành vấn đề, thế nhưng là chúng ta lập tức hoàn toàn không có địa bàn, hay không có trưởng khống linh mạch, Diêm La Điện chi tiêu làm sao bây giờ, cũng không thể miệng ăn núi lở a. Cái này đơn giản, có thể đối ngoại tiếp nhận một chút nhiệm vụ, chỉ cần cố chủ bỏ được xuất tiền, thành viên cùng tổ chức chia đôi, mặt khác mỗi làm xong một cái nhiệm vụ đều sẽ ban thưởng đem đối ứng điểm cống hiến đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể tấn thăng cấp tiếp theo chức vị. Dịch Vô Ưu tinh tế nói tới. Như thế cái biện pháp không tệ. Mộ Dung Vân Tiêu chậm rãi gật đầu. Đây là tài chính khởi động, cầm. Dịch Vô Ưu giao cho Mộ Dung Vân Tiêu một cái nạp giới, bên trong chứa giá trị 100 mai cực phẩm linh thạch, cùng hơn vạn gốc linh dược, phần lớn đều là bốn ngũ phẩm, tất cả đều là tại Hắc Trạch Sâm Lâm trộm. Ngắt lấy tới. Tốt. Mộ Dung Vân Tiêu nhận lấy nạp giới, đồ vật bên trong đầy đủ Diêm La Điện phát triển một đoạn thời gian. Về sau hai người lại thương lượng một chút chi tiết, thẳng đến hoàng hôn Mộ Dung Vân Tiêu mới rời đi. Dịch Vô Ưu trùng điệp thở dài, một khi trở lại trước giải phóng, Kim Hữu Đạo cho linh thạch cùng mình góp nhặt linh thạch, không đến nửa ngày thời gian toàn bộ tốn tinh quang, trên thân còn thừa lại không đến 2000 thượng phẩm linh thạch. Xem ra phải cố gắng kiếm tiền mới được. 3 ngày sau, Dịch Vô Ưu đến Thiên Nhãn tổ chức thành công đạt được vật mình muốn. Căn cứ Thiên Nhãn tổ chức cho tình báo, 27 loại dược liệu phân bố tại Táng Tiên các nơi, trong đó trong hoàng cung liền có một gốc thất phẩm chống lạnh cỏ. Về phần Khúc Thiên Hổ, đã gia nhập Ma Sát Môn, trước mắt tại Trùng Châu một vùng hoạt động. Xem ra đây hết thảy phía sau cùng Ma Sát Môn thoát không khỏi liên quan. Dịch Vô Ưu trong mắt lóe lên một tia tinh mang, nắm đấm không khỏi có chút nắm chặt, bất quá rất nhanh liền buông lỏng ra, lẩm bẩm, việc cấp bách, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem chống lạnh cỏ đoạt tới tay lại nói. Chương 71, luận võ nạp hiền màn đêm buông xuống, trên trời mặt trăng bị mây đen che giấu, tinh tinh cũng lặng lẽ giấu đi, không gặp được một tia tinh quang. Đêm tối dưới, một đạo hắc ảnh không đứng ở trên nóc nhà xuyên thẳng qua, tránh thoát từng đội binh lính tuần tra, bước chân cuối cùng tại trước cửa hoàng cung dừng lại. Vào mắt là một mặt cao lớn tường thành, trên của hắn có mấy cái thuế phàm cảnh binh sĩ trấn giữ. Binh sĩ thân mang đen nhánh áo giáp, cầm trong tay trường mâu, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía. Thành cung bên trong còn có thể nghe được từng đợt binh sĩ tuần tra tiếng bước chân, có thể thấy được sâm nghiêm đề phòng. Xem ra phương pháp này không làm được. Dịch Vô Ưu thầm nghĩ trong lòng. Hắn muốn định lặng lẽ chui vào hoàng cung, đem ngự hàn thảo trùng ra, sao ngờ tới hoàng cung so với mình trong tưởng tượng còn muốn sâm nghiêm rất nhiều, căn bản không có ẩn vào đi khả năng. Hắn đột nhiên hơi nhớ Kim Hữu Đạo, nếu có ẩn thân áo choàng sự tình liền dễ làm nhiều, từ binh sĩ trước mặt trải qua đoán chừng cũng sẽ không bị phát hiện, quả thật đầu trộm đuôi cướp nhà ở lữ hành thiết yếu chi vật. Không có cách, Dịch Vô Ưu chỉ có thể hậm hực mà về, khác làm nhu đồ, tìm cách từ phương diện khác vào tay. Ngày kế tiếp, hoàng cung đột nhiên truyền tới một đầu tin tức, sau 7 ngày Minh Nguyệt công chúa muốn tại mình trong phủ cử hành luận võ, mời chào môn khách, phàm là 50 tuổi trở xuống, tu linh cảnh trở lên thiên tài đều có thể tham gia. Luận võ 10 hàng đầu, liền có thể trở thành phủ công chúa bên trên một danh môn khách. Mỹ danh nói, luận võ nạp hiền. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ đất thành, hoàng đô, liền ngay cả phủ cận mấy cái thành trì nhận được tin tức về sau, đều không ngừng có người ngay đầu tiên chạy đến. Minh Nguyệt công chúa, bản mệnh Khâu Lạc Tuyết, hoàng đế Khâu Phong tử nữ, tướng mạo mỹ mạo, khí chất đoan trang, là nghe tiếng hoàng đô đại mỹ nhân, nam nhân kia không muốn cùng ở chung một chỗ. Dù là cái gì không thể làm, nhìn xem đều cảnh đẹp ý vui không phải. Trùng hợp như vậy, tối hôm qua vừa dò xét xong hoàng cung tình huống, hôm nay cơ hội sẽ đưa lên cửa à nha. Dịch Vô Ưu cũng hoài nghi đối phương có phải hay không biết tự thân kế hoạch, nghĩ đến cái trong hũ bắt ba ba. Nhưng bất kể như thế nào, cơ hội tốt như vậy hắn cũng sẽ không từ bỏ, trở thành Minh Nguyệt công chúa môn khách, liền có cơ hội tiếp cận hoàng cung, trộm cướp ngự hàn thảo. Hạ quyết tâm, Dịch Vô Ưu lập tức bế quan tu luyện, cũng không biết tham gia luận võ người thực lực như thế nào, tóm lại nhiều một phần thực lực liền nhiều nhất trọng bảo hộ. Tu vi phương diện trong thời gian ngắn là không thể nào tăng lên, chỉ có tại thuật pháp hoặc là nhục thân phương diện lựa chọn, đoán thể quyết liền rất không tệ, hắn cảm giác cũng nhanh muốn đột phá đệ thất trọng. Dịch Vô Ưu không chết lấy các loại độ khó cao động tác, mỗi lần đều muốn luyện đến mồ hôi đầm địa, toàn thân hư thoát mới tạm thời đình chỉ, đợi nghỉ ngơi tốt về sau lại tiếp lấy luyện, rốt cục đuổi tại ngày thứ 7 đem đoạn thể quyết tu luyện tới đệ thất trọng, lực lượng cơ thể lần nữa gia tăng 12500 cân, đạt tới 14 vạn cân. Có chút nắm tay, Dịch Vô Ưu cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, một quyền làm phế một thuế phàm đỉnh phong đoán chừng không có gì vấn đề. Đi ra khách sạn, hắn đi theo dòng người tìm tới Minh Nguyệt công chúa phủ đệ. Trước mắt phủ đệ bên ngoài đã xếp đầy đội ngũ, có người chuyên tại cửa ra vào khảo thí tới tham gia luận võ người tu vi cùng tuổi tác, nhìn phải chăng phù hợp yêu cầu. Có người còn muốn lừa dối quá quan, đều bị thủ vệ thị vệ vô tình đuổi đi. Dịch Vô Ưu nhìn chung quanh, phát hiện người tới đại đa số đều là tuổi trẻ nam tính, ngẫu nhiên cũng có một hai cái nhìn tuổi tác thiên đại, nữ tính tu sĩ thì rất ít. Khoa trương nhất chính là còn có một cái quầng lưng, khuôn mặt giàn mua, đi đường đều không lưu loát tóc trắng lao đại gia cũng tại xếp hàng. Đại gia, ngươi nhìn đều nhanh xuống mổ, làm sao còn muốn lấy con cóc ăn thịt thiên nga? Một tiểu tử nhịn không được đối lao đại gia nói. Người tới nơi này, đại bộ phận đều là hướng về phía ý nghĩ thế này, một khi bị Minh Nguyệt công chúa coi trọng, thật sự có thể sẽ con cóc biến hết xanh công tử, ôm mỹ nhân bể. Nghe được tiểu tử, lão đại gia run run rẩy rẩy nói, ngươi hiểu cái gì? Ta tới tham gia luận võ không vì cái gì khác, chỉ là tới đi một chút đi ngang qua sân khấu, nhìn một chút Minh Nguyệt công chúa tuân dùng, bảo trì tâm tình vui vẻ. Ngài cách cục thật to lớn. Tiểu tử dựng thẳng đối lao đại gia lên một cây ngón tay cái. Đám người nhao nhao hướng lao đại gia ném đi một cái cặp mắt kính nể, đều bao lớn tuổi rồi, tâm tính còn như thế tốt. Nhưng tại hạ một khắc, tiểu tử một câu khiến lao đại gia tại chỗ phá phòng, đại gia, mặc dù ta rất kính nể ngài loại này tinh thần, nhưng không thể không nói cho ngài, ngươi tuổi tác vượt qua, phàm vượt qua 50 tuổi tu sĩ đều không tham gia được, ngài trông thấy cổng người kia không có, chính là chuyên môn kiểm tra tu vi cùng tuổi tác, ngài dài dạng này, vẫn là đừng nghĩ lừa dối quá quan. Ngươi nói cái gì? Siêu 50 tuổi liền không thể tham gia luận võ à nha? Lão đại gia đầu tiên là sững sờ, sau đó cả người lên cơn giận dữ, ta trở về đánh chết kia cháu con rùa, chuyện trọng yếu như vậy vậy mà không có nói với ta. Nhìn xem yếu đuối, đi đường tùy thời đều muốn tan ra thành từng mảnh lão đại gia, lập tức lại chạy như bay, hóa thành nhanh như chớp biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy một màn này, đám người kinh ngạc miệng có thể tắt hạ một viên trứng gà. Dịch Vô Ưu lắc đầu, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Rất nhanh, đến Dịch Vô Ưu tiến hành kiểm tra. Không tệ, 35 tuổi thuế phàm cảnh đỉnh phong, phù hợp yêu cầu, có thể tiến vào. Phụ trách kiểm tra lão giả kinh ngạc gật đầu, 35 tuổi có thể tu luyện tới tình trạng như thế, đủ để bước vào thiên kiêu hàng ngũ. Ừm. Dịch Vô Ưu bình tĩnh lên tiếng, lập tức bước vào phủ công chúa. Không thể không nói, người hoàng tộc chính là hiểu được hưởng thụ, chỉ cần một phủ công chúa liền có 4-50 cái sân bóng lớn như vậy, khắp nơi đều là quỳnh lâu ngọc vũ, điêu lan ngọc triệt. Tại thị vệ chỉ dẫn dưới, Dịch Vô Ưu xuyên qua khắp nơi đỉnh đài lầu các, mới đi đến một cái cự đại trong viện, lúc này đã có mấy trăm người đang ngồi vào bên trên lặng lặng ngồi xếp bằng. Đám người nhìn thấy Dịch Vô Ưu đến, không khỏi nhìn nhiều một chút, thật sự là lối ăn mặc của đối phương quá mức quái dị, toàn thân áo bào đen bao vây lấy thân thể không nói, trên mặt còn mang theo một mặt kỳ quái mặt nạ, mười phần làm người khác chú ý. Dịch Vô Ưu yên lặng tìm một chỗ không quá dễ thấy nơi hẻo lánh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ở giữa, không ngừng có thông qua kiểm tra người đi vào biệt tử, tất cả mọi người rất ăn ý, tìm tới không vị vào chỗ, không có châu đầu ghé ai. Không biết qua bao lâu, Minh Nguyệt công chúa mới chậm ung dung đi tiến biệt tử. Đám người thấy thế, nhao nhao đứng dậy hành lễ, Dịch Vô Ưu vì không biểu hiện đến như vậy dị loại, cũng không tình nguyện đứng dậy theo, làm bộ thi lễ một cái. Các vị đạo hữu mời ngồi. Khâu Lạc Tuyết miệng nhỏ khẽ mở, thanh âm ưu mỹ dễ nghe, thân thể đoàn trang khí quyển, có thể nói là đem ở đây phần lớn người mê đến năm hồn ba đạo, nhìn về phía Khâu Lạc Tuyết ánh mắt nóng rực vô cùng. Khâu Lạc Tuyết đối loại tình huống này sớm thành thói quen, không có quá nhiều để ý tới, bước liên tục nhẹ nhàng, ngồi ở thuộc về mình vị trí bên trên. Dịch Vô Ưu chỉ là nhàn nhạt liếc một cái, liền không còn quan tâm. Khâu Lạc Tuyết dung mạo sắc thực cực dai, nhưng hắn cũng không phải vừa thấy được mỹ nữ liền chạy bất động đường, lúc trước Đồ Sơn Miểu Miểu cởi sạch ở trước mặt mình, hắn đều thờ ơ, chớ nói chi là hiện tại. Phi thường cảm tạ các vị đạo hữu có thể tới tham gia lần này luận võ nạp hiền đại hội, Lạc Tuyết ở đây kính các vị đạo hữu một chén. Khâu Lạc Tuyết nhẹ nhàng cầm lấy rượu trên bàn chén, dùng tay áo che khuất cái cằm, khẽ nhấp một cái, hiển thị rõ hoàng gia dáng vẻ. Đám người miệng bên trong vừa nói chỗ nào, khách khí lời nói, một bên cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, chỉ có Dịch Vô Ưu một người bất vi sở động, lập tức cũng không có người chú ý tới hắn. Chương 72, dọa sợ đám người lần này luận võ quy tắc rất đơn giản, một người thủ lôi, liên tục đánh bại 10 người, hoặc là không người lên đài người khiêu chiến tức là thủ lôi thành công, liền có thể trở thành Lạc Tuyết trong phủ môn khách, nhưng chỉ lấy vị trí thứ 10 thủ lôi người thành công, còn lại người đem coi là đào thải. Khâu Lạc Tuyết đặt chén rượu xuống, chậm rãi đem so với võ quy tắc nói ra. Đám người nghe vậy chỉ một thoáng nghị luận ầm ĩ, cái này liền mang ý nghĩa đại chủ cần trải qua xa luân chiến, đồng thời ở đây hơn 500 người, một số người rất có thể liền lên trận cơ hội đều không có liền bị đào thải. Cái này không chỉ có là giữa các tu sĩ thực lực so đấu, vẫn là trên tâm lý đánh cờ. Dịch Vô Ưu vẫn như cũ mây trôi nước chảy, vững như lão cẩu, cái này quy tắc có lẽ đối những người khác sẽ có bất lợi, đối với hắn thì không có quá lớn ảnh hưởng. Tại Hạ Trương Nôn, vị đạo hữu kia đi lên đánh một trận. Tên là Trương Nôn nam tử xung phong đi đầu, cầm trong tay một cây trường thương màu bạc, xoay người nhảy lên lôi đài, trên mặt tràn đầy tự tin. Cái này chính là Trương gia vị thiên tài kia sao? Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền xuất thủ. Quả nhiên là thiên tài, khí thế đều không tầm thường. Thiên tài? Nghe nói hắn đã 36 tuổi đi, cũng mới tu linh đỉnh phong à, không tính là thiên tài à? Ngươi biết cái gì? Người ta một tay ngân thương khiến cho xuất thần nhập hóa, cùng cảnh giới bên trong chưa có đối thủ, cho dù là cùng bình thường thuế phàm tu sĩ đều có thể một trận chiến. Lợi hại như vậy, kia là tự nhiên. Tại Hạ Hà Trùng, đến đánh với ngươi một trận. Rất nhanh lại có một nam tử nhảy lên lôi đài. Hai ánh mắt va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Đáng tiếc, tên là Hà Trùng nam tử chỉ giữ vững được mười mấy hiệp, liền bị Trương Luân một thương chọn xuống lôi đài. Đã nhường. Trương Luân chắp tay một cái, lập tức liếc nhìn đám người một vòng, hỏi, còn có vị đạo hữu kia muốn lên đến đọ sức một phen. Tại Hạ Mạc Lôi đánh với ngươi một trận. Tại hạ. Trương Luân liên tiếp bại bốn người, cho đến người thứ năm mới bởi vì kiệt lực là bại. Trên lôi đài đài chủ không ngừng biến hóa, năm canh giờ quá khứ, có 9 tên tu sĩ thành công thủ lôi, thuận lợi thông qua, trong đó có một cái ngưng hồn cảnh sơ kỳ cao thủ, bởi vì không người lên đài khiêu chiến, trực tiếp thông qua tỷ thí. Mà giờ khắc này dưới trận còn thừa lại hơn 100 người, tiếp xuống cạnh tranh sẽ cực kỳ kịch liệt. Rắc rưởi, kế tiếp ai đến nhận lấy cái chết? Thành công phế bỏ một người tu sĩ, Phùng Minh Vũ hắc hắc cười không ngừng, bộ dáng phách lôi đến cực điểm. Hắn đã liên tiếp bại 8 người, chỉ cần lại bại 2 người, cái thứ 10 chúng tuyển nhân viên đem trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hung vọng, tại Hạ Đỗ Phong đánh với ngươi một trận. Có người chịu không được Phùng Vũ Minh phách lối khí diễm, nhảy lên lôi đài không nói hai lời, trực tiếp độc thủ. Loại này rác rưởi cũng dám đi lên chịu chết. Dứt lời, một đạo ánh đao lướt qua, Đỗ Phong cánh tay trực tiếp bị đao khí đánh bay, máu tươi từ đoạn chỗ phun ra ngoài. A Đỗ Phong kêu đau một tiếng, che vết thương nhảy xuống lôi đài, không còn dám chiến. Đám người lập tức dao động, thật sự là Phùng Minh Vũ thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, phàm là cùng hắn đối chiến người, không phải tổn thương tức tàn, bất quá Khâu Lạc Tuyết đều không nói gì thêm, bọn hắn tự nhiên không dám có chút dị nghị. Còn có ai? Phùng Minh Vũ ánh mắt bên nễ, một đôi mắt không đứng ở còn thừa tu sĩ trên thân đảo qua, nhưng chính là không ai dám lại đến đài cùng đánh một trận. Đúng lúc này, Dịch Vô Ưu lạnh nhạt đứng người lên, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ chậm rãi đi đến lôi đài. Diêm La. Dịch Vô Ưu nhẹ nhàng nói ra hai chữ, trên thân không có tràn ra bất kỳ uy thế gì, nhưng lại cho người ta một loại vô hình uy áp. Phùng Minh Vũ sắc mặt lần thứ nhất sinh ra biến hóa, con người có chút co rụt lại, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, thật giống như trước mặt hắn đứng đấy không phải một người, mà là một con sắt thép mãnh thú, làm người sợ hãi. Hai người ai cũng không có động thủ trước, lặng lặng giằng co, cuối cùng vẫn là Phùng Minh Vũ chịu không được trên trận bầu không khí ngột ngạt, thân thể nhảy lên thật cao, cầm trong tay đại đao dùng sức đánh xuống, hét lớn một tiếng, đi chết. Kinh thiên đao mang, mang theo vô tận uy thế bổ về phía Dịch Vô Ưu. Đối mặt cái này nhìn như thế đại lực trầm một kích, Dịch Vô Ưu không dám kinh thường, hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể, không tránh không né, đấm ra một quyền. Phùng Minh Vũ thực lực không tầm thường, đồng dạng là thuế phàm đỉnh phong, đơn thuần bằng nhục thân lực lượng, hắn không có khả năng đỡ được chiêu này. Sự thật chính như, xoạt xoạt quanh quyền đao chạm vào nhau, sự thật chính như thiên đạo suy nghĩ, đại đao trong nháy mắt đứt đoạn, quyền thế không giảm, trực tiếp đánh vào Phùng Minh Vũ ngực, khiến cho cả người bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã từ mặt vách tường về sau, cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, một bộ không thể địch lại, bệ nghệ bắt phương Phùng Minh Vũ lại bị cùng cảnh giới người một quyền đấm chết rồi. Mà khởi đầu người bồi táng, Dịch Vô Ưu ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn cũng không nghĩ tới mình uy lực của một quyền này có như thế lớn, lúc trước hắn cùng Mộ Dung Vân Tiêu đối chiến thời điểm, còn đánh cho có đến có bề, chủ yếu nhất là hắn là trông thấy Phùng Minh Vũ liên tiếp bại chín người, thực lực cường đại, hắn mới vận dụng một điểm linh lực gia trì. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Mộ Dung Vân Tiêu sở dĩ có thể cùng hắn đánh cho có đến có bề, một là đối phương là cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, hai là đối phương cũng không phải là lấy thuần nhục thân lực lượng tới đánh nhau. Phải biết tu sĩ bình thường đều chỉ tu linh, giống hắn loại này linh thể song tu, bình thường rất ít, bởi vì tốn thời gian phí sức không nói, còn đặc biệt phí tiền, cần mua sắm đại lượng tiên tài dị bảo rèn luyện thân thể mới có thể nhanh chóng tăng lên. Có thể đi thể tu chi đạo, ngoại trừ một chút tư chất tu luyện chính lệnh bị ép luyện thể, còn lại đều là có thể chất đặc thù, hoặc là trong nhà có tiền, có được đại nghị lực người, không người không có mấy người nguyện ý đi thể tu con đường này. Dịch Vô Ưu vốn chính là muốn đi thể tu phương hướng đi, tu vi sở dĩ có thể thăng nhanh như vậy, đơn thuần ngoài ý muốn. Còn có ai muốn lên đến? Thật lâu, Dịch Vô Ưu mới bình phục tâm tình, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Dịch Vô Ưu thanh âm khàn khàn truyền khắp toàn bộ biệt lạc, giống như đến từ địa ngục các ma, đặc biệt là phối hợp cái kia quỷ dị mặt nạ, lộ ra mười phần kinh khủng. Đám người nhao nhao cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt, đơn giản thật là đáng sợ. Phùng Minh Vũ hung ác là có chút tàn nhẫn quá, nhưng ít ra còn quà tặng lúc đi xa người một cái mạng, người trước mắt, ngay cả cho người khác đầu hàng cơ hội cũng không lưu lại, một kích mất mạng, ai dám lên? Chính là Khâu Lạc Tuyết vừa rồi đều có chút bị hù dọa, bất quá nói thế nào đều là người hoàng tộc, trong lòng năng lực chịu đựng tương đối mạnh, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường. Đã không người khiêu chiến, như vậy người thứ 10 chúng tuyển người vì Diêm La đạo hữu. Gặp thật lâu không người khiêu chiến, Khâu Lạc Tuyết cao giọng tuyên bố. Đại cục đã định, Dịch Vô Ưu đi xuống lôi đài, cùng chúng tuyển 9 người đứng tại một loạt. Còn lại không có chúng tuyển đạo hữu, có thể đến quản gia nơi đó nhận lấy 100 mai trung phẩm linh thạch, xem như Lạc Tuyết một chút tấm lòng. Khâu Lạc Tuyết mỉm cười nói, "Tạ Minh Nguyệt công chúa." Tất cả mọi người biết Khâu Lạc Tuyết hạ lệnh chúc khách, cũng không còn lưu lại, nhao nhao đứng dậy rời đi biệt lạc, Phùng Minh Vũ thi thể cũng bị thị vệ khiêng đi. Đợi tất cả rời đi về sau, Khâu Lạc Tuyết ánh mắt đảo qua mấy người, cuối cùng trên người Dịch Vô Ưu dừng lại, môi đỏ khẽ mở, "Ngươi vì sao áo bào đen ra thân, còn mang theo mặt nạ?" Dịch Vô Ưu đã sớm nghĩ kỹ lý do, không do dự, chắp tay nói, tại hạ thở thiếu thời toàn thân bị đại hỏa bỏng, sợ hù dọa người khác, cho nên mới mặc đồ này. Chương 73, đêm lặn hoàng cung nghe nói Dịch Vô Ưu lời nói, Khâu Lạc Tuyết rõ ràng là không tin, nhưng là cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, tiếp lấy đôi đám người chắp tay nói, về sau Lạc Tuyết liền cùng các vị đạo hữu cùng một chỗ cộng sự, còn xin chư vị nhiều hơn đảm đương. Công chúa khách khí. Không dám không dám. Đâu có đâu có. Mấy người không nghĩ tới Khâu Lạc Tuyết sẽ đối với bọn hắn khách khí như thế, cảm thấy thụ sủng nhược kinh, miệng bên trong đều nói một chút lời khen tặng, triệt để bị Khâu Lạc Tuyết tin phục. Dịch Vô Ưu thầm than Minh Nguyệt công chúa thủ đoạn cao minh, một bộ chiêu hiền đại sĩ bộ dáng, đem hoàng gia bộ kia đồ vật chơi đến thành thạo điêu luyện, không cần tổn thất bất kỳ vật gì, chỉ dựa vào há miệng liền để mấy người đối nàng khăng khăng một mực, quả thực lợi hại. Không biết công chúa cần ta chờ làm được gì đây? Tần Bạch cung kính hỏi. Hắn là 10 người ở trong một cái duy nhất ngưng hồn cảnh cao thủ, nhìn về phía Khâu Lạc Tuyết ánh mắt mang theo một tia ái mộ chi tình. Khâu Lạc Tuyết khẽ cười nói, trước mắt còn tạm thời chưa có công việc cần chư vị hỗ trợ, đương nhiên, nếu có việc khó cần các vị hỗ trợ, đến lúc đó còn xin chư vị không muốn từ chối. Tự nhiên. Đám người vội vàng đáp, không nói Khâu Lạc Nguyệt mị lực cá nhân, vẹn vẹn bọn hắn trở thành người ta muốn khách, thưởng thụ phủ công chúa tài nguyên, bọn hắn liền không có lý do cự tuyệt. Dịch Vô Ưu thì biểu hiện được rất bình tĩnh, dù sao hắn chỉ là vì ngự hàn thảo mà đến, một khi linh dược tới tay, quan tâm nàng cái gì Minh Nguyệt công chúa mặt trời công chúa, cái nào mát mẹ cái nào đợi đi, này nương môn xem xét cũng không phải là mặt hàng đơn giản. Ly Nhi, mang các vị đạo hữu đi nhận lấy trong phủ lệnh bài, sau đó mang đến chỗ ở nghỉ ngơi. Khâu Lạc Tuyết đối bên cạnh một cái tỷ nữ phân phó nói. Vâng, công chúa. Hứa Thu Ly gật đầu nói phải, lập tức đối Dịch Vô Ưu đám người nói khẽ, các vị công tử xin mời đi theo ta. Đám người đi theo Hứa Thu Ly nhận lấy lệnh bài, về sau đi vào một chỗ tứ hợp viện, bên trong trải rộng lục thực, ở giữa có một cái hồ nước du đãng màu sắc khác nhau cá vàng, trên mặt nước nở rộ nước cờ 10 đóa hoa sen, viện tử ba mặt có hơn 20 cái vắng vẻ gian phòng, lộ ra phá lệ ưu tĩnh. Đối với chỗ ở, mấy người đều tương đối hài lòng, người tu đạo yêu thích yên tĩnh, điểm này, Khâu Lạc Tuyết vẫn tương đối dụng tâm. Mười người riêng phần mình chọn lựa một gian phòng nghỉ ngơi, Dịch Vô Ưu tuyển một gian nhất dựa vào bên ngoài gian phòng, nơi này nhất tới gần viện tử đại môn, lúc ra cửa không dễ kinh động người khác, thuận tiện mình làm việc. Nửa đêm canh ba, trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Dịch Vô Ưu lặng lẽ mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi ra biệt tử, sau đó tránh thoát từng đội tuần tra thị vệ, thần không biết quỷ không hay ra phủ công chúa. Phủ công chúa cách hoàng cung còn cách một đoạn, vì không bị phát hiện, hắn thu liễm khí tức đi đường, không dám vận dụng linh lực. Một canh giờ về sau, Dịch Vô Ưu rốt cục chui vào hoàng cung, nhưng Ngự Hàn Thảo ở đâu? Hắn từ đầu đến cuối đều là nghĩ đến làm sao chui vào hoàng cung, lại không để ý đến một cái trọng yếu vấn đề, đó chính là Ngự Hàn Thảo vị trí, toàn bộ hoàng cung vô cùng to lớn, gian phòng lầu các đông đảo, hắn không có khả năng từng cái điều tra. Cũng may trời không phụ người có lòng. Đúng lúc này, nơi xa có một cái tuổi trẻ thái giám chậm chậm đi hướng hắn bên này. Đợi thái giám đến gần lúc, Dịch Vô Ưu đột nhiên từ một bên thoát ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, nắm chặt thái giám miệng, đem nó kéo đến một bên chỗ tối tăm. "Đừng lên tiếng, nếu không ta giết ngươi." Dịch Vô Ưu hung hăng nói, đồng thời một thanh trường kiếm gác ở tiểu thái giám trên cổ. Tiểu thái giám bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, lập tức liên tục gật đầu. "Ta hỏi ngươi đáp, không cho phép la to hiểu chưa?" Dịch Vô Ưu nói. "Ừm." Mạng nhỏ mình nắm giữ trong tay người khác, tiểu thái giám nào dám không đáp ứng. Ngự Hàn Thảo nghe nói qua chứ? "Ừm." "Ở đâu?" "Kim Lân Các." "Kim Lân Các ở đâu cái vị trí?" "Nơi này quá khứ lớn nhất tòa cung điện kia chính là, 1 đến 3 tầng là thả công pháp thuật pháp địa phương, dưới mặt đất 3 tầng là thả dị bảo linh dược địa phương, mỗi ngày 12 canh giờ đều có trọng binh trấn giữ, trừ cái đó ra còn có phòng ngự trận pháp, không có bệ hạ thủ lệnh căn bản vào không được." Tiểu thái giám đem tự mình biết một mạch nói ra. "Rất tốt, biết phải làm sao a?" "Minh bạch." Tiểu thái giám không chút do dự, hung hăng vọt tới một bên của đá, cả người lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, cầu sinh dục không thể bảo là không mạnh. Dịch Vô Ưu hài lòng gật gật đầu, cái này tiểu thái giám là một nhân tài, chỉ cần nửa đường không chết yểu, về sau tuyệt đối là cái nhân vật. Không lâu lắm, một thân thái giám ăn mặc đẹp trai tiểu tử từ trong bóng tối đi ra, nên ngang địa tại đông đảo tuần tra thị vệ trước mặt trải qua. Không phải Dịch Vô Ưu còn có thể là ai? Căn cứ tiểu thái giám nhắc nhở, Dịch Vô Ưu xuyên qua từng đạo thành cung, cuối cùng thấy được Kim Lân Các. Chính như tiểu thái giám nói, Kim Lân Các ngoài có mười mấy tên trọng binh trấn giữ, tu vi thấp nhất đều là thuế phàm cảnh, cầm đầu bị kia đoán chừng có ngưng hồn đỉnh phong tu vi. Dịch Vô Ưu xa xa nhìn một cái, trong đầu hiện lên vô số loại phương pháp, đều không làm được, suy cho cùng vẫn là thực lực mình quá thấp, cuối cùng chuẩn bị về trước đi lại tính toán sau. Hắn vừa mới chuyển thân muốn rời đi, không ngờ đối diện đụng vào một đội tuần tra thị vệ, cầm đầu một người tướng lãnh phát hiện tình huống không đúng, cảnh giác hỏi: "Ngươi là người phương nào? Vì sao xâm nhập hoàng gia trọng địa?" Dịch Vô Ưu cúi đầu, biểu hiện ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, kẹp lấy tiếng nói: "Khởi bẩm, đại nhân, bóng đêm quá tối, tiểu nhân vừa mới tiến cung không lâu, trong lúc nhất thời nhận lầm đường ngộ nhập nơi đây, tiểu nhân hiện tại liền đi, hiện tại liền đi." Dừng lại, tướng lĩnh lập tức hét lại Dịch Vô Ưu, cau mày nói, ngẩng đầu lên. Dịch Vô Ưu dự cảm không ổn, mượn nhờ trong tay tay áo che chắn, lặng lẽ lấy ra một bao ban thưởng ngươi mắt mù thuốc bột cầm trong tay, đưa tuần tra thị vệ tới gần thời điểm, đột nhiên dương xuất thủ thuốc đông y phấn, quay người liền trốn. Tuần tra thị vệ không nghĩ tới Dịch Vô Ưu lại đột nhiên đánh lén, nhao nhao né tránh không kịp, bị thuốc bột dính vào con mắt, trong nháy mắt che mắt, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. "A, đau quá, con mắt của ta, ta nhìn không thấy." "Có thích khách, bắt thích khách." "Tướng quân, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao?" Nghe được cách đó không xa kêu thảm, trấn giữ Kim Lân Các một tên binh lính, đối cầm đầu một người trung niên nam tử hỏi. "Không cần, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt Kim Lân Các, sự tình khác tự có Kim Nô vệ cùng Vũ Lâm quân đi giải quyết." Nam tử trung niên thản nhiên nói. "Rõ." Nghe được động tĩnh, phu cận tuần tra thị vệ nhao nhao hướng phía tiếng kêu thảm thiết phát ra vị trí tiến đến. Lúc này Dịch Vô Ưu phát huy đầy đủ ra bản thân diễn đế diễn kỹ, chỉ gặp hắn khuôn mặt hoảng sợ, đi đường thất tha thất thể, lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống dáng vẻ, một bên chạy còn một bên la lớn: "Thích khách, có ai không? Bắt thích khách, thích khách ở bên kia, nhanh lên đi đừng để hắn chạy." Trải qua hắn một đường gào to, toàn bộ hoàng cung đều loạn, khắp nơi đều có người hô hào bắt thích khách khẩu hiệu, dù là có tuần tra thị vệ gặp được hắn, cũng không có hoài nghi, tối đa cũng liền hỏi thích khách phương hướng, liền không tiếp tục để ý. Khi tất cả người ý thức được mắc lừa lúc, Dịch Vô Ưu đã thuận lợi chạy ra hoàng cung, trốn mất. Chương 74, quất, chân đạp không dấu vết quất, Minh Nguyệt công chúa phủ. "Công chúa, hắn đi hoàng cung một chuyến." Một thân ảnh cong cong thân thể tại hướng Khâu Lạc Tuyết báo cáo. "Ồ, đi hoàng cung làm cái gì?" Khâu Lạc Tuyết lông mày nhướng lên, hỏi. "Đi một chuyến Kim Lân Các, bất quá bởi vì nơi đó có trọng binh trấn giữ, cũng không có hành động, cuối cùng bị Kim Ngô vệ phát hiện, dùng chút ít thủ đoạn thành công thoát thân." "Có ý tứ, xem ra trong hoàng cung có đối phương thứ cần thiết." Khâu Lạc Tuyết lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, nàng căn bản cũng không có tin tưởng Dịch Vô Ưu lý do thoái thác, cảm giác đối phương tất có toàn tính, cho nên mới gọi thủ hạ đối tiến hành giám thị, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thu hoạch. "Tiếp tục giám thị hắn, có bất kỳ động tác trước tiên thông chi bản cung." "Nặng, Diêm là sao? Bản công chúa ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực." Khâu Lạc Tuyết tự lẩm bẩm. "Tập nhân dạ tập hoàng cung, còn tại đông đảo thị vệ mỹ mắt nội tình hạ tùy tiện thoát đi, hoàng đế Khâu Phong giận dữ, cho rằng đây là tại khiêu khích hoàng gia uy nghiêm, lúc này hạ lệnh tra rõ đến cùng, đồng thời tăng cường hoàng cung phòng thủ. Cùng ngày, toàn bộ hoàng thành lòng người bàng hoàng, mặc kệ hoàng gia đại thần, vẫn là hoàng tử công chúa, đều lắp lên cửa điều tra binh sĩ vào xem một lần, nhưng chú định không công mà lui. Dịch Bô Ưu biết được tin tức, trung thực một đoạn thời gian, mỗi ngày trốn ở trong viện không có bất kỳ cái gì động tác, đợi phòng ba trôi qua về sau, hắn mới lợi dụng phủ công chúa lệnh bài, ra hoàng thành. Tìm tới một gian kim gia chiêu bài linh bảo các, Dịch Bô Ưu một cước đạp đi vào. Linh bảo các, chuyên bán dị bảo linh binh địa phương. Khách quan, cần mua gì bảo bối? Tiếp đãi Dịch Bô Ưu chính là cửa hàng trưởng quỹ, một tiểu dung chân thành lão giả. Phá trận dùng linh binh, tốt nhất là có thể phá thất phẩm trận pháp, nhưng có Kim Lân các trận pháp hắn không có xúc động, cũng không biết đẳng cấp, nhưng Dịch Vô Ưu suy đoán, hẳn là sẽ không thấp hơn thất phẩm trận pháp. Mời khách quan đi theo ta. Lão giả mang theo Dịch Vô Ưu thẳng lên lầu 3, sau đó từ một cái hốc tối bên trong lấy ra một thanh cổ sắt hình dạng linh binh, cùng Dịch Vô Ưu giới thiệu nói, đây là địa giai thượng phẩm linh binh phá trận sử, có phá vỡ thất phẩm trở xuống trận pháp công năng, giá bán 3000 thượng phẩm linh thạch, không biết khách quan phải chăng vừa ý. Dịch Vô Ưu có chút nhíu mày, vừa ý là vừa ý, không đủ tiền a rơi vào được cùng, hắn đành phải lấy ra trên người thủy tinh thẻ hội viên, hỏi, có tấm thẻ này có thể ưu đãi nhiều ít? Cái này, đây là thủy tinh thẻ hội viên. Lão giả đột nhiên trừng to mắt, nói chuyện lắp bắp. Ừm. Dịch Vô Ưu gật gật đầu, mình cũng không biết đây là cái gì thẻ, dù sao có thể tiết kiệm tiền là được. Đại nhân, thủy tinh thẻ hội viên tại Kim Gia Thương hội tiếp theo các tiêu phí đều được hưởng 50 quyền lực, nhưng tiểu nhân có thể đem phá trận sử miễn phí đưa cho ngài. Lão giả trở nên 10 phần cung kính, rất có lấy lòng Dịch Vô Ưu ý tứ. Không cần, trong này có 1500 mai linh thạch, phá trận sử ta liền lấy đi. Dịch Vô Ưu một ngụm từ chối, ném cho lão giả một viên nặng giới, thu hồi phá trận sử cùng thủy tinh thẻ hội viên, quay người mà đi. Sau đó Dịch Vô Ưu ở trong thành lặng lẽ tản hung hăng nổ tin tức, lần này hắn muốn chơi một thanh lớn, đồng thời cũng là tương đối hành động mạo hiểm, một cái sơ sẩy liền có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Chẳng biết tại sao, đơn thành bên trong khoảng thời gian này tiến đến rất nhiều mạch gương mặt, trong đó không thiếu một ít đại gia tộc, thế lực lớn người, tất cả đều tiềm phục tại trong thành các nơi, ngao ngoe muốn động. Tin tức này rất nhanh truyền vào hoàng cung. Khâu Phong nghe được ám vệ bẩm báo, cùng trong thành tản ra lời đồn, trên mặt hắn mày nhíu lại thành một đoàn, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Phân phó, tăng cường hoàng thành phòng thủ, khắc gián tiếp hoàng bảng, làm sáng tỏ lời đồn sự tình. Nặc. Rất nhanh, một chương hoàng bảng gián tiếp ở trong thành, đại khái nội dung chính là trong thành giải tin tức, đều là lời đồn, giả dối không có thật sự tình, không nên bị người hữu tâm lợi dụng. Đám người đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng, cho rằng đây chẳng qua là hoàng gia càng che càng lộ. Xem ra phải nhanh một chút hành động. Dịch Vô Ưu trong đám người nhìn thoáng qua hoàng bảng, sau đó lặng yên tối lui. Màn đêm buông xuống, Dịch Vô Ưu đến ngoài hoàng cung đây, lấy ra Chu Ma kiếm, nói khẽ, "Tiểu Chu, lần này thành cùng bại liền dựa vào ngươi, trước đó ta cùng ngươi giảng còn nhớ." Chu Ma kiếm tựa như nghe hiểu, lại nhân tính hóa địa điểm điểm đầu. Dịch Vô Ưu vô vỗ chu kiếm, nói ra, "Vậy thì tốt rồi, đi thôi." Theo Dịch Vô Ưu ra lệnh một tiếng, Chu Ma kiếm phóng lên tận trời, thoáng chốc biến mất ở trong trời đêm. Không lâu, một vệt kim quang trời mà hàng, hào quang chói sáng chiếu sáng cả tòa đơn thành, vô số tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh sợ. Kia là một thanh to lớn kiếm, thẳng tắp rơi đập tại hoàng cung nội địa, nhấc lên một trận kịch liệt cương phong, đem phụ cận phòng ốc toàn bộ thổi hủy. Tiên binh, hoàng cung thật sự có tiên binh giáng lâm, tin tức không sai. Đi, đoạt tiên binh. Tiên binh là ta Trương gia, phản đối giả hẳn phải chết. Ngươi Trương gia tính là thứ gì? Tiên binh nhất định là ta cá xấu rút. Xông lên a. Ngươi lai, Dịch Vô Ưu giải tin tức là hoàng tộc có một cổ trận, có thể triệu hoán tiên giới tiên binh giáng lâm, đoạn thời gian trước hoàng đế đã thu thập tốt mở ra cổ trận tài liệu cần thiết, những ngày gần đây muốn mở ra cổ trận, triệu hoán tiên binh. Việc quan hệ tiên binh, mặc kệ thật giả, phụ cận thế lực đều sẽ kìm nén không được, lựa chọn phái người đến đây dò xét. Kết quả cũng đúng như Dịch Vô Ưu sở liệu, phụ cận không hạ 30-50 cái thế lực lớn nhỏ chạy đến đơn thành, tìm tòi hư thực. Cùng lúc đó, cự kiếm náo ra động tĩnh, đem trong hoàng cung chấn giữ lao tổ đều kinh động. Hai đại hóa cổ cảnh lao tổ nhìn xem to lớn màu xanh cổ kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, cự kiếm tản ra khí tức thế nhưng là so thánh binh còn cường đại hơn vô số lần, tuyệt đối là tiên binh, tiên kiếm. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn căn bản cầm cự kiếm không có biện pháp nào, vô luận bọn hắn làm sao nếm thử, đều không thể đem nó thu hồi. Lao tổ làm sao bây giờ, ngoài thành người phải vào tới. Khâu Phong lo lắng nói. Khâu Lâm trầm tư một hồi, quả quyết nói, đem trong hoàng thành tất cả phòng hộ lực lượng co vào nơi đây, tiên kiếm can hệ trọng đại, tuyệt đối phải một mực nắm giữ tại chúng ta hoàng gia trong tay. Khâu Phong trần chờ nói, Thiên Lân các bên kia kỳ lân quân đều điều tới, mục tiêu của bọn hắn là tiên kiếm, lại nói, một cái chỉ là Thiên Lân các cái nào bù đắp được thanh này tiên kiếm. Minh Bạch, ta lập tức phân phó. Mười mấy cái thế lực, vô số tu sĩ hướng về hoàng cung một đường chém giết, thế như trẻ tre, rất khoái công nhập hoàng cung nội địa. Dịch Vô Ưu cũng thừa loạn chui vào hoàng cung, nhưng hắn mục tiêu lại không phải cái gọi là tiên kiếm, mà là Bảo Lân Các. Khi hắn lần nữa đi vào Bảo Lân Các lúc, bên ngoài đã không có một ai. Dịch Vô Ưu mỉm cười, nhanh chân hướng về phía trước, hắn đi vào trước cửa muốn đi vào, lại bị một cô vô hình bách tường chặn đường đi, hẳn là Bảo Lân Các phòng ngự trận pháp. Hắn lấy ra phá trận sử, tùy tiện đem trận pháp đánh tan, sau đó dưới đất tầng 2 tìm được tâm tâm niệm niệm ngự hàn thảo. Hắn vừa định nhấc chân liền đi, nhưng nghĩ lại, trộm một kiện là trộm, trộm ba kiện cũng là trộm, sao không đem toàn bộ đồ vật trộm xong? Không, người tu đạo không thể nói trộm, là mượn. Không sai, chính là mượn. Đón lấy, Hắn đem dưới mặt đất 3 tầng cùng mặt đất 3 tầng toàn bộ chuyển không, cái gì dị bảo linh minh, công pháp tuyệt pháp, còn có linh thạch một điểm không lưu, toàn diện thu nhập nạp giới, liền ngay cả trên đất ngọc gạch đều chưa thả qua. Cái gì gọi là chân đạp không dấu vết? Đây chính là hai chân bước qua địa, mảnh vải không lưu. Chương 75, cựu trọng ngự lôi thân đệ tam trọng, lôi long đắc thủ sau dịch vô ưu không tiếp tục làm dừng lại, thân hình hóa thành một đạo trường hồng nhanh chóng rời đi. Đợi ra hoàng cung về sau, trong lòng của hắn suy nghĩ cùng một chỗ, thân ở hoàng cung nội địa cự kiếm tựa hồ có cảm ứng, thân kiếm cấp tốc thu nhỏ, tiếp lấy hóa thành một đạo lưu quang, lặng yên biến mất ở trong trời đêm. Ngay tại đối chiến đám người, thẳng đến một hồi lâu mới có người phát hiện mình tranh đoạt tiên kiếm không thấy, các thế lực lớn còn tưởng rằng bị người hoàng tộc giấu đi, lập tức giận không kềm được, ra tay càng thêm dũng mãnh. Cái này liền khổ đại dương hoàng triều hai vị hóa cổ lão tổ, bị người thay nhau tập kích, bất kể như thế nào giải thích đều không người tin tưởng, trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Tiểu Chu, làm rất tốt. Dịch Vô Ưu đối trở lại bên người Chu Ma kiếm tán dương một câu, về sau liền đem nó thu nhập nạp giới, thân ảnh xê dịch ở giữa hướng về ngoài thành mà đi. Đi tới nửa đường, đột nhiên nhìn thấy phía trước có người cản đường, hắn bỗng cảm giác không ổn, muốn quay người hướng khác phương hướng thoát đi, không ngờ đằng sau cũng có hai người vây quanh, người cầm đầu chính là đầy mặt nụ cười Khâu Lạc Tuyết. Diêm La, ngài đây là chuẩn bị đi đâu đây? Khâu Lạc Tuyết cười nói tự nhiên, từng bước một đạp không mà tới. Hoàng thành đại loạn, tại hạ cũng là sợ dẫn lửa thiêu thân, mong rằng công chúa điện hạ đặt ở hạ rời đi. Dịch Vô Ưu thản nhiên nói. Ồ, lửa này không phải ngươi bốc cháy sao? Chẳng lẽ còn khống chế không nổi? Khâu Lạc Tuyết mỉm cười, trêu chọc nói. Dịch Vô Ưu con ngươi co rụt lại, tức thời rõ ràng chính mình đoạn này thời gian hành tung đều bại lộ tại đối phương giám thị phía dưới, kia Chu Ma kiếm sự tình khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn tỉnh táo quan sát một chút, Khâu Lạc Tuyết có lẽ là muốn nuốt một mình Chu Ma kiếm, cũng không mang đến rất nhiều người, bên người chỉ có một cái không biết sâu cạn thị vệ, còn lại chính là cùng Dịch Vô Ưu cùng một chỗ thông qua luận võ tiến đến 9 tên môn khách, hay là nói là pháo hôi thích hợp hơn một điểm. Việc này qua đi, mặc kệ thành công hay không, Khâu Lạc Tuyết cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề, cũng không giết sạch bọn hắn, mình người mang tiên kiếm sự tình, nói không chừng đến lúc đó sẽ huyên náo thiên hạ đều biết. Ngươi muốn thế nào? Dịch Vô Ưu lạnh giọng hỏi. Không cần lo lắng, chỉ cần đáp ứng bản công chúa hai chuyện, ngươi trộm cướp bảo lần các sự tình bản công chúa có thể không cho truy cứu, còn có thể để ngươi trở thành bản công chúa phò mã ra. Khâu Lạc Tuyết thanh âm bên trong tràn ngập vũ mị, ánh mắt phong tình vạn trùng nhìn về phía Dịch Vô Ưu. Hừ, yêu nữ, còn muốn xấu ta đạo tâm. Dịch Vô Ưu căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, bất quá khi hạ chỉ có thể giả bộ như nhiều hứng thú dáng vẻ, hỏi, ồ, nói nghe một chút. Gặp Dịch Vô Ưu có chỗ động tâm, Khâu Lạc Tuyết lộ ra một cái tươi cười đắc ý, nói, thứ nhất, giúp bản công chúa thắng được một tháng sau kỳ lân tranh bá thi đấu. Kỳ lân tranh bá thi đấu? Không sai, kỳ lân tranh bá thi đấu là ta Đại Dương hoàng triều tuyển cử thái tử thi đấu sự tình, mặc kệ hoàng tử công chúa đều có thể mang 10 tên trong phủ môn khách tiến hành dự thi, cuối cùng ai có thể nhổ đến thứ nhất, ai liền có thể đến thái tử chi vị. Khâu Lạc Tuyết giải thích nói, nàng lúc đầu mời chào môn khách chính là vì kỳ lân tranh bá thi đấu. Dịch Vô Ưu một ngụm đáp ứng, tốt, không có vấn đề, chuyện thứ hai đâu? Đưa ngươi trên người trôi kiếm này giao ra. Khâu Lạc Tuyết cơ hồ là từng chữ niệm đi ra, hai con ngươi chăm chú nhìn Dịch Vô Ưu, chỉ cần đối phương dám nói một chữ không, nàng sẽ không chút do dự hạ lệnh đem nó chu sát. Ngươi nói là thanh kiếm này sao? Dịch Vô Ưu lấy ra Chu Ma kiếm nắm ở trong tay. Không sai, chính là nó, này khí tức không sai được, tuyệt đối là tiên kiếm, nhanh cho ta, chỉ cần ngươi đưa nó cho ta, nô gia đêm nay chính là của ngươi. Không chỉ có như thế, coi như ngươi muốn Đại Dương hoàng triều đế vị nô gia đều có thể cho ngươi. Nhìn thấy Dịch Vô Ưu trong tay Chu Ma kiếm, Khâu Lạc Tuyết biểu hiện được gần tiếp điên cuồng, hai mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Tiên kiếm. Chín tên môn khách nghe được Dịch Vô Ưu cầm trong tay chính là tiên kiếm về sau, ánh mắt bên trong đều toát ra vẻ tham lam, riêng phần mình trong lòng không ngừng tính toán nên như thế nào xuất thủ cấp đoạn. Không có vấn đề. Dịch Vô Ưu từng bước một hướng Khâu Lạc Tuyết tới gần, miệng bên trong còn tiếp tục lẩm bẩm, kỳ thật kiếm này không phải tiên kiếm. Không phải. Không có khả năng. Bởi vì nó là đạo kiếm. Vừa dứt lời, Dịch Vô Ưu một kiếm vạch ra, chói mắt kiếm quang chợt lóe lên. Khâu Lạc Tuyết quá sợ hãi, hoàn toàn không né tránh kịp nữa, cũng may đứng tại nàng bên cạnh thị vệ phản ứng cấp tốc, tay phải hướng phía trước tìm đòi, trực tiếp đem đánh tới kiếm quang bóp chặt lấy. Nhập thanh cảnh. Dịch Vô Ưu trong lòng kinh hãi, vội vàng bước ra lui lại. Các ngươi giết hắn cho ta. Trốn qua một kiếp, Khâu Lạc Tuyết thẹn quá hóa giận, đối mặt khác 9 người quát. Trở ngại Khâu Lạc Tuyết bên cạnh thị vệ thực lực, 9 người không dám có chỗ chần chờ, nhao nhao nhắm ngay Dịch Vô Ưu xuất thủ, mà thị vệ thì là đứng tại Khâu Lạc Tuyết bên cạnh không nhúc nhích, phòng ngừa bị người đánh lén. Dù sao mặc kệ là tiền kiếm cũng tốt, đạo kiếm cũng được, đối tu sĩ dụ hoặc đều là to lớn. Một khi bóng đen xuất thủ cầm xuống Dịch Vô Ưu, nói không chừng sẽ có người thừa cơ cưỡng ép Khâu Lạc Tuyết, dùng cái này đến yêu cầu đạo kiếm. Đối mặt 9 người vây công, Dịch Vô Ưu không dám có chút giữ lại, toàn thân ngân sắc hồ quang lóe sáng, trong tay Chu Ma kiếm nhanh như lôi điện, mỗi lần xuất thủ tất nhiên lấy đi một cái mạng, ngắn ngủi 3 phút, trên trận liền chỉ còn lại tên kia ngưng hồn cảnh cao thủ, Tần Bạch. Thuế phàm cảnh cùng ngưng hồn cảnh ở giữa là cái cự đại đường ranh giới, cái trước còn không có ngưng tụ thần hồn, sinh ra thần thức chỉ có thể dùng con mắt cùng trên người giác quan tiến hành tác chiến, mà cái sau đã ngưng tụ thần hồn, sinh ra thần thức, dù là nhắm mắt lại đều có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh nhất cử nhất động, tương đương với trong thân thể lắp đặt một cái 360 độ không góc chết thái kim, titan, mắt chó, tương đương khó chơi. Dịch Vô Ưu cuối cùng vẫn là phí hết lớn kình mới tìm được cơ hội, cận thân đem nó giải quyết. Phế vật, đều là phế vật, bóng đen, giết hắn cho ta. Khâu Lạc Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, đâu còn có bình thường bộ kia nhẹ nhàng hữu lễ bộ dáng. Nặng. Nhận được mệnh lệnh bóng đen, bàn tay thành trảo, một con linh lực hình thành đại thủ, trực tiếp hướng Dịch Vô Ưu chụp tới. Dịch Vô Ưu tránh cũng không thể tránh, điều động toàn thân linh lực, đồng thời nghịch chuyển càn khôn công pháp, một chưởng đánh ra, tùy theo một đầu lôi điện hình thành ngân long từ trong lòng bàn tay gào thét mà ra. Cựu trọng ngự lôi thân đệ tam trọng, lôi long. Ầm ầm lôi long cùng cự trảo chạm vào nhau, trong nháy mắt phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích đánh út về phía bát phương. Phu cận thành cung toàn bộ sụp đổ, trên mặt đất bị tạc ra một cái độc lớn. Dịch Vô Ưu bị liên lụy, cả người bay rất ra ngoài, trong mặt nạ không ngừng chảy ra máu tươi. Nhưng hắn không dám dừng lại, dựa thế cưỡng ép kéo lấy trọng thương thân thể ngự kiếm thoát đi. Bóng đen thấy thế, lập tức phi thân truy kích. Dịch Vô Ưu tay kết kiếm biết, từng chuôi linh lực ngưng tụ mà thành kim sắc trường kiếm ở bên cạnh hình thành, khoảng chừng 88 chuôi, lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, cái này đã là cực hạn. Tật. Theo Dịch Vô Ưu một tiếng rơi xuống, 88 chuôi kim sắc trường kiếm đồng thời hướng phía truy kích mà đến bóng đen vọt tới. Bóng đen mặt không đổi sắc, đang muốn xuất thủ ngăn cản, nào có thể đoán được trường kiếm lại đột nhiên chuyển cánh ngoặt, thẳng tắp hướng phía sau Khâu Lạc Tuyết đâm tới. Ngự kiếm thuật, đáng chết. Bóng đen sắc mặt đại biến, lúc này quay đầu, tại một khắc cuối cùng chạy về Khâu Lạc Tuyết trước người, đem kim sắc trường kiếm toàn bộ vỡ nát. Mà Dịch Vô Ưu sớm đã không thấy tăm hơi. Khâu Lạc Tuyết chưa tỉnh hồn, qua hồi lâu mới hoàn hồn lại, một bạt thai phiến ở trong tối ảnh trên mặt, đều là phế vật, ngay cả cái thuế phàm cảnh đều không giải quyết được, ta muốn ngươi để làm gì? Bóng đen hoàn toàn không có chút nào phản kháng, cúi đầu thản nhiên nói, thuộc hạ vô năng. Chương 76, Tiên Tiên Linh Bảo ngươi lập tức mang lên 50 tên ảnh vệ, truy tung Diêm La, cho dù là đảo sâu ba thước cũng phải cấp bản công chúa đem hắn tìm ra. Khâu Lạc Tuyết một mặt âm trầm nói, ảnh vệ là nàng bí mật bồi dưỡng tử sĩ, so với hoàng đế ám vệ chỉ có hơn chứ không kém, lúc đầu không đến bất đắc dĩ sẽ không vận dụng, nhưng bây giờ nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Nặng. Bóng đen lĩnh mệnh mà đi. Diêm La, mặc kệ ngươi thân phận chân thật là ai, bản công chúa nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Khâu Lạc Tuyết đẩy dây ván độc. Hoàng cung tiên kiếm tranh đoạt chi chiến, cuối cùng lấy song phương lưỡng bại câu thương kết thúc. Đại Dương hoàng triều hai vị hóa cổ lão tổ, một vị vẫn lạc, một vị trọng thương, hoàn thành các loại quân coi giữ tổn thất siêu hai vạn, thế lực khắp nơi hóa cổ cảnh chết một vị, thủ thương ba vị, bàn bạc hơn 6000 nhân mã, vẹn vẹn thoát đi hơn 800 người, còn may mà bọn hắn lần này mang tới đại bộ phận đều là tinh anh, nếu không đến toàn quân bị diệt. Không chỉ như thế, đại chiến qua đi hoàng tộc, phát hiện bảo khố bị người hoàn toàn trộm cướp trống không. Nổi giận Khâu Phong, ngày thứ hai liền hạ lệnh hướng tham dự tiên kiếm tranh đoạt 51 cái thế lực tuyên chiến, đại quân ít ngày nữa liền xuất phát. Nhận được tin tức thế lực khắp nơi chỉ có thể chung sức hợp tác, cấp tốc tập kết 20 vạn nhân mã, lựa chọn cùng hoàng tộc tử chiến đến cùng, đại chiến hết sức căng thẳng. Đối với chuyện phát sinh phía sau, Dịch Vô Ưu cũng không hiểu biết, hắn giờ phút này đang nuốt ở một chỗ ẩn nấp trong sơn động chữa thương, cho đến sau 5 ngày thương thế mới có một chút chuyển biến tốt đẹp. Khôi phục điểm nguyên khí Dịch Vô Ưu, chậm rãi xem xét lên chuyến này thu hoạch, trước đó hắn một mạch đem kim lân các truyền không, cũng không kịp nhìn kỹ. Không biết tồn tại vài vạn năm hoàng triều nội tình mạnh bao nhiêu. Các loại linh dược 115,000 gốc, đan dược 5000 bình, linh binh 3000 đem. Công pháp thuật pháp chung 1800 bản, linh thạch tổng giá trị tại 3575 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Nhất khiến Dịch Vô Ưu vui vẻ là, bên trong lại có một kiện tản ra ánh sáng chín màu, so như hạt châu tiên tiên linh bảo. Cái gì là linh bảo? Linh bảo chia làm tiên tiên và hậu tiên, tiên tiên linh bảo là thiên địa dựng dục mà thành bảo vật, tự thân có thể không ngừng thăng cấp, uy năng cũng là càng ngày càng tăng, xuất sinh liền kèm thêm nhất định linh tính, theo thời gian trôi qua nhất định sẽ đản sinh ra khí linh tồn tại, mà hậu thiên linh bảo là người vì chế tạo thành linh minh, trải qua người vì tầm bổ. Đản sinh ra khí linh liền có thể xưng là hậu thiên linh bảo. Chu Ma kiếm lập tức liền rất có linh tính, một khi dựng dục ra khí linh, liền có thể tiến giai trở thành hậu thiên linh bảo, đến lúc đó uy năng sẽ tăng cường vô số lần. Lập tức Dịch Vô Ưu đạt được tiên thiên linh bảo, đoán chừng là vừa đản sinh ra không dài thời gian, linh tính còn chưa kịp Chu Ma kiếm, uy năng vẹn vẹn cùng địa giai linh binh không sai biệt nhiều, muốn thăng cấp so sánh tiên binh tồn tại, không biết muốn qua bao nhiêu trăm vạn năm, khó trách hoàng tộc tình nguyện mạo hiểm, cũng muốn liều đoạt cái gọi là tiên kiếm. Đáng tiếc trên người ngươi có người khác gieo xuống là ấn. Dịch Vô Ưu thở dài nói, là ấn ít nhất là hóa cổ đại năng gieo xuống, lấy trước mắt hắn thực lực, đoán chừng là giải trừ không được. Tiếng nói mới rơi, hạt châu phía trên tồn tại lạc ấn liền trong nháy mắt biến mất. Dịch Vô Ưu, chẳng lẽ tiên thiên linh bảo còn có thể mình giải trừ lạc ấn hay sao? Kỳ thật không phải, đây hết thảy bất quá là vạn vận thể chất tự mang ngũ thải khí vận dở cho quỷ, chỉ bất quá hắn nhìn không thấy mà thôi, liền ngay cả lúc trước có thể lấy phàm nhân thân phận đặt chân táng thiên hạ, cũng là hắn trên thân thực chất hóa khí vận chống lại. Về sau liền bảo ngươi cửu thải linh châu đi. Dịch Vô Ưu rất nhanh kịp phản ứng, trên cửu thải linh châu gieo xuống thuộc về mình là ấn. Cửu thải linh châu phảng phất nghe hiểu, trên nẻ dưới tránh lộ ra cực kỳ vui vẻ. Nhưng vào lúc này, từng đạo Dịch Vô Ưu nhìn không thấy kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, hướng phía cửu thải linh châu hội tụ. Trong chốc lát, cửu thải linh châu khí thế bỗng nhiên dâng lên, uy năng trong nháy mắt gặp phải thánh minh. Dịch Vô Ưu, chuyện ra sao? Chẳng lẽ hạt châu này trước đó là giả heo ăn thịt hổ? Cửu thải linh châu có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Lúc này biểu hiện được cực kỳ thân mật, không ngừng tại Dịch Vô Ưu lồng ngực gửi đến gửi đi. Dịch Vô Ưu đem nó đặt ở trong lòng bàn tay tinh tế dò xét một hồi, cũng nhìn không ra cựu thải linh châu có cái gì năng lực, đành phải đem nó thu nhập nạp giới, đợi về sau có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu. Sau đó hắn tinh tế xem xét lên hơn 1000 bản công pháp thuật pháp, nhìn không có mình cần dùng đến. Liên hỏa trưởng, huyền giai thượng phẩm thuật pháp, song trưởng bổ sung liên hỏa, một trưởng đánh ra, người chúng toàn thân như bị liệt hỏa thiêu đốt, đau đớn gian nan. Cái gì đồ chơi? À, rơi. Thanh Ngục Công, địa giai thượng phẩm công pháp, luyện tới đại thành, thể nội sinh mệnh chi lực vận chuyển không thôi, đối chữa thương có hiệu quả, nhưng khôi phục nhanh chóng thương thế. Cái này không tệ, luyện thành chính là thỏa thỏa một cái hành tẩu vũ em, thích hợp hắn 6 đồ đệ ngôn tiểu ánh mục linh chi thể. Huyền Minh Công, Bán Nguyệt Trảm, Dịch Vô Ưu từng cái chọn, tốt một chút đều là thích hợp hắn mấy cái đồ đệ tu luyện công pháp cùng thuật pháp. Nửa ngày qua đi, hắn rốt cuộc tìm được một loại có ý tứ bí pháp, Liễm Tức Thuật. Tên như ý nghĩa, sau khi luyện thành có thể thời khắc thu liễm tự thân khí tức, ẩn giấu tu vi, dù là ngộ đạo đại năng đều dò xét không ra. Liền ngươi, Dịch Vô Ưu khí định ngưng thần, dựa theo phương pháp phía trên tiến hành tu luyện. Liên tiếp mấy ngày, Dịch Vô Ưu đều trong tu luyện vượt qua, cho đến bị bên ngoài một trận tiếng đánh nhau bừng tỉnh. Hắn đứng dậy ra ngoài xem xét, đúng là Thiên Kiếm Tông 5 tên đệ tử bị tầm 10 tên tu sĩ bao bọc vây quanh, một người trong đó hắn còn gặp qua, Vương Kiếm Châu trước khi chết còn nhớ mãi không quên ứng Cốc Lan. Tại Thiên Tinh Bí cảnh thời điểm hắn liền gặp qua đối phương, chỉ là khi đó cũng không biết đối phương chính là ứng Cốc Lan, cuối cùng vẫn là hướng người khác nghe ngóng về sau phương biết được, cũng xin nhờ Linh Vân Tông đệ tử cho đưa 2 mảnh thất thải thánh liên cánh hoa. Giao ra Xích Lan Hoa, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một người cầm đầu lên tiếng nói, chúng ta là Thiên Kiếm Tông đệ tử, ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Ứng Cốc Lan lông mày hơi nhíu, trong 5 người, tu vi của nàng tối cao, đạt tới tu linh đỉnh phòng, mà đối phương nói chuyện nam tử đã là thuế phàm sơ kỳ, hơn nữa đối với phương người đông thế mạnh, như đánh nhau bên mình hoàn toàn không có phần thắng. Cầm đầu nam tử cười ha ha, thiên tài địa bảo người tài có được, chỉ cần không giết các ngươi, Thiên Kiếm Tông còn có thể đem chúng ta như thế nào hay sao? Nhưng ngươi nếu không thức thời, đến lúc đó thiếu cánh tay của chân, cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Sư tỷ, nếu không đem linh dược cho hắn đi. Một nữ tử đối Ứng Cốc Lan thấp giọng nói. Ứng Cốc Lan sắc mặt một trận biến hóa, cái này gốc linh dược là các nàng phế đi thật lớn khí lực mới đến, cứ như vậy giao ra, nàng thật sự là không có cam lòng. Ngay tại Ứng Cốc Lan tiến thối lưỡng nan thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Từng mai cục đá bổ sung lấy linh lực hướng mặt khác hơn 10 người vào tới. Cầm đầu nam tử phản ứng mau lẹ, nghiêng người tránh thoát một viên, nhưng một giây sau liền bị mặt khác một cục đá xuyên thủng đùi, lưu lại một cái máu tươi chảy đầm địa lỗ lớn. Hắn đều như vậy, chớ nói chi là những người khác, từng cái ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên. Lan một đạo thanh âm khàn khàn, ẩn chứa không thể nghi ngờ ngự khí tại bốn phía quanh quẩn. Mười mấy người tự biết gặp phải cao thủ, không dám thốt một tiếng, cố nén đau đớn chật vật mà chạy. Chương 77, một gậy ủy nửa thành nhìn thấy nguy cơ giải trừ, Thiên Kiếm Tông 5 người đều là nhẹ nhàng thở ra. Ứng Cốc Lan hướng phía thanh âm truyền đến đại khái phương hướng chắp tay cúi đầu, cung kính nói, không biết vị tiền bối nào xuất thủ tương trợ, còn xin hiện thân gặp mặt. Không cần, các ngươi thối lui đi. Dịch Vô Ưu không có đáp ứng, một là trước mắt hắn không thể bại lộ hành tung, hai là không muốn cùng Ứng Cốc Lan sinh ra gặp gỡ quá nhiều, sở dĩ ra tay giúp đối phương, bất quá là vì thực hiện chính mình lúc trước đáp ứng Vương Kiếm Châu hứa hẹn. Tiền bối kia phải chăng có thể lưu lại tục danh, ngày khác gặp nhau, cũng tốt còn hôm nay ân tình. Ứng Cốc Lan cung kính nói. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời lời của nàng. Ứng Cốc Lan thấy thế đành phải thôi, mang theo còn lại 4 người cấp tốc rời đi, không còn dám làm quấy rầy. Ứng Cốc Lan bọn người rời đi về sau, Dịch Vô Ưu mới chậm rãi từ cửa hàng đi ra, thân thể ngự không mà đi, hướng phía Hắc Trạch Sâm Lâm phương hướng bay đi. Lập tức chỗ ẩn thân đã không an toàn, hắn nhất định phải tìm một chỗ an tâm dưỡng thương tốt, thuận tiện tăng lên một chút thực lực của mình, mà Hắc Trạch Sâm chính là một cái chỗ đi tốt nhất. Về phần Khâu Lạc Tuyết, hắn sẽ không bỏ qua, đối phương một ngày bất tử, trong lòng của hắn một ngày bất an, nàng này đối với hắn mà nói chính là một viên bom hẹn giờ, chẳng biết lúc nào sẽ bạo tạc. Bất quá chi ít thời gian ngắn sẽ bình an vô sự, lấy Khâu Lạc Tuyết ra tâm, nhất định sẽ không tương đạo kiếm tin tức nói cho hắn biết người, nhưng nếu thời gian dài mong mà không được, liền không tốt lắm nói. Một đường nhanh như điện chớp, Dịch Vô Ưu liên tiếp đi đường mấy ngày, ở giữa không dám có chút dừng lại, rốt cục tại sau 7 ngày đuổi tới Hắc Trạch Sâm Lâm. Bởi vì trên người có Tôn Vũ không cho tín vật, hắn cũng không gặp được yêu thú tập kích, một đường xe nhẹ đường quen đi vào Hoa Quả Sơn. Đại nhân, ngài tới rồi. Thủ Sơn Khỉ Con lập tức liền nhận ra Dịch Vô Ưu, nhiệt tình chào hỏi. Dịch Vô Ưu nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, "Ừm, nhà ngươi đại vương ở đây sao?" ở đây, khí nhỏ liên tục gật đầu. Vậy phiền phức ngươi thông báo một tiếng. Đại vương đã phân phó, nếu là ngài đến có thể trực tiếp đi Thủy Liêm Động tìm hắn. Khỉ Con giải thích nói. Tốt, đa tạ. Dịch Vô Ưu có chút chắc tay, lập tức một mình lên núi. Đương bởi tới màn nước cùng thời điểm, Tôn Vũ không ngay tại nằm ngáy ho ho đâu, phát giác được có người đến đây mới mở hai mắt ra. A sư thúc, ngài nhanh như vậy liền muốn ta đây sao? Dứt lời, Tôn Vũ không từ vong bên trên nhảy xuống, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đến đón lấy Dịch Vô Ưu, đợi đến gần một chút lúc, mới phát hiện Dịch Vô Ưu khí tức trên thân không đúng. Lúc này cao mày hỏi, sư thúc, ngài làm sao thụ thương rồi? Việc này nói rất dài dòng. Dịch Vô Ưu không có dấu diếm, đem sự tình đại khái nói một lần, đương nhiên liên quan tới Chu Ma Kiếm, hắn nói thành thánh binh, nếu nói là đạo binh, cũng không biết cái này đầu khỉ có thể hay không khi sư diệt tổ, nhịn không được giết người đoạt bảo. Lẽ nào lại như vậy, kia tặc nương môn hiện tại ở đâu? Ta lão tôn cái này liền đi diệt nàng. Tôn Vũ không nghe xong tức giận tới mức cao thái má, nguyên bản liền đỏ lên gương mặt, giờ phút này càng thêm đỏ bừng, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Còn không phải sao, cùng hắn sư thúc không qua được, chính là không cho hắn sư môn mặt mũi, không cho hắn sư môn mặt mũi chính là không nể mặt hắn, khẩu khí này hắn làm sao có thể nhẫn. Không cần, sư điệt an bài cho ta cái địa phương chữa thương thuận tiện, chuyện này ta tự sẽ giải quyết. Dịch Vô Ưu cự tuyệt nói. Nguyên bản hắn liền chỉ là đơn thuần nghĩ đến Hoa Quả Sơn chữa thương, không nghĩ tới Tôn Vũ không không nói hai lời liền muốn vì chính mình ra mặt, nhưng đối phương cùng Đại Dương Hoàng Triều vừa mới ký kết hiệp nghị đình chiến không lâu, hắn thực sự không có ý tứ lại làm phiền người ta. Sư thúc sao như vậy khách khí, không phải là xem thường ta lão Tôn đi? Tôn Vũ không nỗ bĩu môi, tâm tình bất mãn viết trên mặt. Dịch Vô Ưu dở khóc dở cười, nói: "Ngươi không phải đã cùng Hoàng Triều ký kết hiệp nghị đình chiến sao, như vậy ra ngoài sợ rằng sẽ lần nữa gây nên sự cố." Tôn Vũ không liên tục quát tay, không thèm để ý chút nào nói: "Không có, ta ký chính là hiệp nghị đình chiến, ra ngoài giết người bọn hắn còn có thể tiến đánh Hắc Trạch Sâm Lâm. Ta cũng không sợ bọn hắn, lần trước nếu không phải cái kia gọi cái gì Hy Lao Tặc, ta sớm đem hoàng thành cho bưng." Dịch Vô Ưu có chút xấu hổ, Tôn Vũ không trong miệng Lao Tặc chính là Linh Vân Tông Thái Thượng trưởng Lao Bắc Hy, hắn ho khan hai tiếng, nhìn xem Tôn Vũ không một thân lông khỉ: "Vậy được rồi, nhưng ngươi mặc đồ này đến đổi một chút. Nếu theo Tôn Vũ không lập tức hầu yêu hình thái, sợ còn chưa tới hoàng thành tiện nhân tất cả đều bẻ sầu." "Cái này đơn giản." Tôn Vũ không thân thể xoay tròn một vòng, bề ngoài cùng cách ăn mặc đều tới cái đại biến dạng, từ hầu yêu bộ dáng biến thành một cái nhẹ nhàng thư sinh trắng trẻo, so Dịch Vô Ưu còn muốn đẹp trai bên trên một đoạn, chính là thần thái phương diện vẫn có thể nhìn ra hầu tử nhảy thoát tính cách. "Thế nào sư thúc, ta mặc đồ này có thể thực hiện?" Nói, Tôn Vũ không còn cố ý chuyển hai vòng, đây là hắn hóa thành nhân hình bộ dáng. Yêu thú thất giai liền có thể hóa hình, trước đó Tôn Vũ không chỉ là không nguyện ý hóa thành nhân hình thôi. "Rất tốt." Dịch Vô Ưu yên lặng giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói, hóa cổ lại cùng thuế phàm cảnh tốc độ hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Dịch Vô Ưu cùng Mộ Dung Vân Tiêu dùng thời gian 10 ngày mới từ Hắc Trạch Sâm Lâm đuổi tới Hoàng Đô, Tôn Vũ không mang theo hắn không đến một ngày thời gian đã đến bên ngoài hoàng thành. Hai đứng lơ lửng trên không, xa xa nhìn qua hoàng thành, Tôn Vũ không chậm rãi nói: "Sư thúc, ngài cho ta chỉ cái phương hướng." Dịch Vô Ưu nghe vậy chỉ vào Minh Nguyệt công chúa phủ đệ vị trí. Chỉ gặp Tôn Vũ không hai mắt hiện ra kỳ quang, một lát sau vung tay lên, một bộ hình ảnh biểu hiện tại Dịch Vô Ưu trước mặt, phía trên chính là bóng đen đang cùng Khâu Lạc Tuyết báo cáo tình huống chẳng cảnh. "Thế nhưng là hai cái này ba tôn?" Tôn Vũ không hỏi. "Không sai." Dịch Vô Ưu gật gật đầu. "Sư thúc nhìn tốt." Đạt được Dịch Vô Ưu xác nhận, Tôn Vũ không hơi vung tay bên trong gậy sắt trên không trùng không ngừng xoay tròn, đúng là đón gió căng phồng lên, biến thành một cây tình tiền trụ lớn, sau đó mang theo một cỗ khí thế kinh khủng hướng phía phủ công chúa phương hướng vung xuống. Giờ khắc này, trong hoàng thành vô số người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Hoàng thành còn lại một vị duy nhất hóa cổ lão tổ Khâu Lâm, cảm nhận được cái này kinh thiên khí thế, một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra, không nói hắn bây giờ còn trọng thương mang theo, cho dù là toàn thân trạng thái dưới, muốn ngăn lại một kích này đều có chút treo, dù sao hắn bất quá hóa cổ hậu kỳ tu vi, mà ra tay người chí ít có hóa cổ đỉnh phong tu vi. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cự bổng rơi xuống. Ầm ầm to lớn gậy sắt rơi xuống, toàn bộ hoàng thành trong nháy mắt bị phá hủy một nửa, tử thương vô số. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế bất quá phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Khâu Lạc Tuyết cùng bóng đen ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền tuyệt vọng chết đi, rơi vào cái hải cốt không còn hạ trạng. Dịch Vô Ưu không nghĩ tới bên trên một giây còn bị mình coi là đại địch Khâu Lạc Tuyết, giờ khắc này đã trở thành Tôn Vũ không đồng hạ vong hồn, quả thực làm cho người sụt xịt. Giải quyết kết thúc công việc, Tôn Vũ không thu hồi gậy sắt, vỗ vỗ tay một mặt đắc ý châu. Dịch Vô Ưu tán thưởng một câu, thực sự nghĩ không ra cái khác hình dung tử. Tôn Vũ không ngu ngơ cười một tiếng, lập tức mang theo Dịch Vô Ưu hóa thành trường hồng biến mất ở chân trời. Toàn bộ quá trình người hoàng tộc cái dám cũng không dám thả một cái. Khâu Phong nhìn xem đây hết thảy thật lâu không nói nên lời, ánh mắt bên trong phảng phất có thể phun ra lửa. Trong khoảng thời gian này bọn hắn Đại Dương Hoàng Triều loạn trong giặc ngoài, ai cũng có thể đến giẫm một cước, hết lần này tới lần khác hắn còn cầm đối phương không có biện pháp nào, quả thực biệt quất. Chương 78, 10 năm uy hiếp sau khi giải trừ, Dịch Vô Ưu không tiếp tục quan tâm Đại Dương Hoàng Triều sự tình, tại Hoa Quả Sơn lặng lặng nuôi nửa tháng tổn thương, cũng đem liễm tức thuật học được về sau, liền liên hệ với Mộ Dung Vân Tiêu, giao cho đối phương một chút tài nguyên dùng cho Diêm La Điện phát triển, cũng nắm đối phương cho mình 7 tên đệ tử gửi một chút tài nguyên tu luyện, về sau liền mở ra tìm kiếm dược liệu cùng đường báo thủ. Thời gian lưu chuyển, Trường Tuyệt Phong một chỗ trước tiểu viện hoa đào nở lại rơi, gió nhẹ cuốn lên, hoa đào bay múa theo gió, qua đi đầy sân bên trong hoa rụng rực rỡ, đáng tiếc như thế cảnh đẹp lại không một người thưởng thức, dị vãng rúc vào trong viện thân ảnh đã không tại, bây giờ lộ ra 10 phần tịch liêu. "Ai, 10 năm à, đều ngô biết sư tôn bao lâu trở lại lê, cũng không biết sư tôn lúc nào trở về." "Hẳn là không nhanh như vậy, dù sao luyện chế Tử Dương đan dược liệu còn chưa tập hợp đủ. Nghe rằng có người vẫn đến được Thiên Tinh Ngọc Lộ, nghe nói có người tìm được Thiên Tinh Ngọc Lộ." "Không sai, trên tình báo là nói như vậy. Hy vọng sư tôn có thể mau chóng cứu trở lại, về, sư nương, một nhà đoàn tụ." "Ừm." Nói chuyện hai người chính là Lưu Phi cùng Trình Nhất Phàm, Dịch Vô Ưu năm đồ đệ nhị đồ đệ. 10 năm qua, bọn hắn sư huynh muội 7 người mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thay phiên tới quét sạch Dịch Vô Ưu nơi ở, đồng thời bọn hắn 7 người tại 10 năm trước, cũng chính là Mộ Dung Vân tiêu thụ Dịch Vô Ưu nhờ vả, tới cho bọn hắn đưa tài nguyên thời điểm, biết được Dịch Vô Ưu sáng lập Diêm La Điện, dứt khoát quyết nhiên gia nhập trong đó, trở thành nhận một viên. Diêm La Điện tổng cộng chia làm tứ đại đường khẩu: Thương đường, Chiến đường, Tình báo đường cùng Thần bí nhất tần đường. Tên như ý nghĩa, Thương đường là chuyên môn quản lý trong điện sinh ý, vì Diêm La Điện cung cấp phát triển tiền bạc đường khẩu. Chiến đường là Diêm La Điện chủ yếu nhân viên chiến đấu, bình thường hộ tống, giết địch đều từ bọn hắn xuất thủ. Tình báo đường nhiệm vụ chủ yếu là thu thập tình báo, tìm hiểu tin tức đường khẩu. Mà Thần bí nhất tần đường, người ở bên trong viên đều được xưng là ẩn, bốn cái đường khẩu bên trong người số ít nhất, nhưng từng cái người mang tuyệt kỹ, mặc kệ là bất cứ chuyện gì, như chiến đấu, ám sát, thu thập tình báo chờ tập trung vào một thân. Bình thường đại ẩn ẩn tại thành thị, nhỏ ẩn ẩn tại dã, ngay trong bọn họ có người có thể là một gian khách sạn lão bản, cũng có thể là sơn giã bên trong một cái nông phu, trừ phi có trong tổ chức phái phát nhiệm vụ, nếu không sẽ không chủ động như thế, mỗi lần làm nhiệm vụ đều là người khoác áo bào đen, mặt mang âm dương mặt nạ, nhiệm vụ kết thúc sau lại lập tức bình thường trở lại người sinh hoạt, không có ai biết bọn hắn chân thực thân phận. Bây giờ Diêm La Điện có hơn 3000 tên thành viên, ngoại trừ thương đường thành viên, còn lại đường khẩu từng cái đều là thiên tài, trên Táng Tiên Đại Lục đã nhỏ có danh tiếng. Đặc biệt là Diêm La Điện điện chủ Diêm La, gần nhất 10 năm thanh danh vang dội, lấy một tay ngự lôi chi thuật văn danh thiên hạ, đồng thời chuyên chọn ma sát môn người ra tay, 10 năm qua thanh lý mất không hạ 30 ma sát môn đường khẩu, giết chết ma sát môn môn đồ vô số kể, lưu lại uy danh hiển hách. Lúc này, một con tản ra kim quang linh hạt từ đằng xa bay tới chậm rãi rơi xuống, lập tức mấy hàng kim sắc văn tự hiện lên ở Trình Nhất Phàm hai người trước mắt. Nhiệm vụ mục tiêu, ma sát môn đại diễn thành đường khẩu tất cả môn đồ. Mục tiêu thực lực, đường chủ thuế phàm cảnh trung kỳ, phó đường chủ thuế phàm cảnh sơ kỳ, thành viên. Nhiệm vụ địa điểm, đại diễn thành Lạc Hồng Tử quán. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt. Đến sống. Đi. Nam Mục Châu. Trời Nam phủ địa. 9 tên ma sát môn cao thủ ngay tại vây công một người áo đen, chỉ gặp người áo đen lâm nguy không sợ, một chiêu một thức cùng 9 tên cao thủ đánh cho có đến có về, không có chút nào ở vào hạ phong, dần dần còn có ổn ép 9 người xu thế. Phó đường chủ, dạng này đánh xuống chúng ta đều phải nằm tại chỗ này. Lại kiên trì một hồi, trợ giúp rất nhanh liền đổi tới. Gặp, nhanh tản ra. Trễ. Người áo đen thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Chỉ gặp hắn một tay vỗ mặt đất, vô số lôi hồ thuận mặt đất hướng về bát phương quyết tán, không đến một cái hô hấp ở giữa liền bao trùm phương viên 300 mét, thân ở trong đó 9 tên ma sát môn môn đồ, giống như gặp sét đánh, tu vi thấp điểm toàn thân phả ra khói xanh, chậm rãi ngã xuống đất, tu vi cao điểm, cũng là toàn thân chết lặng không thể động đậy. Diêm. Cầm đầu vị kia phó đường chủ vừa định cầu xin tha thứ, liền bị người áo đen một quyền oanh bạo đầu, những người còn lại cũng là kết quả giống nhau. Người áo đen gọn gàng địa thuận đi 9 người nạp tới, bên trong đựng tài nguyên không nhiều, nhưng thịt mỗi lại tiểu cũng là thịt, góp gió thành báo không phải, những năm này hắn thu thập nạp giới đều nhanh chồng chất thành núi. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, người áo đen không còn lưu lại, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Một lúc sau, bốn tên nam tử trung niên khoan thai tới chậm, trên thân bộc lộ khí tức đều tại ngưng hồn cảnh đỉnh phong, bọn hắn nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi hiện trường, đều là cho mày. Vẫn là tới chậm một bước. Hắn lại mạnh lên, tiếp tục như vậy nữa, rất nhanh ngay cả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn cái này, Diêm La chẳng lẽ là biến thái sao? Rõ ràng mới thuế phàm cảnh, lại giết ngưng hồn như giết chó, quả thực đáng hận. Đừng oán trách, tiếp tục đuổi đi, phân đà đã đối với chúng ta hạ tối hậu thư, lại bắt không được Diêm La, chúng ta hạ chẳng sẽ không tốt đi nơi nào. Đám người gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Người áo đen trở lại một chỗ thôn bên ngoài, thuần thục lấy xuống áo bào đen cùng mặt nạ, lộ ra tấm kia mang theo tang thương khuôn mặt, không phải Dịch Vô Ưu sẽ là ai. Hắn đem áo bào đen cùng mặt nạ thu vào nạp giới, sau đó lại từ trong nạp giới lấy ra một cái chứa thảo dược cái sọt vác tại đằng sau, nhanh chân hướng về trong thôn đi đến. Cái thôn này tên là Đào Hoa thôn. Từng nhà trước cửa đều đủ loại cây đào, đợi cho hoa nở mùa, liếc nhìn lại tất cả đều là hải dương màu phấn hồng, gió nhẹ lướt qua, hoa đào bay múa, giống như mạn thiên phi vũ màu hồng phấn hồ điệp, vô cùng đẹp đẽ. Đào Hoa thôn không lớn, chỉ có chừng 100 hộ nhân khẩu, tất cả đều là phổ thông phàm nhân, trong thôn thôn dân phát tố vô hoa, đối xử mọi người nhiệt tình hiếu khách. Dịch Vô Ưu 2 năm trước ngẫu nhiên lại tới đây, nhìn thấy nơi đây phong cảnh rất là thích, liền ở đây tạm thời ở lại một đoạn thời gian, trở thành trong thôn một phổ thông y sư, cũng dùng tên giả vì Du Vô Giận. Đi theo Bạch Sở Nguyệt bên cạnh nhiều năm, quá lợi hại y thuật Dịch Vô Ưu không có học được. Nhưng kỳ chân giấu một chút sách thuốc hắn trên cơ bản đều nhìn qua, dược lý tri thức cũng tương đối phong phú, ứng phó một chút bệnh nhẹ nhỏ đau nhức vấn đề không lớn. Du Y Y sư, từng cùng nhau đi tới, thôn dân nhìn thấy Dịch Vô Ưu đều nhiệt tình chào hỏi, hắn đều nhất nhất mỉm cười đáp lại. Tiểu Du trở về nha. Nói chuyện chính là một tóc trắng xóa lao phụ nhân. Đúng vậy A Lưu nãi nãi, đúng, ngài thân thể cảm giác khỏe chưa? Dịch Vô Ưu cười dò hỏi. An ngài kê đơn thuốc cảm giác tốt hơn nhiều, hiện tại eo cũng không đau, lưng cũng không chua, giấc ngủ lao tốt. Lưu Đại Hoa đầy dây ý cười, đang khi nói chuyện trung khí mười phần. Vậy là tốt rồi, ngài bình thường thêm ra đến đi một chút, chú ý ẩm thực cùng nghỉ ngơi là được. Dịch Vô Ưu dặn dò. Được. Lưu Đại Hoa cười gật đầu. Từ khi Dịch Vô Ưu đi vào thôn về sau, trong thôn lão nhân tiểu hài chết bệnh suất giảm mạnh, cơ hồ có thể nói là không có, mà hết thể này đều là bái Dịch Vô Ưu ban tặng, một tay y thuật diệu thủ hồi xuân, vô luận bệnh gì chứng đều là thuốc đến bệnh trừ, liền ngay cả sắt vách mấy cái thôn có khi đều tìm đến xem bệnh. Chương 79, đột phá ngưng hồn trở lại chỗ ở. Dịch Vô Ưu liền trông thấy một bóng người xinh đẹp đang ở trong sân mặt sửa sang lấy dược liệu, nữ tử kia nhìn thấy hắn trở về, khoe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, "Hô, Du ca ca ngươi trở về à, mệt muốn chết rồi đi, ta đi cấp ngươi rót cốc nước." Nói, cũng không đợi Dịch Vô Ưu trả lời, quay người liền vào nhà bên trong rót một chén nước ra. "Tiểu Hoa, ngươi không cần như thế, ta đã nói với ngươi rất minh bạch, ta đã thành thân." Dịch Vô Ưu bất đắc dĩ cười khổ. Nữ tử tên là Lưu Tiểu Hoa, là Lưu Đại Hoa tôn nữ, vóc người không tệ, tính cách cũng ôn nhu hiền thục, không biết sao liền coi trọng hắn. Hai năm qua đối với hắn có thể nói là từng ly từng tí, dù là hắn nhiều lần cho thấy mình đã thành thân sự thật, đối phương vẫn không có từ bỏ dự định. Ta lại không quan tâm, lại nói, giống Du ca ca như thế có bản lĩnh nam nhân, tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Lưu Tiểu Hoa thần sắc hoàn toàn không có biến hóa, lộ ra không thèm để ý chút nào, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng đúng là có thương tâm qua một đoạn thời gian, nhưng về sau nàng cũng nghĩ minh bạch, thích một người vì sao muốn quan tâm nhiều như vậy, cứ việc thích liền tốt, chuyện còn lại giao cho lão thiên gia, tội gì tăng thêm phiền não. Cho. Nói, Lưu Tiểu Hoa đem trong tay chén nước đưa tới Dịch Vô Ưu trước mặt. Dịch Vô Ưu cũng không biết nói cái gì cho phải, lập tức trong lòng của hắn ngoại trừ Tô Tiểu Trúc, dung không được bất kỳ nữ nhân nào, lại nói hắn cùng Lưu Tiểu Hoa cũng không phải là người một đường, chỉ có thể coi là nhân sinh bên trong ngẫu nhiên gặp phải một đạo mỹ lệ phong cảnh, sẽ không ngừng chân quá lâu. Du Y Y sư, ngài nhanh mau cứu nhà ta cậu gà đi. Đang lúc Dịch Vô Ưu không biết nên như thế nào cự tuyệt thời điểm, ngoài cửa truyền đến một đạo nữ nhân lo lắng tiếng kêu, lập tức liền nhìn thấy một cái nam nhân ôm cái toàn thân nước súng tiểu nam hài vào, sau lưng còn đi theo một đầy mặt lo lắng phụ nhân. Du Y Y sư, ngài nhanh hỗ trợ nhìn xem nhà ta cậu gà đi. Nam nhân lo lắng nói, đều tại ta, không có coi chừng hắn, để hắn trượt chân rơi xuống trong nước. Phụ nữ ấy nay không thôi, che mặt khóc ồ lên. Kỳ thật vợ chồng bọn họ hai cái vừa rồi liền dò xét qua, mình hài tử đã không có hơi thở. Sở dĩ tìm đến Dịch Vô Ưu là còn ôm cuối cùng một tia huyết tưởng, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Không nên gấp gáp, ta xem trước một chút. Dịch Vô Ưu một chút liền kết luận tiểu Nam Hải là bởi vì ngạt thở đưa đến hôn mê. Hắn đi ra phía trước, từ trong ngực nam nhân tiếp nhận tiểu Nam Hải, chậm rãi đem nó để nằm ngang trên mặt đất, dò xét một phen hậu tâm bên trong hơi nhẹ nhàng thở ra, ngạt thở thời gian không phải quá dài, còn có được cứu. Hắn dùng hai tay không ngừng đè xuống tiểu Nam Hải ngực, cũng đối tiến hành hô hấp nhân tạo. Cái này một thao tác trực tiếp đem mấy người nhìn ngây người, thế nhưng là mạng người quan trọng. Cứ việc nội tâm có chỗ nghi hoặc, bọn hắn cũng không dám lên tiếng quấy rầy Dịch Vô Ưu. Mấy phút sau, tiểu Nam Hải phun ra mấy ngụm nước sông, sau đó hoa một tiếng khóc ra thành tiếng, đúng là như kỳ tích sống lại. Cậu ba, ta cậu ba. Hai vợ chồng ôm tiểu Nam Hải vui đến phát khóc. Trời ạ. Lưu Tiểu Hoa che lấy miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng rõ ràng nhìn thấy tiểu Nam Hải lồng ngực đã không có chập trùng, chẳng lẽ cái này chết đi người còn có thể cứu trở về. Tạ ơn Du Y Y sư. Nam nhân lôi kéo vợ mình cùng nhi tử, hướng phía Dịch Vô Ưu trọn vẹn dập đầu ba cái, nói tiếp: Dù y sư về sau có bất kỳ sự tình cứ việc phân phó, cho dù là để cho ta chết, ta Trương Đại Nhu cũng sẽ không một chút nhíu mày. Trương Đại Nhu biết Dịch Vô Ưu xem bệnh xưa nay không lấy tiền, bởi vậy hắn mới muốn dùng loại phương thức này để báo đáp đối phương. Không sao, chăm sóc người bị thương vốn chính là thầy thuốc chức trách, lại nói ta thụ các ngươi một nhà quỳ lệ chi lễ, xem như hòa nhau. Dịch Vô Ưu ha ha cười nói, tạ ơn. Trương Đại Nhu lần nữa chân thành cảm tạ, sau đó mang theo vợ con đi. Về phần Dịch Vô Ưu nói hòa nhau, lớn như thế ân tình, sao là đập mấy cái khấu đầu liền có thể hòa nhau? Trương Đại Nhu một nhà sau khi đi, Lưu Tiểu Hoa mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn chằm chằm vào Dịch Vô Ưu, hiếu kỳ hỏi: "Du ca ca, ngươi là thế nào làm được cải tử hồi sinh a? Thế giới này nơi nào có cái gì khởi tử hồi sinh, cậu ba vừa rồi bất quá là bởi vì ngâm nước ngạt thở, ngươi cũng có thể hiểu thành giả chết, loại tình huống này chỉ cần tại trong một khoảng thời gian vận dụng tim phổi khôi phục, cũng chính là vừa rồi biện pháp, liền có nhất định khả năng từ Diêm Vương ra trong tay đem người cấp về." Dịch Vô Ưu giải thích nói, mới tiểu Nam Hải tình huống, hắn rõ ràng có thể điều động thể nội linh khí, nhẹ nhõm đem nó thể nội nước sông bức ra, khôi phục tim phổi. Nhưng hắn lại dùng nguyên thủy nhất cứu viện thủ đoạn, một là hưu tâm đem phương pháp này phổ cập ra ngoài, hai là chung quanh có phạm nhân ở đây, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn sẽ không vận dụng linh lực thuật pháp. Cái kia có thể dạy một chút ta sao? Lưu Tiểu Hoa cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết đang đánh lấy ý định gì. Hôm nay được rồi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chờ hai ngày nữa ta triệu tập mọi người, cùng nhau giáo sư. Dịch Vô Ưu lập tức cự tuyệt, liền cô gái nhỏ này điểm tiểu tâm tư kia, hắn như thế nào không rõ. A, Lưu Tiểu Hoa có chút thất lạc. Tốt, trở về chiếu cố bà ngươi đi, ta còn có chuyện phải bận rộn. Dịch Vô Ưu nói, vậy cái này nước. Lưu Tiểu Hoa đầy mắt mong đợi nhìn xem Dịch Vô Ưu. Dịch Vô Ưu một thanh tiếp nhận Lưu Tiểu Hoa trong tay chén nước, uống một hơi cạn sạch. Tốt, trở về đi. Được rồi Du ca ca, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Gặp Dịch Vô Ưu uống nàng ngược lại nước trà, Lưu Tiểu Hoa lúc này mới thỏa mãn, lanh lợi rời đi biệt tử. Nghiệp chướng a, Dịch Vô Ưu vỗ chán một cái, rất là đau đầu. Vào đêm, Dịch Vô Ưu lặng lặng ngồi xếp bằng trên giường. Đêm nay hắn muốn lần nữa thử ngưng tụ thần hồn, xung kích ngưng hồn chi cảnh. Mười năm qua, hắn các hạng tu luyện đều có rất lớn tiến triển, đoạn thể quyết luyện tới tầng thứ 11, đã có một dòng 10 tượng chi lực, cửu trọng ngự lôi thân cũng đột phá đệ ngũ trọng, ngự kiếm quyết đã có thể đồng thời điều khiển 300 thanh kiếm. Hết lần này tới lần khác cái này kiếm đạo cùng tu vi kẹt tại nguyên địa một mực không cách nào đột phá, đặc biệt là tu vi, nhiều năm qua nàng đã nếm thử ngưng hồn vô số lần, cuối cùng đều là thất bại. Dịch Vô Ưu tập trung tinh thần, trong đầu hồn hỏa không ngừng lay động, thời gian dần trôi qua bùng nổ, một bóng người hình dáng đang không ngừng hình thành. Đầu tiên là thân thể, sau đó là đầu, lại về sau là hai tay cùng hai chân, lỗ tai, cái mũi, miệng, còn kém con mắt. Thời điểm này Dịch Vô Ưu đã toàn thân run rẩy, thật nhiều lần đều là đến cái này chỉnh tự thất bại trong gang tấc. Lần này hắn không muốn nặng hơn nữa đạo vết xe đổ, hắn muốn phá vỡ mà vào ngưng hồn. Cho ta thành. Dịch Vô Ưu cố nén to lớn đau đớn, hét lớn một tiếng. Theo hắn vừa mới nói xong, trong đầu có năm đạo màu sắc khác nhau và mang hướng phía lửa nhỏ người hội tụ. Rốt cục lửa nhỏ người hai mắt hội tụ mà thành, đột nhiên mở ra hai mắt, đúng là ngũ thải chi sắc. Cơ hồ cùng một thời gian, Dịch Vô Ưu đóng chặt hai mắt cũng đột nhiên mở ra, hai mắt bên trong bắn ra hai đạo ngũ thải quang mang, thẳng phá thước cùng, trên bầu trời tầng mây bị trực tiếp xé mở. Giờ khắc này thiên địa cùng mình, thiên lôi cuộn cuộn, trên bầu trời truyền đến từng đợt đại đạo phản âm, vẩy xuống đạo đạo kim quang. Chương 80, chẳng lẽ ta mới là nhân vật chính? Tất cả đào hoa thôn dân nhao nhao đi ra biệt tử, tắm rửa tại kim quang phía dưới. Giờ khắc này, thôn dân thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhiều năm ẩn tật vậy mà tốt, đi đường lưng không còn hơi thở không gấp, khí lực biến lớn, khuôn mặt cũng trở nên càng thêm tuổi trẻ. Không chỉ có như thế, một chút ra xúc động vật phảng phất là trong nháy mắt mở linh trí, trong hai mắt nhiều một chút linh tính, trong làng một gốc bị thiên lôi đánh bại đại thụ cũng một lần nữa tỏa ra sự sống, mọc ra chồi non. Nhìn xem cái này thần tích một màn, các thôn dân còn tưởng rằng là tiên thần ban cho phúc, từng cái té quỵ dưới đất, thành kính lễ bái. Đây là vị nào đại năng đột phá tạo thành dị tượng? Kia bốn vị truy kích dịch vô ưu ma sát môn tu sĩ, nhìn thấy kinh khủng như vậy dị tượng lập tức ngừng chân, không còn dám tùy tiện tiến lên. Đoán chừng là vị kia ở đây ẩn cư tiền bối, đi, không thể hướng cái hướng kia đi, nếu là gây không thích, không có chúng ta quả ngon để ăn. Một người trong đó nói, còn lại ba người không có nói lời phản đối, cùng một chỗ quay đầu hướng khác phương hướng truy kích. Ai cũng không dám lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, đặc biệt là những này ẩn cư đại lão, phiền nhất người khác quấy rầy. Trong lúc vô hình, dịch vô ưu thành công tránh khỏi một lần xung đột. Cũng may đào hoa thôn chỗ thâm sơn, cùng phụ cận hai cái thôn đời đời kiếp kiếp đều là làm ruộng cùng đi săn mà sống, bình thường có rất ít tu sĩ đi ngang qua nơi đây, nếu không thiên địa dị tượng này không biết muốn dẫn tới nhiều ít đại năng. Một hồi qua đi, dị tượng biến mất, thiên địa trở lại hắc ám. Dịch vô ưu trận trận mặt người, không nghĩ tới mình đột phá cái ngưng hồn cảnh sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy, bất quá vừa nghĩ tới hắn lúc trước đột phá thuế phàm lúc tình cảnh, hắn liền bình thường trở lại. Cũng không biết chính hắn một giới phế thể, thiên đạo vì sao muốn cho như thế hàng hiệu mặt, quả thực nghĩ mãi mà không rõ. Tiếp lấy dịch vô ưu quan sát bên trong bản thân thần hồn, phát hiện thần hồn của mình cùng người khác nói giống như không giống, hắn thần hồn con mắt là lộ ra ngũ thải quang mang, không chỉ có như thế, hắn thần thức có thể rõ ràng dò xét phương viên ngàn mét khoảng cách, cái này hoàn toàn vi phạm với hắn biết lý niệm. Phải biết, tu sĩ vừa ngưng tụ thần hồn, thần thức bình thường đều là 100 đến 300 mét, trong cổ tịch ghi chép tối cao ghi chép cũng bất quá 510 mét, hắn lại dòng dã có 1000 mét phương viên. Toàn bộ đào hoa thôn tình huống thu hết vào mắt, cho dù là trên mặt đất một con kiến đều nhìn đến rõ ràng. Giờ khắc này, dịch vô ưu lần đầu đối với mình phế thể sinh ra hoài nghi, nhà ai phế thể mẹ nó có như thế điều. Đột phá thuế phàm cảnh độ chính là cao cấp nhất thiên kiếp phần món ăn, đột phá ngưng hồn cảnh đã dẫn phát thiên địa dị tượng, trọng yếu nhất chính là thần hồn nhìn không là bình thường điều. Mà lại, vận khí của mình tựa hồ một mực rất tốt, đặc biệt là gia nhập Linh Vân Tông về sau càng thêm rõ ràng. Nói ví dụ cái gì đều không có làm được không một cái tuổi trẻ mỹ mạo, có được huyền âm thánh thể nặng dâu, nói ví dụ đi ra ngoài gặp được cửu giai đại yêu, chẳng những không chết cuối cùng còn nói chuyện huynh đệ, nói ví dụ đi ra ngoài luôn có thể gặp được cơ duyên lấy lại, không muốn còn không được, lại nói ví dụ mỗi lần gặp nạn dù sao cũng phải quý nhân tương trợ chờ chút. Đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cứ sợ, chẳng lẽ lại ta mới là nhân vật chính? Dịch vô ưu âm thầm suy nghĩ. Một lát sau hắn lắc đầu. Không có khả năng. Lâm đế cũng đã là khí vận chi tử, trời sinh nhân vật chính, một phương thiên địa không có khả năng đồng thời tồn tại hai cái nhân vật chính, chuyện cũ kể một núi không thể chứa hai hổ không phải không có lửa thì sao có khói. Vứt bỏ dư thừa suy nghĩ, dịch vô ưu nín thở ngưng thần, thử nghiệm tiếp tục đột phá, trên người hắn còn có 60 nhỏ thạch nhũ linh dịch, giờ phút này từng cái bị hắn lấy ra nuốt luyện hóa, tiến hành đột phá. Theo dọn dọn thạch nhũ linh dịch dược lực tại thể nội luyện hóa, dịch vô ưu khí tức lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên không ngừng. Thứ 9 nhỏ đột phá ngưng hồn trung kỳ, thứ 25 nhỏ đột phá ngưng hồn hậu kỳ, thứ 48 đột phá nhỏ ngưng hồn đỉnh phong. Còn thừa 12 dọn, không đủ để hắn đột phá nhập thánh cảnh, huống hồ thạch nhũ linh dịch càng ở sau cần lượng càng nhiều, kháng dược tính cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Dịch vô ưu đứng người lên, hoạt động một chút khớp nối, mỉm cười, cảm giác này thật tốt. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, cả người biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào sơn hà xã tắc đồ bên trong. Hắn chậm rãi đi vào một kiện nhà gỗ, bên trong trưng bày một bộ màu đỏ sẫm quan tài, bên cạnh trên mặt bàn còn nằm sấp một con mang sừng quái mèo, chính là tiểu hắc tiên kia. Bình thường hắn cũng không có ít cho ăn tiểu hắc thiên tài địa bảo, nhưng dài như vậy thời gian trôi qua, đối phương vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Đẩy ra nắp quan tài tử, một cái mỹ nhân lặng lặng nằm ở bên trong, khuôn mặt thanh tú tuyệt tục, da chỉ riêng trắng hơn tuyết, cùng dĩ vãng không có biến hóa chút nào. Dịch vô ưu ánh mắt bên trong mang theo một tia yêu thương, nhẹ nhàng vuốt ve tô tiểu trúc tuyệt mỹ gương mặt, ôn nhu nói, nương tử yên tâm, ta rất nhanh liền có thể cứu tỉnh ngươi. Mười năm qua, hắn lại thu thập được 15 vị dược tài, tăng thêm trước đó dược liệu, lập tức cách luyện chế tử dương đan còn lại 18 vị dược tài. Nam Mục Châu còn có 2 vị luyện chế tử dương đan dược liệu cần thiết, một vị tại dược vương cốc, một vị tại lôi gia. Nói lên lôi gia, liền không thể không nói lôi gia gia chủ lôi thái, từ khi nhi tử lôi thông sau khi chết, hắn chọn vẹn mở ra một vạn cực phẩm linh thạch treo thưởng hung thủ, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, ngay cả hung thủ là ai cũng không biết, thời gian dần trôi qua hắn trở nên càng ngày càng nóng nảy, đến mức đằng sau tại tu luyện trên đường tẩu hỏa nhập ma, giết lôi gia mười mấy tên tộc nhân, liền ngay cả một lôi gia trưởng lão đều chết thảm tại thủ hạ. Cuối cùng vẫn là lôi gia lão tổ xuất thủ đem nó trấn áp, mới tránh khỏi càng nhiều thương vong, mà lôi thái thì bị trục xuất vị trí gia chủ, đổi lại chi thứ một vị trưởng lão đảm nhiệm. Bởi vậy lôi gia vị thuốc kia tài, đến lúc đó nói không chừng có thể từ trên thân lôi thái vào tay. Chỉ cần có thể đem cái này hai vị dược tài đoạt tới tay, dịch vô ưu liền có thể lên đường tiến về Trung Châu, còn lại đại bộ phận dược liệu đều ở bên kia. Bất quá trước đó, ngược lại là có thể đi ma sát môn thiên nam đường khẩu đi bộ một chút, những ngày này một mực bị đối phương truy sát, hiện tại đến nên thu sổ sách thời điểm. Hôn khẽ một cái tô tiểu trúc cái chán, dịch vô ưu liền rời khỏi sơn hà xã tác đồ, phủ thêm áo bào đen, đeo lên mặt nạ, thân thể ngự không mà lên. Giờ phút này, lúc trước truy tung dịch vô ưu bốn vị ma sát môn cao thủ, đang ngồi ở cùng một chỗ phát ra bực tức, chợt nghe bên ngoài chuyển đến một chuỗi dài tiếng nổ, tiếp lấy chính là vô số người tiếng kêu thảm thiết. Không tốt, có người dạ tập. Bốn người lập tức từ trên chỗ ngồi hù dọa, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy tức thời gian, đường khẩu môn đồ chết thì chết, thương thì thương, không có gặp một cái hoàn hảo đứng đấy người. Bốn người cùng nhau hướng phía trước nhìn lại, một cái mặt mang mặt nạ người áo đen lẳng lặng đứng ở giữa không trung, một thân áo bào đen không gió mà bay, cùng bọn hắn xa xa tương đối. Diêm La: "Hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới." Thiên Nam đường khẩu đường chủ hừ lạnh nói: "Ai tiến địa ngục còn chưa biết được đâu." Dịch Vô Ưu thản nhiên nói: "Ngay từ đầu nhìn thấy bốn người đều là ngưng hồn cảnh đỉnh phong, hắn còn có chút kinh ngạc, bất quá lấy hắn lập tức thực lực cũng là không giả. Hôm nay chúng ta tứ đại đường chủ ở đây, ngươi Diêm La còn có thể lật lên sóng gió gì hay sao?" Chu Sơn đường khẩu đường chủ cười lạnh, căn bản không có ý thức được sự nghiêm trọng của hậu quả, hắn thấy, Diêm La bất quá là một cái thuế phàm cảnh, lại thế nào lợi hại đều đánh không lại bốn cái ngưng hồn cảnh đỉnh phong. Chương 81, Đào Hoa thôn người người đều có thể tu tiên bốn người. "Sâu kiến ngươi." Nói xong, Dịch Vô Ưu lúc này xuất thủ, không chút nào mập mờ. Đấm ra một quyền, tiếng long ngâm vang tận mây xanh, một đầu lôi long lao nhanh mà ra, hướng phía bốn người đánh tới. "Tránh mau." Thiên Nam đường chủ hét lớn một tiếng. Kỳ thật không cần Thiên Nam đường chủ lên tiếng, trên người lôi long bọn hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong, một kích này bọn hắn tuyệt đối ngăn không được. Đến bây giờ bọn hắn mới phát hiện Dịch Vô Ưu tu vi chân chính, nhưng đã tới đã không kịp. Lôi long trên không trung nổ tung, một đạo chướng mắt bạch sắc quang mang chiếu sáng tứ phương, lập tức truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm cương phong hướng về bát phương quét tán, những nơi đi qua tầng mây cuốn ngược, phong ốc sụp đổ, ma sát môn Thiên Nam đường khẩu bị trong nháy mắt phá hủy, bốn vị ma sát môn đường chủ cũng đều cùng nhau biến mất ở trên đời này, ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. "Thật không trải qua đánh." Dịch Vô Ưu tự nói một tiếng, sau đó tiêu sái quay người rời đi, thâm tàng công cùng tên. Ngày kế tiếp, Lưu Tiểu Hoa trước kia liền hào hứng trùng trùng đuổi tới Dịch Vô Ưu chỗ ở, tràn đầy phấn khởi địa nói lên tối hôm qua phát sinh thần tích. Dịch Vô Ưu càng nghe càng không thích hợp, cái gì sáng nay phát hiện tất cả mọi người tuổi trẻ chí ít 10 tuổi, thân thể càng tăng lên lúc trước, cái gì trong nhà gà mái một ngày có thể hạ 2 trái trứng, còn nghe hiểu được tiếng người, còn có trong thôn bị xét đánh lao liêu thụ, sáng nay sinh ra chổi non vân vân. Dịch Vô Ưu tự nhiên là không tin, nhưng khi hắn cẩn thận dùng thần thức tra xét một phen về sau, mới phát hiện đây hết thảy đều là thật. Không riêng như thế, hắn dùng thần thức dò xét Lưu Tiểu Hoa thân thể lúc, không nên nghĩ lệch ra, vậy mà phát hiện đối phương tiên phú thể chất đều chiếm được to lớn cải thiện, mặc dù không đạt được thiên tài hàng ngũ, nhưng tuyệt đối so với bình thường tu sĩ tư chất phải tốt hơn nhiều. Giày lê chút kéo. Holy shit, chẳng lẽ là tối hôm qua kim quang nguyên nhân, vậy chính hắn tại sao không có biến hóa? Tình cảnh này, hắn không tự chủ được nhớ tới kiếp trước một ca khúc. Ta còn là lúc trước thiếu niên kia, không có một tia cải biến. Vì biết rõ ràng duyên cớ, Dịch Vô Ưu mượn nhờ hôm qua cậu và sự tình, nói muốn dạy sẽ mọi người cấp cứu phương pháp, đem tất cả thôn dân triệu tập lại. Sau đó hắn một bên hướng về đám người giảng giải tim phổi khôi phục phương pháp cùng trình tự, một bên dùng thần thức dò xét mọi người tình huống thân thể, đạt được kết luận chính là, trước kia không có một người có tu tiên tư chất Đào Hoa thôn, một đêm qua đi, càng trở nên người người đều có thể tu tiên, quả thực có chút kinh khủng. Phân phát đám người về sau, Dịch Vô Ưu ngồi ở trong sân trầm mặc không nói, ánh mắt có chút u buồn. Một mặt là cảm khái thiên đạo bất công, hắn ngược lại là phúc phận chúng sinh, nhưng ai đến phúc phận hắn? Một phương diện khác thì là không biết nên như thế nào giải quyết tình huống dưới mắt, Đào Hoa thôn người người nhưng tu tiên, trong đó có mấy người thiên phú còn không kém, như đạp vào con đường tu hành, đợi một thời gian nhất định sẽ rất có thành tựu. Đồng thời tại đại bộ phận phàm nhân trong lòng, tu tiên có thể trường sinh, có thể tu tiên là thiên đại việc vui, là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Nhưng tại Dịch Vô Ưu trong lòng, hắn không hy vọng Đào Hoa thôn dân chúng đi đến con đường tu hành, không muốn phá hư cái này thế ngoại đảo nguyên yên tĩnh, thân là người từng trải, hắn là biết con đường tu hành phải bỏ ra bao lớn cố gắng, phải đối mặt lấy bao lớn khốn cảnh, không để ý liền sẽ rơi vào chết tha hương hạ chẳng. "Du ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì a?" Lưu Tiểu Hoa nâng mặt má, nhìn xem suy nghĩ xuất thần Dịch Vô Ưu hỏi. "Ta nghĩ lặng lặng." Dịch Vô Ưu thuận miệng nói. "Lặng lặng? Lặng lặng là tỷ tỷ danh tự sao?" Lưu Tiểu Hoa hiếu kỳ hỏi. Dịch Vô Ưu tại chỗ im lặng, hắn tự nhiên biết Lưu Tiểu Hoa trong lời nói chỉ tỷ tỷ là ai. "Không phải, cái đó là..." "Đừng hỏi." A Lưu Tiểu Hoa chỉ có thể ngồi ở một bên giữ im lặng. Thật lâu, Dịch Vô Ưu xoay đầu lại, đối Lưu Tiểu Hoa chăm chú hỏi, "Tiểu Hoa, nếu như ngươi có cơ hội, ta nói là nếu như, ngươi đột nhiên phát hiện mình có thể giống như người khác, có thể tu tiên, ngươi là lựa chọn tiếp tục làm một phàm nhân, vẫn là lựa chọn làm một cái có thể phi thiên độn địa tiên nhân?" Mặc dù không biết Dịch Vô Ưu vì sao hỏi như vậy, nhưng nhìn đối phương vẻ mặt thành thật bộ dáng, Lưu Tiểu Hoa trầm mặc một lát, đáp, "Ta chọn tiếp tục làm một phàm nhân." Dịch Vô Ưu sững sờ, hỏi, "Vì cái gì?" Lưu Tiểu Hoa không chút do dự đáp, "Bởi vì Du Ca Ca là một phàm nhân a, cho nên ta cũng muốn làm một phàm nhân, cùng Du Ca Ca làm bạn cả đời, cùng một chỗ vui vẻ, cùng một chỗ sinh khí, cùng một chỗ đến già." "Ngưng ngưng ngưng." Dịch Vô Ưu tranh thủ thời gian khoát tay ngăn lại, làm sao càng nói càng thái quá trả, hắn xoa xoa huyệt thái dương, lộ ra vô cùng đau đầu, đối loại này hoa si thiếu nữ, hắn là không có biện pháp nào, hắn bất đắc dĩ nói, "Ngươi liền không thể vì chính mình suy nghĩ sao?" "Ta đây chính là vì mình suy nghĩ a." Lưu Tiểu Hoa lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, hoặc bắt nói. Dịch Vô Ưu vỗ chán một cái, biến hiện đến sinh không thể luyến, "Được, hỏi nàng còn không bằng không hỏi, chuyện này vẫn là trước để một bên, đợi ngày sau lại tính toán sau." Bầu không khí một trận trầm mặc. Đúng lúc này, có người gõ phía ngoài cửa gỗ, tiếp lấy một đạo nam tử thanh âm truyền đến, "Xin hỏi, Du y sư ở đây sao?" Dịch Vô Ưu lông mày nhướng lên, lúc này đáp lại nói, "Vào đi." Một tướng mạo thanh tú nam tử từ ngoài viện chậm rãi đi đến, hướng phía Dịch Vô Ưu chắp tay cúi đầu, "Du y sư." Dịch Vô Ưu đối Lưu Tiểu Hoa nói ra, "Tiểu Hoa, ngươi đi ra ngoài trước một chút." Lưu Tiểu Hoa không do dự, nhấc chân liền đi ra biệt tử, phút cuối cùng vẫn không quên đóng cửa lại. Nam tử này nàng gặp qua nhiều lần, có lẽ là nam tử có cái gì ẩn tật không tiện cho ngoại nhân biết, mỗi lần tới Dịch Vô Ưu đều muốn đuổi nàng ra ngoài. Một lát sau, nam tử dẫn đầu ra, hướng về Lưu Tiểu Hoa gật gật đầu, lập tức bước nhanh mà rời đi. Ngay sau đó, Dịch Vô Ưu cũng từ trong sân đi ra, đối Lưu Tiểu Hoa chậm rãi nói, "Ta phải đi ra ngoài một đoạn, đoán chừng phải qua một đoạn thời gian trở lại, nếu có người đến tìm ta, ngươi liền theo tới người giảng minh bạch." Thời cơ đã đến, hắn muốn đi lôi ra cùng Dược Vương cốc một chuyến, đem hai vị dược tài nắm bắt tới tay. "A, phải bao lâu mới trở về nha?" Lưu Tiểu Hoa cảm xúc lập tức trở nên xa xút rất nhiều. "Ngắn thì một tháng, lâu là mấy năm." Dịch Vô Ưu thản nhiên nói. "Kia Du ca ca có thể hay không mang ta lên, ta còn không có gặp qua thế giới bên ngoài đâu." Lưu Tiểu Hoa thanh âm bên trong mang theo một điểm thanh âm rung động, thật sợ Dịch Vô Ưu vừa đi liền không trở lại. "Không cần chiếu cố mẫu thân ngươi cùng mãi mãi à nha." "Ta..." Lưu Tiểu Hoa cúi đầu không lên tiếng, nước mắt một giọt rơi xuống. "Làm sao còn khóc lên đâu?" Dịch Vô Ưu cười khổ không được, sờ lên Lưu Tiểu Hoa đỉnh đầu, an ủi, "Yên tâm, ta sẽ còn trở lại." "Thật sao?" Lưu Tiểu Hoa hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Dịch Vô Ưu. Dịch Vô Ưu nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, "Thật." Lưu Tiểu Hoa lúc này mới yên tâm lại, nói nhỏ, "Kia Du ca ca nhớ kỹ đi sớm về sớm, ta sẽ một mực tại trong làng chờ ngươi." "Tốt." Dịch Vô Ưu gật gật đầu, không biết nên nói gì nhiều. Chương 82, Dạ Tập rời đi Đào Hoa thôn về sau, Dịch Vô Ưu một đường đi về phía nam. Trước đó tới tìm hắn thanh niên nam tử, chính là Diêm La Điện tình báo đường người, lần này ngược lại là lại mang đến cho hắn một tin tức tốt. Lôi ra dòng chính một mạch gặp gia chủ đương thời chấn ép, song phương vài ngày trước buộc phát qua một lần đại quy mô xung đột, hai mạch nhân mã các tử thương hơn 10 người, nếu không phải Lôi ra lão tổ xuất thủ ngăn cản, đoán chừng Lôi ra liền như vậy sụp đổ. Hiện nay, hai mạch thủy hòa bất dung, dòng chính một mạch trong khoảng thời gian này lặng lẽ tại sẵn sàng ra trận, chặt chẽ chu bị, rất có cùng gia chủ đương thời một mạch khai chiến xu thế, bất quá đây đều là bên ngoài làm cho người khác nhìn, dòng chính một mạch mục đích thực sự là cứu gia Lôi Thái, để trọng trưởng Lôi ra. Vì thế bọn hắn có thể nói là làm đủ chuẩn bị, tiêu xài một nửa gia sản mua một kiện hạ phẩm thánh binh, dùng cái này đến chống lại Lôi ra lão tổ, để những người còn lại có thể có đầy đủ thời gian đi giải cứu Lôi Thái. Dịch Vô Ưu chuyến này chính là muốn đi qua nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không đúng, chân thành hợp tác. Thiên Diễn Thành, một nhóm 7 cái âm dương người đeo mặt nạ, chính thừa dịp bóng đêm lặng lẽ tới gần Lạc Hồng Tử quán. 7 người chính là Dịch Vô Ưu 7 tên đệ tử. "Lão Ngũ, ngươi lặng lẽ ẩn vào đi, dò xét một chút bên trong thủ vệ tình huống." Vương Chí Kiên bình tĩnh mở miệng nói, hiển nhiên những năm này thành thục rất nhiều. Vương Chí Kiên làm Dịch Vô Ưu đại đồ đệ, đã nhiều năm như vậy, tu vi còn chỉ là dẫn khí cảnh hậu kỳ, là các đệ tử bên trong tu vi thấp nhất, nhưng một thân nhục thân lực lượng lại mạnh đến mức kinh khủng, thực lực tại 7 người ở trong ngoại trừ Lao Tứ Đỗ Mộ Tình, cùng Lao Thất Hàn Nghị bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. "Thu được." Lưu Phi đồng ý một tiếng, thân hình giống như một cái u linh, thân ảnh đúng là tại mọi người ngay dưới mắt chậm rãi dung nhập bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Mỗi lần làm nhiệm vụ, do xét nhiệm vụ đều sẽ giao cho Lưu Phi trong tay, hắn ám ảnh chi thể có thể rất tốt dung nhập bóng đêm, thần không biết quỷ không hay, có rất ít người có thể phát giác. Nửa hứa, Lưu Phi lại đột nhiên tại từ 6 người xuất hiện trước mặt, cái này thần hồ kỳ kỹ một màn, tất cả mọi người sớm thành thói quen, thần sắc không có chút nào gợn sóng. Đại sảnh có 2 người, trúc cơ cảnh tu vi, hầm 10 người, mạnh nhất bất quá tu linh đỉnh phòng, phía sau viện tử có 23 người, đại bộ phận đều là thuế phàm trở xuống, có 2 người là thuế phàm cảnh, hẳn là 2 cái đường chủ, còn có 1 người cùng 2 cái thuế phàm cảnh tại một cái phòng, ta không có cảm nhận được trên người hắn tu vi khí tức, không biết ra sao thực lực. Lưu Phi đem mình dò xét đến tình huống từng cái nói ra. Thế nào so trên tình báo nhiều một người? Vương Chí Kiên khẽ nhíu mày, không có tùy tiện hành động, có khi chính là kia không chút nào thu hút một người, liền có khả năng ảnh hưởng toàn bộ thế cục kết quả. Ta cảm thấy một người ảnh hưởng không lớn, ngươi cảm thấy thế nào Lưu Phi? Trình Nhất Phàm nhìn về phía Lưu Phi hỏi. Ta cảm thấy trọng hệ nghe đại sư Minh khái tốt ích. Ta cảm thấy vẫn là nghe đại sư Minh tốt đi một chút. Lưu Phi nói. Thế nào đại sư Minh, có đánh hay không? Hàn Nghị một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng, chờ đợi lấy Vương Chí Kiên ra lệnh. 10 năm trôi qua hắn đã biến thành một cái xanh thảm thiếu niên, thực lực tại trong 7 người sắp xếp thứ 2, một thân tu linh cảnh đỉnh phong tu vi, có thể nghiền ép bộ phận thuế phàm cảnh tu sĩ, gần với Đỗ Mộ Tình, đoán chừng 2 năm nữa liền có thể siêu việt Đỗ Mộ Tình, trở thành trong 7 người thực lực người mạnh nhất. Vương Chí Kiên trầm mặc một lát, giải quyết dứt khoát, giữ nguyên kế hoạch tiến hành, lão ngũ trước giải quyết trong đại sảnh 2 cái thủ vệ, sau đó cùng lão nhị lão lục đi giải quyết trong hầm ngầm người, giải quyết xong mau chóng cùng bọn ta tụ hợp, những người còn lại cùng ta đi ngăn lại người trong viện. Minh bạch. 7 người phân công hoàn tất, lập tức triển khai hành động. Rất nhanh Lưu Phi liền lặng yên không một tiếng động giải quyết đại sảnh 2 tên thủ vệ, sau đó nhẹ nhàng mở ra tiểu quán đại môn, còn lại 6 người nối đuôi nhau mà vào. Lưu Phi 3 người lặng lẽ chui vào hầm, Vương Chí Kiên 4 người thì hướng phía sau viện tử đánh tới. Có người xông vào. Trong viện cùng 2 vị đường chủ ngồi cùng một chỗ, thanh y nam tử nói chuyện mở miệng, hắn là Ma Sát môn một cái khác đường khẩu đường chủ Hạng Văn Bạch, cùng 2 huynh đệ là đồng hương, hôm nay vừa vặn tới làm khách, không nghĩ tới liền gặp được một màn này. Ta đi ra xem một chút. Phó đường chủ Thu chào đời lập tức đứng dậy, muốn ra ngoài tìm tòi hư thực. Không cần, 7 cái lâu la, để bọn hắn trước nhảy nhót một hồi. Hạ Quảng Bạch khí định thần nhàn nhấp một ngụm trà, hoàn toàn không có để ý Vương Chí Kiên 7 người. Vẫn là để chào đời đi xem một chút đi, Hạ đại ca thật vất vả đến một chuyến, cũng đừng làm cho ngoại nhân quấy rầy mấy huynh đệ chúng ta nha hứng. Đường chủ Thu Lạc Vũ ha ha cười nói, hắn sinh tính cẩn thận, làm việc xưa nay không dám sơ ý chủ quan, cho dù là đối mặt yếu hơn mình đối thủ, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó, nhưng những này lại không thể nói đến quá mức rõ ràng, sợ gây Hạng Quảng Bạch không thích. Cũng tốt. Nghe Thu Lạc Vũ, Hạng Quảng Bạch lúc này mới gật gật đầu. Thu chào đời đạt được cho phép, lập tức quay người rời khỏi phòng, hướng phía phòng trước tiến đến. Trên nửa đường vừa lúc gặp gỡ Vương Chí Kiên một đám bốn người. Ừm. Diêm La Điện ẩn. Ngăn địch. Ẩn đến rồi. Thu chào đời như lâm đại địch, không hề nghĩ ngợi trực tiếp hét lớn, thanh âm tại bình tĩnh đêm tối hạ lộ ra càng vang dội. Không trách hắn đại động can qua như vậy, thật sự là Diêm La Điện ẩn tên tuổi quá lớn, đặc biệt là tại bọn hắn Ma Sát Môn nội bộ, đã trở thành rất nhiều người ác ngộng. Trong phòng Ma Sát Môn môn đồ nghe vậy, từng cái nhanh chóng từ trong phòng thoát ra. Hạ Quảng Bạch nghe được là người tới là Diêm La Điện ẩn về sau, khuôn mặt không còn bình tĩnh, cùng Thu Lạc Vũ cùng một chỗ nghe tiếng tiến đến. Trong lúc nhất thời, Vương Chí Kiên bốn người bị người đoàn đoàn bao vây. Giết! Vương Chí Kiên quát lạnh một tiếng, trực tiếp một ngựa đi đầu hướng đám người phóng đi. Còn lại ba người theo sát phía sau. Cho dù là thân hãm nhà tù bọn hắn cũng không sợ chút nào. Song phương nhân mã binh khí ngắn giao tiếp, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết trong đêm tối bên thai không dứt. Tại ba vị cao thủ còn không có xuất thủ tình huống dưới, Ma Sát Môn một phương rất nhanh rơi vào hạ phong. Trong bốn người, nữ tử kia chiến lược mạnh nhất, giao cho ta, hai người các ngươi cấp tốc giải quyết những người còn lại. Rõ ràng bốn người thực lực, Hạ Quảng Bạch lại khôi phục lên vân đạm phong khinh bộ dáng, trước mặt những người này còn đối với hắn không tạo được uy hiếp. Còn có ba người đâu? Thu Lạc Vũ khẽ nhíu mày, trước đó Hạ Quảng Bạch nói thế nhưng là bảy người, mà lập tức chỉ có bốn người. Ngay tại đuổi bên này, Hạ Quảng Bạch thần sắc biến đổi, tiếp tục nói, không đúng, còn có một người đâu? Thế nào? Thu Lạc Vũ hỏi. Các ngươi cẩn thận một chút, ngay trong bọn họ có một người tránh thoát thần trí của ta dò xét, hẳn là tu luyện một loại nào đó che giấu thân hình công pháp. Hạ Quảng Bạch ngữ khí hơi ngưng trọng. Lúc trước hắn thần thức dò xét đến rõ ràng là bảy người, bây giờ còn có một người có thể tránh thoát thần trí của hắn dò xét, cái này liền có chút kinh khủng, ai cũng không biết đối phương có thể hay không đột nhiên xông tới cho ngươi một đao, đối bọn hắn tồn tại uy hiếp rất lớn. Tốt. Thu Lạc Vũ hai huynh đệ gật gật đầu, phân biệt thẳng hướng Vương Chí Kiên cùng Hàn Nghị hai người. Mà Hạng Quảng Bạch thì là cách không một trường vô hướng Đỗ Mộ Tình, bàn tay giữa không trung rơi xuống, quá trình bên trong không ngừng bị lớn. Hạng Quảng Bạch tuyệt kỹ thành danh, giả thiên thủ, ngưng hồn cảnh cao thủ. Đỗ Mộ Tình thần sắc khẽ biến, không dám đón đỡ, đội vàng thi triển thân pháp, khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Chương 83, ma công lại xuất hiện, oanh bàn tay đập vào mặt đất, trong chốc lát giơ lên một cỗ to lớn bụi mù, đem Đỗ Mộ Tình thân ảnh bao phủ trong đó. Né tránh rồi. Hạng Quảng Bạch khẽ nhíu mày, không nghĩ tới hắn lôi đỉnh một kích lại không có thương tổn đối phương mảy may. Sau một khắc, một thân ảnh từ trong bụi mù phóng lên tận trời, trường kiếm trong tay múa một cái kiếm hoa, thẳng tắp hướng về Hạng Quảng Bạch đâm tới. Hạng Quảng Bạch không trốn không né, vẫn là một trường vô gia, cùng Đỗ Mộ Tình trường kiếm đánh vào cùng một chỗ. Vẹn vẹn duy trì một lát, trường kiếm cùng bàn tay chô va chạm bộc phát ra một cỗ to lớn sóng xung kích, Đỗ Mộ Tình không địch lại, thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, đánh phía mặt đất. Quả nhiên, đối đầu ngưng hồn vẫn là quá mức miễn cưỡng. Đỗ Mộ Tình từ trên mặt đất đứng lên, tự lẩm bẩm, thanh âm vô hỉ vô bi, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Bất quá, ta cũng không phải như vậy mà đơn giản liền bị đánh bại. Hàn băng, tuyết bay. Theo Đỗ Mộ Tình thanh âm rơi xuống, trên bầu trời lại đã nổi lên tuyết lông lống, bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, một chút tu vi thấp tu sĩ, thân thể chạm đến đông tuyết trong nháy mắt, toàn thân huyết đục bị trong nháy mắt băng vòng, trở thành một cái hình người băng điêu. Cái này vẫn chưa xong. Hàn băng, vẫn sát. Trên bầu trời đông tuyết đột nhiên biến thành từng cây bén nhọn băng truy, hướng phía Hạng Quảng Bạch vọt tới. Bù bù. Lít nha lít nhít băng truy bắn tại Hạng Quảng Bạch trước người, liền đối phương vòng phòng hộ đều kích không mặc. Thật sự là hai thực lực chênh lệch quá lớn, Đỗ Mộ Tình bất quá thuế phàm cảnh sơ kỳ tu vi, mà Hạng Quảng Bạch đã là ngưng hồn cảnh sơ kỳ tu vi, hai dòng giá chênh lệch một cái đại cảnh giới. Có lẽ Hạng Quảng Bạch bị những này vô cùng vô tận băng truy làm phiền, trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, đem phóng tới băng truy chấn vỡ, sau đó phi thân mà xuống, một trưởng vô hướng đập xuống. Đỗ Mộ Tình thấy thế, huyết dịch khắp người sôi trào, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một cái kỳ quái đồ án trước người trong nháy mắt hình thành. Thu một đầu to lớn băng phượng từ đồ án bên trong bay ra, cùng Hạng Quảng Bạch đụng vào nhau. Quanh hai chạm vào nhau phát ra một đạo tiếng vang, hai cỗ quang mang rực rỡ ở giữa không trung rằng có không xong. Phốc phốc rất nhanh, Đỗ Mộ Tình phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng nàng vẫn là cắn răng kiên trì. Đừng đau khổ chống đỡ, ngươi không phải đối thủ của ta, nếu là thuốc thủ chịu chói, đem ẩn danh sách thành viên giao ra, có lẽ ta có thể hướng phân đã xin lưu ngươi một mạng. Hạng Quảng Bạch khinh thường nói. Xác thực, chỉ dựa vào ta một người không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi đừng quên, ta còn có đồng bạn. Đỗ Mộ Tình chậm rãi mở miệng. Vừa mới nói xong, một thanh đoản đao đột nhiên đâm về Hạng Quảng Bạch phía sau lưng. Hạng Quảng Bạch quá sợ hãi, vội vàng xoay người một trường bộ hướng phía sau, khó khăn lắm đem đoản đao ngăn trở. Nhưng hắn một người phân thần, liền bị băng phong tìm tới cơ hội một thanh đụng ở trên người hắn, đem nó đánh bay ra ngoài, cả người trên không trung bay ngược vài vòng về sau, rơi trên mặt đất lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Đem sông lên cổ họng máu tươi mạnh nuốt trở về, Hạng Quảng Bạch nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện ngoại trừ hắn, đã không có một cái ma sát môn người, liền ngay cả Thu Lạc Vũ hai huynh đệ đều chết thảm tại ẩn trong tay. Đặc biệt là Thu Lạc Vũ, tử tướng thê thảm, mặt đều bị truy đến không thành hình người, thân thể cũng thành một cái đáng sợ vật mèo hình. Đoán chừng tứ chi đều bị nhân sinh sinh bẻ gãy, mà Diêm La Điện bảy tên ẩn thành viên lại chưa thì tổn hại một người, vừa rồi tại phía sau xuất thủ đánh lên hắn, chính là trước đó tại hắn thần thức phạm vi bên trong biến mất thích khách. Bảy người đem Hạng Quảng Bạch bao bọc vây quanh, không có tùy tiện xuất thủ, dù sao đối phương là ngưng hồn cảnh cao thủ, bọn hắn bên này tu vi cao nhất bất quá là một cái thuế phàm cảnh, còn lại 6 người đều là thuế phàm trở xuống, cùng Hạng Quảng Bạch đối kháng chính diện rất khó thủ thắng. Các ngươi lần này nhiệm vụ hẳn là nơi đây đường cầu a. Ta cũng không phải là thuộc về nơi đây đường cầu người, bằng không chúng ta song phương đến đây dừng tay. Hạng Quảng Bạch mở miệng đề nghị. Không sai, hắn sợ. Mẹn mẹn là đối mặt Đỗ Mộ Tình một người, hắn đều đánh lâu không xong, chớ nói chi là hiện tại phải gặp 7 người vây công, lập tức trong lòng của hắn một điểm muốn tiếp tục chiến đấu dục vọng đều không có. Lên. Vương Chí Kiên cũng nhìn ra đối phương kết ý, ra lệnh một tiếng, 7 người đồng loạt ra tay. Thật coi ta sợ các ngươi không thành. Lời tuy nói như vậy, Hạ Quảng Bạch đánh nhau lại chú ý đầu chú ý đuôi, một bên ứng phó mấy người công kích, còn vừa muốn lưu ý Lưu Phi đánh lén. Mấy chục cái hiệp xuống tới, trên người hắn hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Ghê tởm. Đã các ngươi không cho ta tốt hơn, vậy liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lực lượng. Hạ Quảng Bạch triệt để điên cuồng, một đôi mắt trở nên đỏ như máu vô cùng. Ngay tại lúc đó, trên thân hiện ra một cỗ ngập trời ma khí, khí tức càng là bay thẳng ngưng hồn cảnh hậu kỳ. Đây là ma công khí tức. Đúng lúc đi ngang qua Dịch Vô Ưu phát giác được ma công khí tức, lập tức quay lại thân hình hướng phía Hạ Quảng Bạch bọn hắn bên này mà tới. Là ma công, các ngươi mau trốn. Vương Chí Kiên một chút nhận ra Hạ Quảng Bạch sử dụng công pháp, chính là tông môn thư tịch bên trên ghi lại ma công, 20 mấy năm trước, cùng Linh Vân Tông bộc phát đại chiến Thanh Lôi Tông. Toàn viên trên dưới đều là tu luyện loại công pháp này, bọn hắn sư tôn Dịch Vô Ưu cũng là tại trận đại chiến kia về sau mới bị thế nhân biết. Nhưng Hạng Quảng Bạch sử dụng ma công, hiển nhiên muốn so Thanh Lôi Tông tu luyện càng thêm cường đại. Hắn một bên dặn dò còn lại 6 người chạy trốn, một bên nghĩa vô phản cố phóng tới Hạng Quảng Bạch, muốn bị sư đệ mọi nhóm tranh thủ chạy trốn thời gian. Không biết tự lượng sức mình, Hạng Quảng Bạch ánh mắt khinh thường, nhẹ nhàng đánh ra một con linh lực bàn tay. Cái này trưởng nếu là thực, Vương Chí Kiên tuyệt đối sống không được. Thời khắc mấu chốt, vài kiện phòng ngự linh bảo cùng nhau ngăn tại Vương Chí Kiên trước người, vành bàn tay đập vào mấy món phòng ngự linh bảo phía trên, linh bảo vẹn vẹn kiên trì một lát liền bị đánh bay. Bàn tay không ngạc nhiên chút nào đập trên người Vương Chí Kiên, trực tiếp đem nó đánh vào mặt đất. Nhưng cũng may mấy món linh bảo suy yếu bàn tay lực đạo, mới không còn để Vương Chí Kiên máu tươi tại chỗ. Phốc phốc, Vương Chí Kiên mặt nạ trên mặt dưới một kích này sụp đổ, trong miệng không biết tuôn ra mấy cân máu tươi, toàn thân trên dưới máu tươi chảy đầm đìa, không có một chỗ da thịt là tốt, thể nội cũng không biết gãy mấy cái xương, ngay cả động đậy năng lực đều không có. Sư Minh, ngươi nghĩ muốn chính mình làm anh hùng sao? Lúc này, Trình Nhất Phàm trên mặt mang vẻ tươi cười, yên lặng đứng tại Vương Chí Kiên trước người. Liên hệ, đều hệ huynh đệ tỉ muội, có meo chuyện tốt muốn đồng loạt trước được khái nhà. Lưu Phi nói. Còn có ta. Nôn Tiểu Ánh hoạt bắt nói. Loại trường hợp này làm sao có thể thiếu được ta cái này tuyệt thế thiên tài? Hàn Nghị lộ ra một cái kiệt ngạo bất tuần tiêu dung. Đón lấy, Chu Trường Phong cùng Đỗ Mộ Tình cũng đi tới, mặc dù không nói tiếng nào, nhưng cùng những người khác cùng một chỗ ngăn tại Vương Chí Kiên trước người liền đã cho thấy hết thảy. 6 người khỏe miệng đều treo một vệt máu, nói rõ bọn hắn vừa rồi thay Vương Chí Kiên ngăn lại một trường kia, cũng nhận được không nhỏ phản vệ. Chương 84, sư đồ gặp nhau đồ đần. Nhìn xem 6 người bóng lưng, Vương Chí Kiên cảm động đồng thời càng nhiều là tuyệt vọng, kể từ đó bọn hắn ai cũng chạy không được, đáng tiếc toàn thân hắn xương cốt đứt gãy, không đứng dậy nổi đến, bằng không làm sao cũng phải cùng 6 người đứng chung một chỗ, chết cũng phải đứng đấy chết. Kiến càng lay cây, liền để ta hấp thu các ngươi mỹ vị máu tươi đi. Hạng Quảng Bạch khặc khặc cười to, sử dụng ma công sau hắn, trong lòng trở nên cực độ bặm mẻo. Hắn bàn tay xuề ra, từng đoàn ma khí từ khác nhau phương hướng đánh út về phía 7 người. Trình Nhất Phàm 6 người dọn xong tư thế, đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị. Mắt thấy hắc khí liền muốn thôn vệ 7 người, tại thời khắc nguy cấp này, một hạt châu từ trong bóng tối cực tốc bay tới, thể nội tách ra một đoàn chói mắt bạch quang, toàn bộ bầu trời giống như ban ngày, tất cả chạm đến bạch quang hắc khí nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Cửu thải linh châu, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang minh cùng hắc ám 9 loại nguyên tố, mỗi một loại nhan sắc đối ứng một loại nguyên tố năng lực, bạch quang tức đại biểu cho quang minh nguyên tố, 10 phần khắc chế các loại yêu ma quỷ quái. Bạch quang biến mất về sau, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy để bọn hắn ký ức khắc sâu một màn. Một người mặc áo bào đen, mặt mang mặt nạ người, một tay bóp lấy Hạng Quảng Bạch cổ cho nhấc lên, lạnh giọng hỏi, chính là ngươi nói muốn hút khô đổ nhì ta máu tươi. Sư tôn, là sư tôn tới cứu chúng ta. Mấy người nghe được người áo đen lời nói, mới biết được người trước mắt là Dịch Vô Ưu, thần sắc lập tức trở nên hưng phấn lên. Hạng Quảng Bạch đầy giấy hoảng sợ, đâu còn có vừa mới bộ kia cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ. Ngươi là Diêm La. Đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Nói xong, Dịch Vô Ưu một thanh bóp gãy Hạng Quảng Bạch cổ, tùy ý ném đến một bên, tiếp lấy cởi mặt nạ phi thân rơi xuống đất. Sư tôn, Nôn Tiểu Bánh một thanh nào tới, nghĩ đến Dịch Vô Ưu sẽ tiếp được mình, không ngờ cái sau một cái nghiêng người tránh thoát, làm nàng bồ hụt, cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Đều bao lớn, còn không xấu hổ. Dịch Vô Ưu ngữ khí hơi trêu chọc. Nôn Tiểu Bánh từ mặt đất bò lên, bất mãn bĩu môi nói, cái gì đó, người ta không phải liền là so tứ sư tỷ lớn một chút mà. Đám người mặt sầm lại, người ta nói là ý tứ kia sao? Nam chúng đạn Đỗ Mộ Tình, nhìn một chút Nôn Tiểu Bánh bộ ngực, lại nhìn một chút mình. Rất thức thời không có nói tiếp, sát thực không sánh bằng. Sư tôn, mấy người bài kiến. Ừm. Dịch Vô Ưu gật gật đầu, con mắt đảo qua mấy người, tán dương một câu, các ngươi cũng rất nhiều không tệ. Đối với mấy người gia nhập Diêm La Điện sự tình, hắn tự nhiên là biết được, cũng không có cự tuyệt, bởi vì thiên tài cũng phải cần trải qua vô số chiến đấu tẩy lễ, mới có thể nhanh chóng trưởng thành, giàu có căn cơ, một vị đóng cửa làm xe, đến cuối cùng sẽ chỉ mẫn diệt tại chúng. Dịch Vô Ưu vượt qua mấy người, ngồi xổm người xuống xem xét lên Vương Chí Kiên thương thế. "Sư tôn." Nhìn thấy Dịch Vô Ưu, Vương Chí Kiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn có chút khẩm đốc, phản phất là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hải tử. Chính là kia không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu tươi, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. "Đừng nói chuyện." Dịch Vô Ưu sụ mặt, dùng linh lực du tẩu một lần Vương Chí Kiên thân thể, phát hiện không có một chỗ là hoàn hảo, xương sườn gãy mất 13 rễ, xương tay bị vỡ nát gãy xương, đại bộ phận nội tạng vỡ thành một đoàn, duy nhất tốt một chút là trái tim tổn thương không lớn, cho nên còn có thể treo một hơi. Dịch Vô Ưu hơi nhíu mày, đầu tiên là cho ăn một viên chữa thương đan dược cho Vương Chí Kiên, phong huyệt cầm máu, sau đó mang theo mọi người tại phủ cận tìm gian khách sạn, tự mình cho Vương Chí Kiên điều phối tắm thuốc tiến hành trị liệu. Làm xong đây hết thảy, Dịch Vô Ưu mới tính hạ tâm bên trong, suy nghĩ hạ Quảng Bạch sự tình. Lần trước nhìn thấy Ma Công vẫn là cùng Thanh Lôi Tông quyết chiến thời điểm, lập tức phát hiện Ma Sát Môn cũng có người tu luyện Ma Công, như vậy Ma Sát Môn cùng Thanh Lôi Tông ở giữa đến cùng có liên hệ gì? Vì sao trước đó gặp phải Ma Sát Môn môn đồ không có người sử dụng qua Ma Công? Còn có Hạng Quảng Bạch sử dụng Ma Công, so với Thanh Lôi Tông đám người sử dụng Ma Công, còn phải cao hơn một cái cấp độ, cái sau nhiều nhất có thể tăng phúc gấp 2 chiến lực, cái trước chí ít tăng phúc gấp 3 chiến lực. Trong lúc này nhất định có chỗ liên quan, bất quá lấy trước mắt biết đến tin tức, hắn còn không có gì đầu mối. Đều do chính hắn lúc trước hỏa khí quá lớn, quên trước để lại người sống hỏi thăm một phen. Một tuần lễ sau, Vương Chí Kiên cuối cùng là có thể xuống giường hoạt động, mặc dù còn không thể tiến hành quá mức kịch liệt đánh nhau, nhưng cùng lúc trước so sánh tốt hơn nhiều lắm. Tám người cùng một chỗ ngồi vây chung một chỗ, cười cười nói nói, có thể là quá lâu không có gặp mặt duyên cớ, mấy người luôn luôn có chuyện nói không hết để. "Sư tôn, ngài là làm sao biết chúng ta gặp được nguy hiểm a?" Nôn Tiểu Bánh Hiếu Kỳ nói. "Vi sư chỉ là vừa xảo đi ngang qua, bằng không các ngươi đều thành người ta tu luyện ma công chất dinh dưỡng, ngươi nói các ngươi đánh không lại còn sẽ không chạy, đặc biệt là ngươi Chí Kiên, biết rõ không địch lại trả hết đi chịu chết, kém chút để mấy cái sư đệ sư muội cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng." Nôn Tiểu Bánh không đề cập tới con tốt, nhắc lên cái này Dịch Vô Ưu đối mấy người chính là một trầu thỏa mãn. "Sư tôn, ta biết sai." Vương Chí Kiên cúi đầu, mặt mũi tràn đầy tự trách. Thân là đại sư mình, hắn những năm này thành thục không ít, đầu cũng biến thành linh quang rất nhiều, nhưng có một số việc vẫn là khiếm khuyết cân nhắc. Nhìn xem Vương Chí Kiên dáng vẻ, Dịch Vô Ưu cũng không đành lòng mắng nữa, khẽ thở dài một cái, "Bất quá ngươi thân là đại sư mình, có thể tại thời khắc cuối cùng lựa chọn hy sinh bản thân vì đồng môn tranh thủ đường sống, loại này tinh thần là đáng giá khẳng định, còn có các ngươi sáu cái không có vứt bỏ mình sư mình một mình mà bệnh, điểm này vi sư rất là vui mừng, việc này công tội bù nhau, các ngươi về sau làm việc nhớ kỹ chú ý chút là được." Cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Bảy người cùng nhau trả lời, "Ừm, đã các ngươi đều vô sự, vi sư liền muốn đi hoàn thành chính mình sự tình." Dịch Vô Ưu thản nhiên nói, "A sư tôn ngài nhanh như vậy muốn đi a?" Hàn Nghị có nhiều không bỏ, nhiều năm trước, hắn vẫn là cái ngây thơ vô tri tiểu hài, coi là Dịch Vô Ưu lần kia tạm biệt là muốn treo ý tứ, vì thế còn khóc vài ngày, chuyện này bị mấy vị sư minh sư tỷ chế giễu đến nay. Bình thường hắn tính tình cùng Nôn Tiểu Ánh đều tương đối nhảy thoát, duy chỉ có lần nữa nhìn thấy Dịch Vô Ưu mới thu liễm không ít, chính là sợ đối phương tìm hắn tính sổ sách, đương nhiên đây đều là chính hắn trong lòng tắc quái. Dịch Vô Ưu chậm rãi nói, "Tạm thời tách rời, là vì về sau lâu dài hơn làm bạn, bất quá đã các ngươi như vậy không nỡ vi sư, lần hành động này liền mang theo các ngươi đi, vừa bạn có thể nhìn xem các ngươi những năm này tiến bộ bao nhiêu." "Thật sao?" Nôn Tiểu Ánh một mặt vui vẻ. "Ừm." Dịch Vô Ưu nhẹ nhàng gật đầu, mang theo bảy cái đồ đệ tự nhiên là có cân nhắc của chính hắn. "Quá tốt rồi, sư tôn và thuế." Nôn Tiểu Ánh hô lớn. Những người còn lại đều là không sai biệt lắm bộ dáng, dù sao nhập môn 11 năm, vẫn là lần đầu cùng mình sư tôn cùng nhau hành động, trong lòng ít nhiều có chút hưng phấn, hoặc là nói mới mẻ cảm giác. Không biết bọn hắn chuyến này gặp được cái gì chuyện lý thú đâu. Cứ như vậy, Dịch Vô Ưu mang theo 7 tên đệ tử cùng nhau chạy tới Cẩm Thành. Lúc này Cẩm Thành đã hội tụ hơn 300 tên Diêm La Điện thành viên, chính nên đón bọn hắn điện chủ đến. Chương 85, định ngày hẹn Trang Nhược Hàn lôi ra. Sự tình chuẩn bị đến như thế nào? Người nói chuyện là Lôi Thái phu nhân, Trang gia đại tiểu thư Trang Nhược Hàn. Trang gia thực lực tổng hợp mặc dù không lên lôi ra, vẫn như trước không thể khinh thường, tại Nam Mục Châu cũng là lừng lẫy nổi danh đại gia tộc, đây cũng là lôi ra lão tổ cùng gia chủ đương thời một mực không dám đối Lôi Thái động thủ nguyên nhân. Giờ phút này lại sảnh trừ bỏ Trang Nhược Hàn, còn ngồi 5 người, đều là bọn hắn dòng chính một mạch trưởng lão. Đại trưởng lão Lôi Minh Đát đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể động thủ. Vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch, 3 ngày sau giờ tí động thủ. Trang Nhược Hàn đạm mạc nói, "Tốt, chúng ta đều không có ý kiến. Lần này bọn hắn không thành công, tiện thành nhân." Cùng lúc đó, Dịch Vô Ưu mang theo Vương Chí Kiên một đoàn người vừa tới Cẩm Thành. Bái kiến điện chủ. Hơn 300 tên Diêm La Điện thành viên đối Dịch Vô Ưu cùng nhau quỳ một gối xuống bái, trang diện 10 phần rung động, thấy Vương Chí Kiên bảy người nhiệt huyết sôi trào. Dịch Vô Ưu nhìn lướt qua, phát giác ở đây Diêm La Điện thành viên thực lực đều không đủ, thấp nhất đều có thuế phàm cảnh tu vi, trong đó còn có một đại thừa, 3 tên hóa cổ, đội hình chưa từng có to lớn, cơ hồ Diêm La Điện một nửa tinh anh đều chạy tới. "Đứng lên đi." "Ta điện chủ, tin tức thăm dò được thế nào, lôi ra các mạch đều có động tác gì?" Dịch Vô Ưu dò hỏi. "Bẩm điện chủ, lôi ra chủ mạch đã xác định 3 ngày sau giờ tí bắt đầu hành động, gia chủ đương thời một mạch động tác cũng không nhỏ, tăng cường phòng bị lực lượng, còn lại chi mạch ngược lại là không có cái gì động tác, một mực tại bản quan." Thượng quan Linh cung kính đáp, hắn là ở đây duy nhất một đại thừa, cũng là Diêm La Điện tam trưởng lão. Diêm La Điện trước mắt hết thể có 3 tên trưởng lão, Thượng quan Linh xếp hạng thứ 3, có được đại thừa trung kỳ tu vi, nhị trưởng lão Vu Giang có được đại thừa hậu kỳ tu vi. Về phần đại trưởng lão Mộ Dung Vân Tiêu, bởi vì là đi cửa sau tiền đến, thực lực kém xa tít tắp phía trước hai vị trưởng lão, lập tức mới ngưng hồn hậu kỳ tu vi, nhưng toàn bộ Diêm La điện trên dưới không có người không phục hắn, dù sao trong điện đại đa số sự tình đều là hắn tự thân đi làm, nếu không Diêm La điện sẽ không phát triển được nhanh như vậy. "Tốt, ngày mai giúp ta định ngày hẹn một chút Trang Ngực Hàn, ta muốn cùng nàng ở trước mặt trao đổi." Dịch Vô Ưu phân phó nói. "Vâng, điện chủ." Thượng Quan Ninh cung kính nói. Giao phó xong sự tình, Dịch Vô Ưu không có dừng lại thêm, mang theo 7 tên đệ tử rời đi nơi đây. Đợi cho Dịch Vô Ưu một đoàn người rời xa về sau, mọi người mới dám xì xào bàn tán. Vẫn là lần đầu nhìn thấy còn sống điện chủ, một thân cách ăn mặc thật huyết khốc. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy điện chủ phong thái, đời này không tiếc. Huynh đệ ngươi đừng nói như vậy, bình thường nói lời này người đều không sống nổi bao lâu. Đi đi đi, chính là tiếc nuối không thể nhìn thấy điện chủ chân dung. Đồng cảm. Tại Diêm La điện, ngoại trừ Dịch Vô Ưu 7 tên đệ tử cùng Mộ Dung Vân Tiêu bên ngoài, còn lại chính là phụ trách Dịch Vô Ưu cùng Mộ Dung Vân Tiêu liên lạc người. Lần trước đến Đào Hoa thôn tìm hắn tên nam tử kia, Lục Tử Nam gặp qua hắn chân dung. Thượng Quan Ninh nhìn qua Dịch Vô Ưu bóng lưng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kính sợ, hắn càng nhìn thấu không được Dịch Vô Ưu tu vi, thậm chí không cảm giác được trên người đối phương có một tia tu vi ba động, loại tình huống này hoặc là đối phương là phàm nhân, hoặc là luyện một loại nào đó liễm tức bí pháp, còn có một loại tình huống chính là tu vi của đối phương cao hơn hắn được nhiều. Thượng Quan Ninh tự nhận là loại tình huống thứ ba có khả năng nhất, nếu không một cái so với hắn tu vi còn thấp người, làm sao có thể sáng tạo ra Diêm La điện như thế lớn một cái thế lực, ngay cả Mộ Dung nhất tộc thiếu chủ đều muốn vì đó thúc đẩy. Bên ngoài nghe đồn điện chủ bất quá là thuế phàm cảnh tu vi, bây giờ xem ra, hoặc là giả dối không có thật sự tình, hoặc là điện chủ cố ý giấu rốt mê hoặc đối thủ, cái sau có khả năng nhất, kín đáo như vậy tâm tư quả thật đáng sợ, không hổ là điện chủ. Thượng Quan Linh không ngừng tại bản thân não bổ, trong nội tâm đối Dịch Vô Ưu càng thêm cung kính. Diêm La điện, cái tên này làm sao có chút quen thuộc. Trang Nhược Hàn tự lẩm bẩm. Một bên nhị trưởng lão Lôi Vương thấy thế, nói tiếp giải thích nói, đây là gần đoạn thời gian mới dần dần hưng khởi một cái thế lực, thực lực cụ thể không rõ, bất quá nghe nói bên trong người từng cái đều là thiên tài, chiến lực phi phàm, vượt cấp mà chiến là thường cũng có sự tình. Thần bí nhất không ai qua được điện chủ Diêm La, không người gặp qua mặt mũi của hắn, không người biết được lai lịch, ngay cả Mộ Dung Thánh tộc thiếu chủ Mộ Dung Nguyên Tiêu đều muốn nghe lệnh của hắn, nghe đồn đối phương bất quá thuế phàm cảnh tu vi, lại có thể chỉ thân một người diệt đi ma sát môn mấy chục cái đường cầu. Nghe được Lôi Vương giải thích, Trang Nhược Hàn không dám khinh thị cái này cái gọi là Diêm La điện, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là Mộ Dung Vân Tiêu cũng không phải là bọn hắn có thể chống nổi. Nàng nhíu mày, chúng ta cùng Diêm La điện chưa hề đã từng quen biết, cái này Diêm La phái người đưa thiếp mời tại ta là muốn làm gì? Ta cảm thấy có thể sẽ cùng chúng ta lần hành động này có quan hệ. Lôi Vương suy đoán nói. Trang Nhược Hàn nghe xong càng thêm mơ hồ, hỏi, chúng ta lôi ra sự tình, cùng hắn một ngoại nhân có gì liên quan? Có lẽ là chúng ta lôi ra có hắn cần thiết dược liệu đi. Diêm La những năm này một mực hoạt động tại Đông Khuyết Châu cùng Nam Mục Châu thu thập các loại dược liệu, lần này rất có thể là muốn cùng chúng ta hợp tác, đại giới có lẽ là muốn chúng ta tặng cùng hắn cần thiết dược liệu. Lôi Vương chậm rãi nói đến, ngược lại là đem Dịch Vô Ưu mục đích chuyến đi này đoán cái 89/10. Còn lại 4 tên trưởng lão cũng là khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Thì ra là thế, kia Diêm La ta không phải là gặp không thể, nếu có thể đăng khép, chúng ta lần hành động này xác suất thành công nói không chừng có thể gia tăng mấy thành. Trang Nhược Hàn ánh mắt có chút nheo lại. Phu nhân cơ trí. Ngày kế tiếp, Trang Nhược Hàn mang theo Lôi Minh Lôi Phương đúng giờ tới cửa bái phòng, tới cửa chỗ bị thủ vệ hai người cho ngăn lại. Người đến thế nhưng là Lôi phu nhân. Một người trong đó mở miệng dò hỏi. Không sai. Trang Nhược Hàn đáp. Lôi phu nhân mời tới bên này, chúng ta điện chủ đã đợi đợi đã lâu. Thủ vệ người đối Trang Nhược Hàn dùng tay làm dấu mời. Lôi Minh cùng Lôi Phương muốn theo sau, bị một người khác cho ngăn lại, mỉm cười nói, hai vị đạo hữu còn xin đến lệnh sảnh nghỉ ngơi. Hai người dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Trang Nhược Hàn, thấy người sau nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới đi theo tên tu sĩ này đến phòng khách chờ đợi. Trang Nhược Hàn tại thủ vệ người dẫn đầu dưới, đi vào một chỗ mở tối đại sảnh. Trên đại sảnh cao cao ngồi một mang theo mặt nạ quỷ người, bên cạnh còn đứng lấy một có được đại thừa cảnh tu vi nam nhân, phòng khách hai bên trưng bày mấy trương cái bàn, phía trên bày đầy rượu ngon linh quả, trên vách đá đốt mở tối ngọn đèn, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị kinh khủng. Không biết Diêm La điện chủ tìm tiếp thân đến đây không biết có chuyện gì. Cứ việc có chút bị trấn trụ, Trang Nhược Hàn vẫn là cố giả bộ trấn định, biết mà còn hỏi. Lôi phu nhân ngồi xuống trước nói chuyện, chúng ta chậm rãi thương nghị. Dịch Vô Ưu nhàn nhạt mở miệng nói,